Chương 108, thi triển đế kinh. Thái hư cổ long kinh. Long vương huyết mạch. Chương 108, thi triển đế kinh. Thái hư cổ long kinh. Long vương huyết mạch. Lục Chấn Thiên ngã vào trong vũng máu, ngực bị u minh ma hổ hung thần lực lượng ăn mòn, sinh cơ phi tốc trôi qua. Khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ tái nhợt trong râu. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy đạo kia đạp không mà đến thân ảnh lúc, đục ngầu hai mắt đống nhiên run lên. Huyền thông. Trong lòng hắn đã vui mừng lại tuyệt vọng. Vui mừng là, Lục Huyền thông cuối cùng vẫn là tới, chuyện này ý nghĩa là, trong lòng hắn vẫn có Lục gia. Tuyệt vọng là, hắn muốn không nên tới. Lục gia có thể hủy diệt, nhưng Lục Huyền thông tuyệt không thể chết. Hắn là Lục gia hy vọng cuối cùng. Nhanh. Nhanh đi yểm hộ Huyền thông rời khỏi. Lục Chấn Tiên ho ra một ngụm máu tươi, đột nhiên đẩy ra đỡ lấy hắn Lục Vân Đình, ra lệnh, không cần quả ta. Ta bộ xương già này đã vô dụng. Lục Vân Đình mắt hổ rưng rưng, toàn thân run rẩy. Một bên là sắp chết phụ thân, một bên là gần lâm vào tử chiến nhi tử. Hắn nên lựa chọn như thế nào? Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên cắn răng, từ trong ngực lấy ra một mai đan dược, quả kia Lục Huyền Thông tặng cho hắn tiên huyết thần thụ đan phụ thân, ăn vào đó. Lục Chấn Tiên cúi đầu xem xét, con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Đây là đan dược kia toàn thân xích hồng, mặt ngoài quấn quanh lấy huyền ảo hoa văn, trong lúc mơ hồ lại có thần thụ hư ảnh hiện lên, tản mát ra bảng bạc sinh mệnh khí tức. Cùng lúc đó, Thôi Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, trong mắt đều là điên cuồng cùng bạo ngược. Lục Huyền Thông, ngươi cuối cùng dám hiện thân. Hôm nay, ta tất cả ngươi tế thiên. Cùng vọng âm thanh như lôi đình nổ tung, chấn đến hư không ngóng ngóng. Thôi ra trận doanh nháy mắt sôi trào, vô số tu sĩ nhộn nhịp gào thét trợ uy. Hạo Thiên đại nhân vô địch, chỉ là Lục Huyền Thông cũng xứng cùng Hạo Thiên đại nhân tranh phong. Giết hắn, để hắn biết ai mới là chân chính thiên tiêu. Thôi Hành đứng chắc tay, khoe miệng chứa đựng cười lạnh, đưa tay vung lên, ngăn lại dục dịch Thôi ra tu sĩ. Tất cả người, không được đứng tay. Hắn muốn tận mắt nhìn xem tôn nhi của mình, chính tay chấn áp Lục Huyền Thông. Hắn muốn để Thôi Hạo Thiên đạp Lục Huyền Thông thi cốt, triệt để đi ra tâm ma, danh chấn Hoang Châu. Một giây sau, Thôi Hạo Thiên lại không bảo lưu, thể nội khí huyết như núi lửa bạo phát, một cỗ khủng bố tột cùng ý áp quét sạch bát phương. Da thịt của hắn mặt ngoài hiện ra phù văn cổ xưa, gân cốt nổ đùng, bắp thịt cuộn cuộn, toàn bộ người lại nháy mắt nâng cao vài tấc, như là hoang cổ chiến thần phủ xuống. Hoang cổ thánh thể, hình thái thứ hai. Nhưng mà, càng đáng sợ chính là, hống. Một tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn nổ vang, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên bành trướng, làn da từng khúc rạn nứt, lộ ra xích hồng như máu long lân. Cái kia rồng trong tay cuối cùng hoàn mỹ dung nhập thân thể của hắn. Trong chốc lát, khí tức của hắn điên cuồng trèo lên, lại trực tiếp xông phá gông cùng xiềng xích, bước vào đạo cung cảnh. Lục Huyền Thông, hôm nay ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Thôi Hạo Tiên nghe răng cười lấy, bước ra một bước, hư không rung động. Hắn cánh tay phải bước rồng dữ tợn, quyền trái quấn quanh hoang cổ thánh lực, toàn bộ người như là một tôn nhân hình hung thú, hướng về Lục Huyền Thông hung hãn đánh tới. Đối mặt Thôi Hạo Tiên ngập trời hung uy, Lục gia mọi người mặt lộ tuyệt vọng. Xong, thánh tử nguy hiểm. Thôi Hạo Tiên lại mạnh tới mức này. Nhưng mà, Lục Huyền Thông lại chỉ là lãnh đạm dương mắt, khóe miệng chậm chậm câu lên một vòng cười lạnh. Liền cái này, nhìn khí thế ngập trời Thôi Hạo Tiên, khóe miệng của hắn hơi hơi vung lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Đạo cung cảnh, quả thật có chút phiền toái. Nếu là bình thường vượt cấp mà chiến, cho dù là hắn cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối nghiền ép. Nhưng hắn Lục Huyền Thông cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tu sĩ tầm thường. Khổ tu một năm, trải qua sinh tử tôi luyện, nhiều lần tại nguyện phù giao dưới quần cầu sinh, hắn làm sao có khả năng không nắm chắc bài? Trong khoảnh khắc, hai con ngươi hắn khép hở, trong miệng ngâm nga cổ lão mà khó hiểu kinh văn tại thể nội lưu chuyển, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất cùng thiên địa cộng minh, dẫn động hư không rung động. Lột xác vậy đốt huyết nghịch bảy sinh, cựu tiêu xét đánh đúc long cốt. Một điểm huyền tâm thôn nhật nguyện, thái hư chỗ sâu gặp chân hình. Thái hư cổ long kinh chân chính bản đầy đủ đế cấp công pháp. Trong chốc lát, một cỗ quần quận như liên long uy từ trong cơ thể hắn bạo phát, quanh thân kim quang tăng gọn, da thịt mặt ngoài hiện ra tỉ mỉ long lân hoa văn, khung xương nổ đùng, khí huyết giống như là biển gầm cuộn cuộn. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, thân thể của hắn lại mơ hồ có hóa long chi thế. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, chưa đại thành, nhưng dù vậy, hắn giờ phút này đã không còn là thuần túy tu sĩ nhân tộc, mà là nửa người nửa rồng kinh khủng tồn tại. Hống. Trong hư không như có một tiếng cổ lão long ngâm vang vọng, chấn nhiếp và linh. Thôi Hạo Thiên con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Trong cơ thể hắn máu rồng lại giờ khắc này điên cuồng sao động, dường như gặp được liêu chân chính giữa quân vương, bản năng muốn thần phục. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn kinh hai muốn tuyệt, muốn đưa tay công sát, lại phát hiện chính mình toàn thân run rẩy, cánh tay lại không bị khống chế cứng tại không trung, phảng phất có một luồng áp lực vô hình áp chế gắt gao lấy hắn. Hắn rồng trong tay càng là kịch liệt rung động, lân phiến dựng thẳng, lại mơ hồ có thoát khỏi hắn trưởng khống xu thế. Nên chết, cho ta động a. Thôi Hạo Thiên diện mục dữ tợn, điên cuồng thôi động linh lực, nhưng càng dãy rủa, cô kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu áp chế liền càng cường liệt. Hai chân của hắn như nhũ ra, đầu gối lại mơ hồ có quy sát xu thế. Một màn này rơi vào Thôi ra trong mắt mọi người, quả thực vô cùng kỳ dị. Hạo Thiên đại nhân, đây là đang làm gì? Thế nào đột nhiên không động lên? Chẳng lẽ là bí pháp nào đó tụ lực? Có người thậm chí không nhịn được cô, thế nào cảm giác? Tao bên trong tao khí. Thôi Hành cao mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Không thích hợp. Thôi Hạo Thiên trạng thái tuyệt không phải tụ lực, ngược lại như là bị áp chế. Lục Huyền Thông chậm chậm nước mắt, con ngươi đã hóa thành màu vàng nhạt tụ đồng, lạnh giá mà uy nghiêm. Hắn bước ra một bước, hư không chấn động. Thôi Hạo Thiên, Ngươi cho rằng luyện hóa một cái tạp huyết thanh long liền có thể cùng ta chống lại? Buồn cười. Tiếng nói vừa ra, quanh thân hắn long khí cuồn cuộn, sau lưng lại mơ hồ hiện ra một đạo ngang qua thiên địa hư ảnh, Thái Hư Cổ Long, chân chính thái cổ thần thú, Vạn Long chi tôn. Phù phù. Thôi Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối đập ầm ầm, toàn thân khung xương vang lên kẹt kẹt, trong mắt đều là sợ hãi cùng không thể tin. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ loại lực lượng này? Lục Huyền Thông trên cao nhìn xuống, lãnh đạm bao quát. Chỉ có phế vật mới cần hôn huyết long chủng, mà vương chỉ cần ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Cho bổn vương quỳ xuống. Chương 109, chém giết Thôi Hạo Thiên. Lần nữa triệu hoán thái cổ thần hoàng vượng. Chương 109, chém giết Thôi Hạo Thiên. Lần nữa triệu hoán thái cổ thần hoàng vượng. Lên chín tầng mây, người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, trong mắt lóe ra tham lam cùng cuồng nhiệt. Làm Lục Huyền Thông thi triển ra Thái Hư Cổ Long Kinh một khắc này, hắn cơ hồ kìm nén không được nội tâm kích động, toàn thân run rẩy, âm thanh khàn giọng mà hưng phấn, đế cấp công pháp. Thật là đế cấp công pháp. Xứng đáng là thiếu chủ khâm điểm thú săn. Lại có khủng bố như thế tiềm lực. Trong lòng hắn điên cuồng tính toán, song đế huyết mạch, chí tôn cốt. Bây giờ lại thêm một môn đế cấp công pháp. Thân thể như vậy, nếu là bị luyện chế thành thi thôi, sẽ là như thế nào nghịch thiên tồn tại. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, một khi thiếu chủ đạt được bộ thân thể này, thực lực chắc chắn tăng vọt, thậm chí có hy vọng trùng kích thi âm tông chí cao vị trí. Không được, ta không chờ được nữa. Trong mắt người áo đen hung quang lóe lên, tay áo hạ thủ trưởng ngưng tụ ra một tia âm lãnh thi khí, liền muốn xuất thủ cắt đoạn. Nhưng mà, ồn ào. Một đạo âm thanh lạnh giá bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, tựa như cửu u hàn ngục phủ xuống, đáy mắt đem hắn dục dịch sát ý đông kết. Người áo đen toàn thân run lên, vội vã cúi đầu, chỉ thấy tử bào người đứng chắc tay, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đại nhân, thi âm tông quý củ, người quên. Tử bào tiếng người khí lạnh giá, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đích thân xuất thủ. Nhất định cần mượn đao giết người. Người áo đen liền vội vàng con người, vâng, thuộc hạ biết sai. Hắn không còn dám nhiều lời, chỉ có thể kiềm chế nội tâm khát vọng, tiếp tục gần nấp tại hư không, nhìn chăm chú lên trận này đỉnh phong chi chiến. Không, nói đúng ra, là Lục Huyền Thông người biểu diễn. Ầm. Một tiếng vang trầm, Thôi Hạo Thiên hai đầu gối đập ầm ầm tại mặt đất, nhấc lên một đám bụi trần. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Thôi Hạo Thiên, Thôi gia đệ nhất thiên kiêu, dung hợp thanh long chi thủ tuyệt thế thiên tài, dĩ nhiên, quỳ gối Lục Huyền Thông trước mặt. Hơn nữa, vẫn là không có chút lực phản kháng nào địa quỳ xuống. Cái này sao có thể? Hạo Thiên đại nhân dĩ nhiên. Thôi gia sắc mặt mọi người trắng bệch, dường như nhìn thấy thế gian nhất hoang đường sự tình. Mà Lục gia tử đệ thì trợn mắt hốt hoồm, lập tức buộc phát ra chấn thiên reo hò. Thánh tử bí vũ, thánh tử mỗi một lần xuất hiện đều có thể mang cho chúng ta to lớn kinh hỉ. Mà giờ khắc này Thôi Hạo Thiên mặt xám như tro, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng điên cuồng. Không, ta không tin. Hắn gào thét, liều mạng dãy rủa, muốn đứng lên, nhưng thể nội máu rồng lại như là gặp được quân vương, áp chế gắt gao lấy hắn, để hắn liền một ngón tay đều động đậy không được. Giờ khắc này, hắn hận không thể lập tức chết đi. So lên một lần chạy trối chết còn muốn xỉ nhục, so với bị trước mọi người bạt thai còn muốn có đủ. Hán, Thôi Hạo Thiên, vậy mà tại trước mắt bao người, như con chó đồng dạng quỳ gối Lục Huyền Thông trước mặt. Lục Huyền Thông, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hán điên cuồng gào thét, nhưng đổi lấy cũng là Lục Huyền Thông ánh mắt lạnh như băng. Hống, trong hư không, Thái Hư Cổ Long hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, long uy cuồn cuộn, chấn áp bát hoang. Thôi Hạo Thiên thể nội thanh long huyết mạch nháy mắt bạo tẩu, như là nhìn thấy trí cao vô thượng tồn tại, điên cuồng phản vệ. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kinh mạch toàn thân từng khúc băng liệt, làn da mặt ngoài nổ tung từng đạo vết máu, máu tươi như suối trào phun tung tóe mà ra. Giang giác, cánh tay phải của hắn, cái kia dung hợp thanh long chi thủ cánh tay, lại trước mắt bao người, trực tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe, bạch cốt uy nghiêm đáng sợ. Không, cánh tay của ta, lực lượng của ta. Thôi Hạo Thiên giống như điên dại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn dựa vào lớn nhất, dĩ nhiên thành hắn lớn nhất đùa đòi mạng. Lục Huyền Thông thần sắc lãnh đạm, chậm chậm đưa tay, năm ngón hư nắm, diệt. Hạ xuống một chữ phía dưới, Thôi Hạo Thiên thân thể như là bị vô hình cự lực đè ép, khung xương sụp đổ, nội tạng băng liệt. Trong khoảnh khắc, hắn phun ra một cái sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi, trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm. Cuối cùng, thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đám máu thịt bè bét bùn não. Thôi ra đệ nhất thiên tiêu, chết. Lập tức, trong thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cố kia thi thể huyết đục mơ hồ, con người rung động, cổ họng căng lên, liền hô hấp đều biến đến gian nan. Cái này đã từng không ai bị nổi thiên tiêu, cái này dung hợp thanh long chi thủ, bước vào đạo cùng cảnh hoàn cổ thánh thể, lại trước mắt bao người, liền phản kháng tư cách đều không có, liền như vậy bị ép thành một bãi bùn não. Quá bất hợp lý. Thôi ra sắc mặt mọi người trắng bệnh, bờ môi run rẩy, có người thậm chí hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt dưới đất. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế thiên tài, lại Lục Huyền Thông trước mặt, như là con kiến hôi bị tùy tiện nghiền nát. Mà Thôi Hành, vị này Thôi ra lão tổ, giờ phút này toàn thân run rẩy, mặt mũi giàn mua vặn vẹo như ác quỷ, đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, hận ý ngập trời. Cháu của hắn, Thôi ra tương lai hy vọng, lại trước mắt hắn bị người sống chân sát. Lục Huyền Thông, Lục Huyền Thông. Hắn cơ hồ cắn nát răng, hận không thể lập tức xông đi lên đem Lục Huyền Thông thiên đao bạc quả. Nhưng sót lại lý trí nói cho hắn biết, thời khắc này Lục Huyền Thông đã không phải là hắn có thể tùy tiện đối phó tồn tại. Còn mời tiền bối xuất thủ, chém giết người này. Thôi Hành đột nhiên ngẩng đầu, hướng về sâu trong hư không gào thét một tiếng. Đáp lại hắn là một tiếng chấn thiên động địa hung thú gào thét. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, mây đen quay cuồng, một cỗ ngập trời hung sát chi khí quét sạch bát phương. U Minh Ma Hổ, đầu này lục giai đỉnh phong thái cổ hung thú, cuối cùng độc lên. Thân thể của nó to lớn như núi cao, đen kịt da lông bên trên quấn quanh lấy lạnh lẽo sát khí, mỗi bước ra một bước, đại địa liền rung động một lần. Cặp kia đỏ tươi thú đồng gắt gao khóa chặt lục huyền thông, răng nanh sắc bạch, nước bọt nhỏ xuống, tản mát ra làm người hít thở không thông sát ý, cứ việc nó bản năng sợ hãi lục huyền thông trên mình thái hư cổ long khí tức, nhưng rất nhanh, nó liền phát giác được, lục huyền thông cuối cùng không phải chân chính thái cổ thần thú. Hắn có khả năng điều động long uy, bất quá 1/10, mà nó, thế nhưng thực sự lục giai đỉnh phong hung thú. Cảnh giới nghiền ép phía dưới, nó vẫn có phần thắng. U Minh Ma Hổ gầm nhẹ một tiếng, tham lam nhìn kỹ lục huyền thông, răng nanh ở giữa phun ra gió tanh. Người này chính là vật đại bổ. Nếu có thể thôn phệ huyết nục của hắn, luyện hóa hắn máu rồng, nó thậm chí có cơ hội đột phá thất giai, trở thành chân chính yêu vương. Hống, nó không do dự nữa, đột nhiên đạp đất, thân thể cao lớn như núi cao màu đen ầm vang phong tới lục huyền thông. Bảo vệ thánh tử. Lục gia tử đệ nổi giận gầm lên một tiếng, nhộn nhịp xông lên phía trước, dù cho biết do không địch lại, cũng muốn dùng thân thể máu thịt làm lục huyền thông tranh thủ một chút hy vọng sống. Lục Vân Đình càng là không chút do dự ngăn tại trước người lục huyền thông, toàn thân linh lực bạo phát, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Huyền thông, nơi này giao cho ta, ngươi đi mau. Xem như phụ thân, xem như gia chủ, hắn tuyệt không thể để nhi tử tại cái này vẫn lạc. Nhưng mà lục huyền thông lại chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nếp miệng lên một vòng cười nhạt, ý phụ thân không cần phải lo lắng. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ. Vụ tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại như quỷ mị xuất hiện tại trên đỉnh đầu U Minh Ma Hổ, đứng chắc tay, áo bào phần phật, ánh mắt lánh đạm mà khinh miệt. Thái cổ hung thú. A, hắn chậm chậm đưa tay, đầu ngón tay kim quang lưu chuyển, long uy cuộn cuộn. Bản tôn như triệu hoán hầu sủng, các ngươi đều muốn quỷ đất cầu xin tha thứ. U Minh Ma Hổ phát ra cười ngớ ngẩn âm thanh, chỉ bằng ngươi có thể triệu hoán so bổn quân còn lợi hại hơn hung thú. Ngươi có biết, bổn quân chính là thái cổ hung thú, thể nội thậm chí còn có một chút thượng cổ thần thú huyết mạch. Thôi Hành đám người cũng không nhịn được khiêu khích. Lúc trước Thái Hành Sơn bên trên, Lục Huyền Thông triệu hoán qua một lần, kết quả không có cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn tội ngư bức. Lục Vân Đình lo lắng như tử, thật sự là quá lớn mật, làm sao có khả năng triệu hoán so lục giai đỉnh phong U Minh Ma Hổ còn khủng bố tồn tại. Nhưng mà, một giây sau, Lục Huyền Thông tế ra thiên đạo lưu hình vòng tay nói nhỏ một tiếng, thái cổ thần hỏa phượng, cho bản tôn. Hiện, theo lấy tiếng nói vừa ra, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đạo kia khủng bố thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bạo càng n lần, cầu ủng hộ. Mật Dưa thật cực kỳ cố gắng tại viết xong nội dung truyện, mỗi một lần cao trào đều cần phục bút, mà một khi viết phục bút liền sẽ có người nói nước, thật khóc không ra nước mắt. Hiện tại qua đề cử, người đọc hạ xuống, chỉ có thể dựa vào giá sách các vị xem chương mới nhất, cho Mật Dưa động lực tiếp tục viết, bảo trì càng ưu tú tình tiết. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhờ vậy. Chương 110, Thái cổ thần hoàng vượng. Hạ Linh Nhi đăng tràng. Chủ nhân vô địch. Chương 110, Thái cổ thần hoàng vượng. Hạ Linh Nhi đăng tràng. Chủ nhân vô địch. Lục Huyền Thông âm thanh trong hư không vang vọng, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thái cổ thần hoàng vượng, hiện. Toàn trường yên tĩnh một cái chớp mắt, chỉ thấy Lục Huyền Thông tế ra thiên đạo lưu hình vòng tay một khắc này, thương khung bị xé mở một vết nứt, từ bên trong tản mát ra khí tức kinh khủng. U Minh Ma Hổ run rẩy một chút, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Giờ phút này, nhìn về phía Lục Huyền Thông ánh mắt có một chút sợ hãi. Chẳng lẽ hắn thật có thể triệu hồi ra thái cổ thần thú? Đây chính là thế gian đỉnh cấp thần thú. Thái cổ thần hoàng phượng nhất tộc, đủ để địch nổi nhân tộc đế cấp thế gia. Đủ để liền thực lực của bọn nó đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Phốc phốc. Không biết là ai không nhịn được trước cười ra tiếng, ngay sau đó, thôi ra trận doanh bộ phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, lại tới một bộ này. Lần trước tại Thái Hành Sơn, tiểu tử này kêu nửa ngày, đến cái lông chim đều không thấy được. Trang bức lắp đặt nghiện đúng không? Thôi Hành càng là cười lạnh liên tục, trong mắt tràn đầy niềm ai. Lục Huyền Thông, hết biện pháp ư? Đồng dạng trò siết chơi hai lần, không ngại mất mặt. U Minh Ma Hổ nguyên bản bị Lục Huyền Thông khí thế chấn nhiếp, nhưng nghe đến mọi người chế giễu, hung mâu bên trong kiêng kỵ từng bước tiêu tán, thay vào đó là bạo ngược sát ý hống. Nó gầm nhẹ một tiếng, răng nanh dữ tợn, tựa hồ tại chế giễu Lục Huyền Thông buồn cười thủ đoạn. Giả thân giả quỷ, tự tìm cái chết. Nó không do dự nữa, thân thể cao lớn đột nhiên bật lên, cuốn theo lấy ngập trời sát khí, lao thẳng tới Lục Huyền Thông. Nhưng mà, ngay tại nó gần đánh giết mà tới nháy mắt, Lục Chấn Thiên, Lục Vân Đình hai cha con gần như đồng thời xuất hiện tại bên cạnh Lục Huyền Thông, đem hắn bảo hộ sau lưng, lộ ra ân cần biểu tình, tâm tình kích động nói: "Tôn nhi chạy mau, lao ra từ đầu này mà nhỏ, còn có thể vì ngươi tranh thủ một đoạn thời gian. Chạy càng xa càng tốt, thẳng đến có thực lực trở về ngày ấy, thay chúng ta báo thù." Lục Vân Đình cũng là như vậy, chân tình bộc lộ: "Tuy là ngươi cha con ta ở giữa không có bao nhiêu giao lưu, thậm chí vi phụ không biết rõ tình cảnh của ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn là con của ta, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chạy mau." Nói xong, hai người ánh mắt nhìn về phía U Minh Ma Hổ, trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi, thấy chết không sờn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là Lục Huyền Thông đang hư trường thành thế thời điểm, một đạo thanh thúy tiếng rung âm thanh đống nhiên vang lên. Trên trời cao, một đạo đen kịt vết nước đột nhiên xé rách, phản phất thiên khung bị cứ thế mà xé mở một đường vết rách. Trong vết nước, vô tận thần quang dâng lên mà ra, một cỗ quần quận như uyên uy áp tầm vàng phủ xuống. Lệ, Một tiếng du dương phượng minh vang vọng cửu tiêu, chấn đến hư không rung động, vạn linh cúi đầu. U minh ma hổ toàn thân lông tóc dựng đứng, nguyên bản hung hãn khí thế nháy mắt ngưng kết, thân thể khổng lồ lại không bị khống chế lui lại một bước. Cái này sao có thể? Nó thú đồng kịch liệt thu hẹp, gắt gao nhìn chằm chằm cái khe kia, trong mắt tràn đầy không thể tin sợ hãi. Thái cổ thần thú khí tức, hơn nữa là chân chính thái cổ thần hoàng vượng. Thôi Hành nụ cười cứng ở trên mặt, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Không có khả năng. Lần trước rõ ràng, hắn không thể nào hiểu được vì sao Thái Hành Sơn lần kia không phản ứng chút nào, mà lần này Lục Huyền Thông lại thật triệu hoán ra thái cổ thần hoàng vượng. Nhưng mà còn không đám người từ trong chấn động lấy lại tinh thần, trong vết nước một đạo thần quang màu vàng nóng đỗng nhiên phủ xuống, tựa như thiên hỏa truy thế, đốt sạch bát hoang. Trong thần quang, một đạo tao nhã mà uy nghiêm thân ảnh chậm chậm hiện lên, vây cánh như lửa, lông vũ như kim, quanh thân quấn quanh lấy niết bàn chi hỏa, chỉ là dương cánh nháy mắt liền để toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Thái cổ thần hoàng vượng phủ xuống, U Minh Ma Hổ toàn thân run rẩy, nguyên bản hung hãn sát khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Thái cổ thần thú đối bản thú có tuyệt đối áp chế, huống chi nó chỉ là một đầu lục giai hung thú, mà trước mắt thần hoàng vượng cũng là chân chính thái cổ chí tôn. Hống, ô, U Minh Ma Hổ tựa thấp thân thể, trong cổ họng phát ra như nước nở gào thét, nơi nào còn có nửa điểm hung uy. Lục Huyền Thông chân đạp hư không, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hiện tại các vị có thể nghỉ ngơi. Lục Huyền Thông tiếng nói vừa ra, thái cổ thần hoàng vượng như có nhận thấy, đông nhiên bày ra hai cánh, một cỗ quần quận như lên khủng bố uy áp, như trời sập đấu đá mà xuống. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đống nhiên ngưng kết, không khí nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Mặc kệ là Thôi ra trận doanh cường giả vẫn là U Minh Ma Hổ, đều bao giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, như có một trôi vô hình lợi nhận treo ở đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể chém xuống. Sợ hai tử vong, giống như thủy triều nhấn chìm tâm thần. Một người một thú, đứng lơ lửng trên không. Lục Huyền Thông thần sắc lãnh đạm, mà thái cổ thần hoàng phượng thì xoay quanh tại bên người hắn, màu vàng nóng lông vũ thiêu đốt lên niết bàn chi hỏa, thần uy cuồn cuộn, trấn áp bát hoang. Giờ khắc này, thiên hạ không người có thể địch. Mà lần này, Lục Huyền Thông nguyên cớ có thể như vậy ung dung triệu hồi ra thái cổ thần hoàng phượng, chính là bởi vì Hạ Linh Nhi sớm đã xuất quan. Nàng thông qua thiên đạo lưu mình vòng tay sớm truyền âm, cáo chi Lục Huyền Thông chính mình gần phủ xuống. Bởi vậy, Lục Huyền Thông mới có ý lại không sợ gì, không sợ chút nào U Minh Ma Hổ uy hiếp. Cứ việc đối với thái cổ thần thú kéo dài tuổi thọ mà nói, Hạ Linh Nhi vẫn ở vào ấu niên giai đoạn, nhưng huyết mạch chi lực của nàng sớm đã thức tỉnh, lại thêm trong tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã đột phá tới lục giai đỉnh phong. Khoảng cách thất giai yêu vương, vẹn vẹn cách xa một bước. Làm thân ảnh của nàng chân chính phủ xuống tại trước mắt mọi người lúc, U Minh Ma Hổ toàn thân run rẩy, nguyên bản hung thần ngập trời khí tức nháy mắt bị bại, thân thể khổng lồ không bị khống chế tựa thấp xuống tới, đầu thật sâu rũ xuống, cũng không dám lại nhìn thẳng đạo kia màu vàng nóng thân ảnh. Cùng là lục giai, lại cách biệt một trời. Thái cổ thần thú huyết mạch khắc chế, để nó liền một chút ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Thôi Hành đám người càng là mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy không thể tin tuyệt vọng. Làm sao có khả năng? Hắn lại thật có thể triệu hoán thái cổ thần thú? Dù cho chỉ là ấu niên kỳ thần hoàng vượng, cũng đủ để nghiền ép tại nơi trốn có người. Xong, hết thảy đều xong. Thôi Hành trong lòng điên cuồng gào thét, Thôi ra tử đệ càng là như rơi vào hầm băng, lạnh cả người. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, tại chính thức thái cổ thần thú trước mặt, quả thực buồn cười tột cùng. Nhưng mà, Thôi Hành trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, trong lòng gào thét, Thanh Lang đại nhân mục tiêu của bọn hắn là Lục Huyền Thông. Dùng thực lực của bọn hắn, giết hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ta có thể sống sót, liền còn có cơ hội. Hắn cắn chặt răng, lặng yên lui lại, tính toán tại không người phát giác dưới tình huống thoát đi nơi đây. Chỉ cần hắn có thể còn sống rời khỏi, liền còn có lật bàn hy vọng. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn khẽ nhúc nhích mấy mắt, Hạ Linh Nhi mắt vượng ngưng lại, hỏa diễm màu vàng nóng đống nhiên quét sạch, trực tiếp đem Thôi Hành đường lui phong tỏa. Lục Huyền Thông cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Chương 111, chém tận giết tuyệt. Thái cổ thần thú uy lực, kéo cung xạ tiễn. Chương 111, chém tận giết tuyệt. Thái cổ thần thú uy lực, kéo cung xạ tiễn. Trong bóng râm, thi khí cuồn cuộn. Áo đen cùng tử bào hai vị thi âm tông trưởng lao ẩn thân tại hư không kẽ nước, quanh thân quấn quanh lấy âm lãnh thi sát chi khí, phản phất cùng hắc ám hỏa làm một thể. Mà giờ khắc này, bọn hắn cặp kia quanh năm bị tử khí nhuộm dần con người, lại vì chấn động mà kịch liệt thu hẹp. Thái cổ thần thú, Lục Huyền Thông có thể triệu hoán thái cổ thần hoàng vượng. Áo đen trưởng lão cổ họng đống núc nhích qua một cái, ngón tay khô héo không tự giác run rẩy. Song đế huyết mạch, chí tôn cốt, đế cấp công pháp, bây giờ lại thêm một đầu thái cổ thần thú hộ đạo. Dạng này nội tình, đã không chỉ là thiên tiêu đơn giản như vậy, mà là chân chính lịch thiên tồn tại. Khó trách thiếu chủ lại chọn hắn. Áo đen âm thanh cùng nhiệt, như là nhìn thấy thế gian hoàn mỹ nhất khôi lỗi tài liệu. Nếu có thể đem Lục Huyền Thông nhục thân luyện chế thành thi khôi, lại dung hợp thiếu chủ nguyên thần, cái kia sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Thiên phú, huyết mạch, công pháp, thần thú hộ đạo. Thân thể như vậy, một khi thành công, thiếu chủ chắc chắn quét ngang thiên giới, thậm chí vấn đỉnh thi âm tông chí cao vị trí. Mà hắn, xem như nhiệm vụ lần này chấp hành giả, cũng đem đạt được khó có thể tưởng tượng ban thưởng. Đại nhân, như lần này thành công, thiếu chủ ban thưởng sợ là có thể để chúng ta trực tiếp thăng cấp. Áo đen thấp giọng nói, trong mắt lóe ra tham lam hào quang. Tử bào trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nham hiểm mà thâm thúy. Áo đỏ vị trí mới thật sự là quyền thế. Thi âm tông bên trong đẳng cấp nghiêm, trên hắc bào là tử bào bên trên mới thật sự là hải tâm áo đỏ. áo đỏ mang ý nghĩa bước vào Thi Âm Tông chân chính quyền lực hạch tâm, biết được tông môn sâu nhất bí mật, thậm chí có cơ hội tiếp xúc cái kia trong truyền thuyết thi tổ truyền nhận. Nhưng rất nhanh, Hắc Bảo hưng phấn bị một kia lo âu thay thế. Đại nhân, như chúng ta giết Lục Huyền Thông, Thái Cổ Thần Hoàng Phượng có thể hay không? Từ Bảo trưởng lão nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Thái Cổ Thần thú? A, ngươi cho rằng chúng ta Thi Âm Tông đắc tội địch nhân còn thiếu ư? Thi Âm Tông vốn là thiên giới nhất chiêu danh người xấu thế lực, người người tiêu đánh. Bọn hắn đắc tội qua thần tôn thế gia, trêu chọc qua vô thượng thánh địa, thậm chí từng cùng đế tộc giao phong, liền thái cổ hung thú đều từng biến thành bọn hắn luyện thi tài liệu. Nhưng dù cho như thế, Thi Âm Tông vẫn như cũ sừng sững không ngã. Vì sao? Bởi vì không có người biết bọn hắn tổng bộ ở nơi nào. Bởi vì bọn họ nội tình sâu không lường được. Coi như thái cổ thần hoàng phượng nhất tộc tức giận, lại có thể thế nào? Từ Bảo trưởng lão cười lạnh, bọn chúng ngay cả chúng ta sơn môn cũng không tìm tới. Áo đen nghe vậy, trong mắt do dự nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là uy nghiêm đáng sợ sát ý cái kia, động thủ. Từ Bảo trưởng lão ánh mắt mãnh liệt, không chần chờ nữa. U Minh Ma Hổ đã phế, thôi ra mọi người càng là sâu kiến, như lại không ra tay, Lục Huyền Thông chắc chắn an nhiên rời đi. Giết! Từ Bảo trưởng lão đột nhiên đưa tay, một chuôi đen như mực trường cung hiện lên, thân cung quấn quanh lấy thâm viên tử khí, phảng phất có thể thôn phệ hết thể sinh cơ, hữu thiên liệt nguyệt cung. Đỉnh cấp thanh khí. Con người áo đen co rụt lại, rung động trong lòng. Từ Bảo đại nhân lại trực tiếp vận dụng loại này sát khí. Phải biết, cung này một tiễn, vận tiếp cảnh tất chết, thánh nhân cảnh cũng muốn trọng thương. Đối phó một cái đạo cung cảnh Lục Huyền Thông, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Từ Bảo trưởng lão hiển nhiên không muốn cho Lục Huyền Thông bất cứ cơ hội nào. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một tia u ám thi sát lực lượng, chậm chậm kéo ra dây cùng, mũi tên chỉ hướng, hư không bật mèo. Hiu, một tiên phá không, vô thanh vô tức, lại ẩn chứa diệt hồn uy lực. Tiên quang như u minh bị hỏa, chớp mắt xuyên thấu không gian, nhắm thẳng vào Lục Huyền Thông mi tâm. Chết. Lục Huyền Thông ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẹn vẹn một ánh mắt giao hội. Hạ Linh Nhi mắt vượng run lên, con ngươi màu vàng nóng bên trong niết bàn chi hỏa bỗng nhiên sôi trào. Lệ. Một tiếng du dương phượng minh vang vọng cửu tiêu, thái cổ thần hoàng phượng hai cánh giật triển, trong chốc lát toàn bộ thiên địa bị vô tận thần hỏa bao phủ, hỏa diễm màu vàng nóng như thiên hà chút xuống, những nơi đi qua, hư không bật mèo, đại địa băng liệt. Thôi ra trận doanh nơi ở, nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương hết đợt này đến đợt khác, những cái kia vừa mới còn ngang ngược càng rỡ, tùy ý tàn sát lục gia tử đệ thôi ra cứng giả, giờ phút này như là con kiến hôi tại trong biển lửa dãy rủa. Trốn, tại lục giai thái cổ thần thú trước mặt, bọn hắn ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Hỏa diễm như giỏi trong xương, chớp mắt đuổi kịp mỗi một cái chạy trốn thân ảnh. Có người tế ra hộ thể pháp bảo, lại tại chạm đến miết bản chi hỏa nháy mắt, liền người mang bảo cùng nhau khí hóa, có người quỳ đất cầu xin tha thứ, nhưng hỏa diễm vô tình, trong chớp mắt liền đem bọn hắn đốt làm cho tàn. Thế cục nghịch chuyển, chỉ ở trong nháy mắt. Thôi Hành ngây người tại chỗ, mặt mũi già nua bị ánh lửa chiếu đến hoàn toàn trắng bệnh. Hắn trợn mắt nhìn xem thôi ra ngàn năm cơ nghiệp, tại Phượng Hoàng Thần trong lửa tan thành mây khói. Những cái kia hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng tinh anh, những cái kia xương bá đông được nội tình, giờ phút này lại như giấy mỏng manh. Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy. Môi hắn run rẩy, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy hối hận. Nếu sớm biết Lục Huyền Thông có thể triệu hoán thái cổ thần thú, thôi ra sao dám đối lục gia xuất thủ? Cái này cùng tự chịu diệt vong khác nhau ở chỗ nào? Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Hỏa diễm cuốn tới, thôi Hành áo bào bắt đầu bốc cháy, da thịt cháy đen chóc ra. Nhưng hắn lại cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng châm biếm, xương bá đông được mấy ngàn năm thôi ra, lại vì một ý nghĩ sai lầm, triệt để chôn vùi. Một bên khác, Liêu Thanh toàn thân run rẩy, trơ mắt nhìn xem hỏa diễm thôn vệ mà tới. Xong, toàn bộ xong. Hắn nhớ tới Liễu Như Yên ngày ấy lựa chọn, nhớ tới chính mình ngầm đồng ý từ hôn lúc đắc ý như lúc trước không có từ hôn. Như Liễu Như Yên gả vào lục gia. Như thế hôm nay, Liễu gia vốn nên thừa thế xông lên, trở thành Hoang Châu chói mắt nhất gia tộc. Mà Liễu Như Yên cũng sẽ thành đông bực nhất làm người hâm mộ tân nương, tương lai thậm chí khả năng mẫu nghi thiên hạ. Nhưng hôm nay, suy, niết bàn chi hỏa lướt qua, Liễu Thanh thân thể như cát sỏi băng tán, tan thành mây khói. Làm U Minh Ma Hổ phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên, thân thể cao lớn tại trong biển lửa quay cuồng. Nó từng cho là chính mình là thợ săn, giờ phút này mới hiểu được, tại chính thức thái cổ thần thú trước mặt, nó bất quá là chỉ đợi giết xúc vật. Vâng, hỏa diễm bốc cháy, đầu này lục giai hung thú liền dãy rủa cơ hội đều không có, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, chỉ dư tiếng gió thổi nhẹ nào. Lục Chấn Thiên cùng Lục Vân Đình dựng ở trong phế tích, ánh mắt rung động mà nhìn trên thiên khung đạo kiêu ngạo nghệ thân ảnh. Lục Huyền Thông chân đạp hư không, quanh thân long hoàng chi khí xen lẫn, như thần lâm thế. Hắn mèn mèn một người, liền lịch chuyển càn khôn, giết sạch thôi ra, đốt diệt U Minh Ma Hổ. Đây là ta lục gia, chói mắt nhất thiên tiêu a. Thanh âm Lục Chấn Thiên nghẹn ngào, trong đôi mắt đục ngầu nổi lên lệ quang. Ngay tại nửa canh giờ trước, bọn hắn đã ôm tất chết tâm, chuẩn bị dùng thân thể máu thịt làm Lục Huyền Thông giết ra một con đường sống. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong tuyệt cảnh, Lục Huyền Thông lại lấy sức một mình, quét ngang nhiều địch. Thứ nay về sau, đông bực ai còn dám khinh thường lục gia. Lục gia vùng dậy, đã thành ngã ngũ. Lục Vân Đình mắt hổ rưng rưng, đột nhiên ôm chặt lấy phụ thân, hai người thân thể run rẩy, đã là sống sót sau hai nạn cuồng hỉ, càng là chứng kiến gia tộc huy hoàng xúc động. Mà phía dưới, vô số lục gia tử đệ tử tuyệt vọng đến cuồng hỉ, giờ phút này tất cả đều lệ nóng doanh trọng, ngửa mặt lên trời gào thét, thánh tử, thánh tử, thánh tử. Tiếng gầm chấn thiên, như lôi đình cuồn cuộn. Giờ khắc này, Lục Huyền Thông liền là bọn hắn thiên, là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn hắn bất bại thần thoại. dù cho thiên băng địa liệt, chỉ cần có thánh tử tại, Lục gia liền không bao giờ rơi. Nhưng mà, một giây sau, hưu, một đạo chói hai tiếng xé gió bỗng nhiên xé rách thương khung. Đó là một đạo đen như mực tiết quang, như lưu tinh truy thế, cuốn theo lấy lạnh lẽo tử khí, chớp mắt đã tới. Quá nhanh, nhanh đến liền Thái Cổ Thần Hoàng Phượng cũng không kịp phản ứng, nhanh đến liền Lục Huyền Thông đều không thể phát giác. Phúc, mũi tên xuyên qua mi tâm, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ trời cao. Lục Huyền Thông thân thể cứng đờ, trong mắt thần thái bỗng nhiên tan rã. Một giây sau, đạo kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh như gãy cánh nhưng ầm vang rơi xuống. Huyền Thông, Lục Chấn Thiên cùng Lục Vân Đình muốn rách cả mí mắt, tiếng gào thét vang tận mây xanh. Thiên địa, vào giờ khắc này tĩnh mịch. Chương 112, Đồ Nhi đã chết, thị phi đúng sai, không cần giải thích. Giết chương 112, Đồ Nhi đã chết, thị phi đúng sai, không cần giải thích. Giết mũi tên kia, nổi lên quá nhanh, quá ác, quá vô tình. Đen kịt tiên quang xé rách hư không, cuốn theo lấy lạnh lẽo tử khí, như u minh lấy mạng, chớp mắt đã tới. Lục Huyền Thông thậm chí không kịp phản ứng, mi tâm liền đã bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ trời cao. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, trong mắt thần thái bỗng nhiên tăng dã, nguyên bản đứng ngạo nghệ thương khung thân ảnh, giờ phút này như gãy cánh nhưng ầm vang rơi xuống. Huyền Thông, Lục Chấn Thiên tiếng gào thét rung khắp vân tiêu, mặt mũi giàn mua nháy mắt và mèo, trong mắt tơ máu giăng đầy, cơ hồ muốn trừng nứt hốc mắt. Thân hình hắn bạo sông mà ra, muốn tiếp được rơi xuống Tôn Nhi, còn không chạm đến, liền gặp trên trời cao, cái kia khổng lồ xích kim thần hoàng phượng đột nhiên run lên, phát ra một tiếng thê lương gào thét. Lệ, Hạ Linh Nhi mắt phượng bỗng nhiên ảm đạm, niết bàn chi hỏa dập tắt, thân thể cao lớn như là diều đứt dây, ầm vang rơi xuống. Thiên đạo cộng sinh khế ước, đồng sinh cộng tử. Lục Huyền Thông vẫn lạc một khắc này, tính mạng của nàng cũng theo đó kết thúc. Trong khoảnh khắc, Thái Cổ Thần Hoàng Phượng thi thể đập ầm ầm rơi đại địa, nhấc lên vạn trượng trần lãng, mặt đất giạn nứt, núi cao sụp đổ. Mà Lục Huyền Thông thân thể cũng bị Lục Vân Đình gắt gao ôm vào trong ngực, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào. Huyền Thông, Huyền Thông. Lục Chấn Thiên lảo đảo vào tới, giàn mua thân thể cơ hồ đứng không vững, hắn run rẩy thò tay, muốn đụng chạm Tôn Nhi mặt, lại phát hiện thân thể kia đã lạnh giá cứng ngắc. Chết, thật đã chết rồi. Ngay tại nửa khắc phía trước, Lục gia còn đắm chìm tại tuyệt cảnh lật bản cuồng hỉ bên trong, Lục Huyền Thông chân đạp thần hoàng, uy áp bát hoàng, thôi ra hủy diệt, u minh ma hổ tan thành mây khói, tất cả mọi người cho là Lục gia gần bùng dậy, trở về đỉnh phong. Nhưng trong nháy mắt, trời đất sụp đổ. Bảo vệ thánh tử, ai dám giết tộc ta thánh tử? Ta phát thảo mẹ. Lan ra. Xuất sinh. Lao tử cùng ngươi không đội trời chung. Lục gia tử đệ giống giận tụ tập mà tới, đôi mắt xích hồng, sát khí ngập trời. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, sợ lại có ám tiễn đánh tới. Lục Chấn Thiên đột nhiên bừng tỉnh, thê thanh nói, nhanh, Vân Đình, Thiên Huyết Thần Thủ Đan. Lục Vân Đình như ở trong mộng mới tỉnh, run rẩy từ trong ngực lấy ra mai kia vô cùng chân quý thần đan, không chút do dự nhét vào trong miệng Lục Huyền Thông. Nhưng đan dược vào cổ họng, lại không phản ứng chút nào. Thiên Huyết Thần Thủ Đan, nhưng càng bản thương, lại không cách nào để người chết phục sinh. Không, không. Lục Vân Đình gầm nhẹ, tuyệt vọng. Lục Chấn Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, tạo hóa cảnh tu vi ầm vang bạo phát, cùng bạo linh lực chấn động hư không, hắn muốn rách cả mí mắt, hận ý ngập trời. Là ai? Lan ra. Một giây sau, tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên vang lên, hư không bặm mẻo, hai đạo thân ảnh chậm chậm hiện lên, đen lên áo, một tử bảo, tự tìm cái chết. Lục Chấn Thiên gầm thét, thân hình bạo sông mà ra, một trưởng đánh về tử bảo người. Tử bảo người cười lạnh một tiếng, tay áo bung lên, áo đen ngăn lại hắn. Được. Áo đen trưởng lão nhe răng cười một tiếng, đồng dạng bộc phát ra tạo hóa cảnh tu vi, nháy mắt cùng Lục Chấn Thiên chiến tới một chỗ, linh lực va chạm, thiên địa rung động. Mà tử bảo người thì bước ra một bước, chớp mắt đi tới Lục Huyền Thông thi thể phía trước, tay áo bung lên, tràn đầy tử khí quét sạch, đem xung quanh Lục gia mọi người toàn bộ đánh bay. Một bầy kiến hôi cũng xứng nhúng tràn loại này thi thể. Hắn nhìn xuống Lục Huyền Thông thi thể, trong mắt hiện ra vẻ tham lam, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Hoàn mỹ, thật quá hoàn mỹ. Hắn chậm chậm thò tay, như muốn đụng chạm cỗ này ẩn chứa song đế huyết mạch, chí tôn cốt tuyệt thế nhục thân. Thi Âm Tông muốn liền là cỗ thi thể này. Nhưng mà ngay tại tử bào người gần chạm đến Lục Huyền Thông thi thể một khắc này, thiên cung đống nhiên xé rách, một đạo đen kịt vết nứt vô thành vô tức lan tràn ra, trong vết nứt hỗn độn khí tức cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được tinh thần tiêu tan, thời không bặm mẻo. Thi Âm Tông chó chết, dám giết lão phu Đồ Nhi. Trầm thấp mà âm thanh lạnh giá từ trong vết nứt truyền ra, mỗi một cái lời phảng phất cuốn theo lấy vạn năm hàn băng, làm người rùng mình. Một giây sau, một đạo thân ảnh dàn mua chậm chậm bước ra. Lão giả thân hình thon gầy, bên hông treo lấy một cái xưa cũ hồ lô rượu, theo lấy nhịp bước nhẹ nhàng lay động. Làm người khác chú ý nhất là phía sau hắn trôi kia bị vải sáng quấn quanh trường kiếm, kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã mơ hồ lộ ra thấu xương sắc ý, phảng phất liền thiên địa đều muốn vì đó run rẩy. Thẩm Thương Minh ánh mắt lạnh thấu xương, ánh mắt chỗ đến, thưa không rung động. Trận này Lục gia cùng tôi gia đình phong chi chiến, dựa theo quy củ, hắn không thể ra tay, bởi vì Thôi Hạo Thiên đồng dạng là Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử. Nhưng mà, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Thi Âm Tông người lại sẽ xuất hiện, vẫn là đệ thất cảnh, vận kiếp cảnh cường giả. Hắn ra tên tốc độ quá nhanh, Thẩm Thương Minh bất ngờ. Cuối cùng, dẫn đến vô pháp vãn hồi sự cố phát sinh. Nội tâm Thẩm Thương Minh tức đuối, lại xuất hiện một chút tuyệt vọng. Lục Huyền Thông, là hắn chọn lựa mấy trăm năm bên trong, coi trọng nhất một tên đệ tử. Cứ như vậy chết không rõ ràng. Tử bào người tay đột nhiên cứng tại không trung, con người bỗng nhiên thu hẹp, trong thanh âm mang theo một chút không thể tin kinh hãi, Thẩm Thương Minh, ngươi lại còn không chết. Thẩm Thương Minh cười lạnh, trong mắt sát ý như nước thủy triều, các ngươi nhóm này trong danh nước bẩn chuột, còn dám đi ra thấy hết. Lão phu lúc nào chết, đến phiên ngươi hỏi tới. Tử Bào người sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh lại trấn định lại, ánh mắt nham hiểm nhìn lướt qua Lục Huyền Thông thi thể, đột nhiên nhếch mép cười một tiếng, thì ra là thế, Lục Huyền Thông là đồ đệ của ngươi. Thẩm Thương Minh gật đầu, ngươi giết hắn, hôm nay các ngươi đều chết. Tử Bào nghe vậy, cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng ngược lại cười một tiếng, nếu là lúc trước ngươi, giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, ngươi còn có bao nhiêu tuổi thọ? Cảnh giới của ngươi cũng rơi xuống tới vận kiếp cảnh, như thế nào cùng ta đấu? Đỉnh phong thời kỳ Thẩm Thương Minh, coi như 10 cái Tử Bào cũng đánh không được. Nhưng, bởi vì năm đó chuyện kia, Thẩm Thương Minh thực lực càng ngày càng tệ. Mấy trăm năm quá khứ, hiện tại liền mệnh đều nhanh không còn, như trong gió nên tàn, thực lực sụt giảm. Cùng cảnh, Tử Bào không cần sợ hãi. Thẩm Thương Minh không có trả lời, chỉ là chậm chậm đưa tay, năm ngón hơi mở, âm thanh trầm thấp như lôi, kiếm tới. Chanh! Một tiếng sắc bén tuột cùng kiếm minh bỗng nhiên vang vọng đất trời. Phía sau hắn chui kia vải sám quấn quanh trường kiếm đột nhiên rung động, trong chốc lát, vải vóc từng khúc băng liệt, lộ ra thân kiếm. Một chui toàn thân đen kịt trường kiếm, kiếm phong như mực, lại mơ hồ hiện ra màu máu hàn quang, uống cạn bạn tụ máu, kiếm ý ngút trời. Vâng. Khủng bố kiếm thế bỗng nhiên bạo phát, Thẩm Thương Minh khí tức liên tục tăng lên, nguyên bản khô mục thân thể phảng phất tại giờ khắc này trở lại đỉnh phong, tóc trắng của mũ, áo bào phồng lên, tựa như một tôn kiếm đạo sắt thần phụ xuống nhân gian. Tử Bào người sắc mặt cuối cùng biến, hắn theo bản năng lui lại một bước, trong thanh âm mang theo một chút kiên kỵ, "Thẩm Thương Minh, ta Thi Âm Tông niệm tình ngươi là tên hắn tử, năm đó sự tình, tông ta cũng cảm giác tiếc nuối. Không bằng gia nhập chúng ta, dùng thực lực của ngươi, nhất định có thể vãn hồi hết thảy." Thẩm Thương Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, tựa hồ bị xúc động một ít ký ức. Nhưng thoáng qua ở giữa, ánh mắt của hắn lại lần nữa lạnh giá, nhếch miệng lên một vòng nụ mai độ cong, "Có thể." Tử Bào người vui vẻ, đang muốn mở miệng. "Bất quá, đến trước hết giết ngươi, làm đồ nhi ta Tế Thiên." Chương 113, Nguyệt Phù giao trở về, trông thấy Lục Huyền Thông phần mộ một khắc này. Chương 113, Nguyệt Phù giao trở về, trông thấy Lục Huyền Thông phần mộ một khắc này. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thương Minh bước ra một bước, trong tay hắc kiếm bỗng nhiên chém xuống. Kiếm quang như mực, xé rách hư không. Tử Bào người nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thi sát chi khí điên cuồng phun trào, hai tay kết ấn, một đạo đen kịt thi âm bình chướng nháy mắt ngưng kết, tính toán ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà, bình chướng bèn bèn chống đỡ một cái chớp mắt, liền ầm vang phát toái. Phốc phốc. Kiếm quang xuyên thấu Tử Bào người lồng ngực, máu tươi phun, hắn không thể tin cúi đầu, nhìn xem chính mình bị xuyên thủng thân thể, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, "Ngươi, thực lực của ngươi rõ ràng đã." Thẩm Thương Minh lạnh lùng nhìn kỹ hắn, "Giết ngươi, đầy đủ." Một giây sau, kiếm phong chấn động, Tử Bào người thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, một kiếm chém vào kiếp. Người áo đen thấy thế, sợ vỡ mật, quay người liền muốn xé rách hư không bỏ chạy. Thẩm Thương Minh xoay chuyển ánh mắt, kiếm phong lại nổi lên, "Đã tới, liền đều lưu lại đi." Chanh, kiếm thứ hai chém ra. Thiên địa thất sắc, chỉ có một đạo kiếm quang đen kịt, xuyên qua hư không, thẳng đến người áo đen đầu. Thi Âm Tông hai đại trưởng lão, hôm nay tận vẫn nơi này. Thẩm Thương Minh chậm chậm thu kiếm, kiếm phong nhuốm máu, hấp nhận khẽ tê, như tại chưa buồn. Tử Bào cùng Hắc Bào thi thể sớm đã hóa thành huyết vụ, phiêu tán tại trong gió, liền một chút tàn hồn đều không thể lưu lại. Nhưng dù cho như thế, trong lòng Thẩm Thương Minh vẫn không có nửa phần khoái ý, hắn túi đầu nhìn về phía Lục Huyền Thông thi thể, cặp kia từng bệ nghệ thiên hạ đôi mắt giờ phút này đóng chặt, lại không sinh cơ. Chết. Thẩm Thương Minh chậm chậm nhắm mắt, khẽ than thở một tiếng, như than thiên đạo vô tình, như than vận mệnh trêu người. Hắn tìm kiếm mấy trăm năm, mới đến cái này một đồ, song đế huyết mạch, chí tôn cốt, đế cấp công pháp, càng có thái cổ thần hoàng phượng làm bạn, vốn nên giẫm lên trời, thành tựu vô thượng đạo quả. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng lại gấp tại Thi Âm Tông nhóm này cống ngầm chuột trong tay. Thật là tạo hóa trêu người. Lục Chấn Tiên quỳ rạp xuống đất, vẫn không nguyện tin tưởng đây hết thảy. Bốn phía, Lục gia tử đệ quỳ sát một mảnh, có người nện đất khóc giống, có người ngửa mặt lên trời gào thét, vì phẫn chi khí xông lên tận trời, không ngất chỉ đều như ảm đạm ba phần. Thẩm Thương Minh yên tĩnh đứng lặng, thân ảnh giàn mua trong gió lộ ra đặc biệt hữu quạng. Hắn muốn nhưng hiện thân chân an, nhưng giờ phút này, bất luận cái gì lời nói đều lộ ra tái nhợt. Huyết cừu đã báo, động lòng người chết, không thể phục sinh. Yên lặng thật lâu, hắn cuối cùng quay người, áo cho quay ở giữa, thân ảnh dần nhạt. Nhưng hắn cũng không chân chính rời đi, mà là ẩn vào hư không, im lặng canh gác lấy mảnh này cực kỳ bi ai địa phương. Đã làm hộ đạo, cũng là chủ tội. Trên thiên cung, mây đen cuồn cuộn, như đang nổi lên một tràng khuynh thế mưa lớn. Mà càng sâu ám lưu, đã ở không người phát giác. Lặng yên phun trào. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như toa. Nửa năm thời gian, thoáng qua tức thì. Từ trận kia kinh thiên động địa đỉnh phong chi chiến sau, Lục gia mặc dù thắng, cũng đã tàn tạ khắp nơi. Lục Huyền Thông thi thể bị an táng tại Lục gia tổ địa cao nhất đỉnh núi, nơi đó linh khí mờ mịt, phong thủy tuyệt hảo, nhưng quan sát cả tòa Lục gia thành. Mộ bia dùng bản niên huyền ngọc điêu khắc thành, lạnh giá mà nặng nề, phía trên khắc lấy mấy cái cứng cáp chữ lớn, Lục Huyền Thông mộ giờ phút này, trước mộ bia quỳ lấy ba đạo thân ảnh. Lục Vân Đình thần sắc tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, đã từng hăng hái thần tôn cường giả, bây giờ lại như là giản mua mấy chục tuổi. Hắn trầm mặc đốt tiền giấy, ánh lửa chiếu tại hắn cương nghị trên khuôn mặt, lại không chiếu sáng cặp kia ảm đạm vô quan mắt. Nam Nguyệt Tư quỳ gối một bên, nước mắt sớm đã chảy khô, chỉ còn dư lại trống rỗng ánh mắt. Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia, dạng này liền có thể chạm đến mặt của con trai mặt. Có thể chỉ nhạy bén truyền đến, chỉ có lạnh giá ngọc thạch xúc cảm. Huyền Thông, mẫu thân tới thăm ngươi. Lục Huyền Âm quỳ gối cuối cùng, gắt gao cắn môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng hận chính mình.
Hận tại sao mình không thể thay ca ca ngăn lại mũi tên kia? Hận tại sao mình còn sống, mà ca ca lại an nghỉ nơi này? Bây giờ nàng, thân mang chí tôn cốt, thiên phú tuyệt luân, đã là Lục gia một đời mới thiên tiêu, nhận hết tôn sùng. Nhưng đây hết thảy đều là ca ca dùng mệnh đổi lấy. Ca, nàng thấp giọng kêu gọi, âm thanh run rẩy, huyền âm. Rất nhớ ngươi. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, tà dương rơi tại trên bia mộ, chiếu ra một mảnh thê diễm màu máu. Một nhà ba người tại trước mộ lưu lại hồi lâu, thẳng đến màn đêm phủ xuống, mới lưu luyến không rời rời đi. Gió núi nghẹn ngào, cuốn lên vài mảnh lá khô, bay xuống tại trước mộ bia. Lại qua chốc lát, một đạo tuyết trắng thân ảnh đạp nguyệt mà tới. Nguyệt phù giao một bộ trắng thuần váy dài, tay áo tại gió muộn bên trong dương nhẹ. Trương Kiêu nghiêng nước nghiêng thành dung nhan giờ phút này bộc phát tái nhợt, khóe mắt còn mang theo chưa lành vết thương. Nàng đi lại tập tễnh, hiển nhiên trải qua khó có thể tưởng tượng nguy nan mới đi đến nơi đây. Khi ánh mắt chạm đến tòa bia mộ kia lúc, nàng thân thể mềm mại đột nhiên thoáng qua. Lục Huyền Thông, cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài run rẩy vớt ve lạnh giá văn bia, lộ ra ánh mắt không thể tin. Nàng nhìn hắn mộ bia, hình như nhìn thấy Lục Huyền Thông hăng hái dáng dấp, chỉ tiếc hiện tại thiếu niên đã là một năm cát vàng. Nước mắt xẹt qua trắng non gương mặt, ngươi làm sao có khả năng cứ như vậy chết? Đột nhiên, Nguyệt Phù Giao kịch liệt ho khan, một vòng đỏ tươi tràn ra khóe môi. Nửa năm qua này, nàng cũng không chịu nổi. Trương Phong Giao bị Lục Huyền Thông chém giết, từ lúc minh trưởng của hắn, Trương Tiêu Giao sau khi xuất quan, xem như Thái Hư Thánh Địa, đời thứ nhất định cấp thân truyền đệ tử, đứng hàng đầu tồn tại. Huống chi, phía sau Trương Phong Giao thế lực không đơn giản. Không minh bạch chết một vị đích hệ tử tôn, Trương gia tức giận, nói cái gì cũng phải tìm đến hung thủ sau màn. Mà đoạn thời gian kia, Trương Phong Giao một mực đeo đuổi Nguyệt Phù Giao, hơn nữa một lần cuối cùng mất tích cũng cùng nàng có quan hệ. Cho nên rất nhẹ mà dễ nâng khóa chặt nàng làm mục tiêu. Trương Phong Giao là Lục Huyền Thông giết, làm thay hắn bảo mật, Nguyệt Phù Giao chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, trốn tránh đuổi bắt. Nhưng mà tại Hoang Châu cảnh nội, không có người có thể tránh thoát mắt Thái Hư Thánh Địa. Lần này sư tôn đích thân lối ra, gọi nàng trở về, hiệp trợ Trương Tiêu Giao trà ra chân tướng. Nguyệt Phù Giao biết đã tránh không khỏi, chỉ có thể trở về. Cứ việc nàng ngậm miệng không nói, nhưng cơ hồ tất cả mọi người hoài nghi Trương Phong Giao chết cùng nàng có quan hệ. Cứ việc không có chứng cứ, nhưng Trương Tiêu Giao nghĩ ra một cái ác tâm biện pháp. Hắn đã hướng sư tôn ta cầu hôn. Ngay tại những lời này rơi xuống một khắc này, mộ chỗ sâu dị biến nảy sinh. Từng sợi trắng sữa xương mù từ trong quan tài dị ra, tại phần mộ phía trên chậm chậm ngưng kết. Xương mù lan tràn ở giữa, lại dần dần hóa thành một đạo bóng người hư ảo. Người này mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, rõ ràng là Lục Huyền Thông dáng dấp. Cái bóng mờ kia cúi đầu đánh giá chính mình nửa trong suốt bàn tay, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin, ta đây là chết hay là còn sống? Chương 114, đế cấp huyết mạch, bất tử bất diệt tác dụng. Nguyệt Phù Giao khung cảnh. Chương 114, đế cấp huyết mạch, bất tử bất diệt tác dụng. Nguyệt Phù Giao khung cảnh. Lục Huyền Thông cảm giác chính mình ở vào một loại trạng thái huyền diệu, đã không sống, cũng không phải chết. Mũi tên kia nổi lên quá nhanh, hắn thậm chí không kịp nhận biết đau đớn, đen kịt tiễn mang liền đã xuyên qua mi tâm. Từ vong phủ xuống mấy mắt, hắn cảm nhận được rõ ràng thể nội kinh mạch từng khúc băng liệt, sinh cơ giống như thủy triều tàn lui, ý thức chìm vào vĩnh hằng hắc ám. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại mở ra mắt. Không có nhục thân, không có ngũ giác, chỉ có một đoàn mông lung sương mù, phiêu phù ở lạnh giá trên quan tài. Đây là linh hồn. Hắn nói nhỏ, âm thanh tại trong hư vô vang vọng. Đinh. Quen thuộc tiếng máy móc tại ý thức chỗ sâu vang lên. Ký chủ tử vong nháy mắt, phát động đế cấp huyết mạch bất tử bất diệt đặc tính. Linh hồn không tan, nhục thân mặc dù hủy, nhưng huyết mạch chi lực còn tại chậm chạp chữa trị thân thể. Chỉ cần linh hồn vẫn còn tồn tại, dù cho còn sót lại một giọt máu, một khối xương, cũng có thể niết bàn trọng sinh. Lục Huyền Thông tâm thần chấn động. Bất tử bất diệt. Nguyên lai, đây mới là trong cơ thể hắn một đạo khác đế cấp huyết mạch chân chính lực lượng. Ta cần bao lâu mới có thể trọn vẹn phục sinh? Hắn trầm giọng hỏi. Trước mắt hoàn cảnh nồng độ linh khí trung đẳng, nhục thân tái tạo tiến độ 3. Dự tính trọn vẹn khôi phục thời gian 2 năm. 2 năm. Trong lòng Lục Huyền Thông khẽ nhúc nhích. Đối với tu sĩ mà nói, 2 năm bất quá loáng một cái chớp mắt, nhưng đối với hắn giờ phút này tới nói, lại lộ ra đặc biệt dài đằng đẵng. Nhưng hắn chờ được. Đột nhiên, hắn tầm mắt bị ngoại giới hấp dẫn. Phần mộ bên ngoài, một đạo trắng thuần thân ảnh đứng yên. Nguyệt Phù Giao quỳ gối lạnh giá trước mộ địa, đầu ngón tay khẽ vuốt băng địa, nước mắt chảy xuống. Lục Huyền Thông giật mình. Hắn không nghĩ tới, nàng sẽ đến. Càng không có nghĩ tới, nàng sẽ vì hắn rơi lệ. Tuy là hai người trời xui đất khiến song tu, nhưng đối hai bên thủy chung giữ lại một chút thì ra. Có thể nói, Nguyệt Phù Giao là hắn quan hệ sâu nhất nữ nhân, không có cái thứ hai. Côn Luân Sơn một năm kia, bọn hắn sớm chiều ở chung, từ đối địch đến hiểu nhau, từ hiểu nhau đến tình cảm ngầm sinh. Cứ việc lập trường trái ngược, thế nhưng một đêm song tu, cuối cùng tại hai bên trong lòng khắc xuống vô pháp ma diệt dấu tích. Nếu không có tình, nàng như thế nào một mình tới đây? Như vô tình, nàng như thế nào tại hắn trước mộ phần nghẹn nào? Lục Huyền Thông, nàng thấp giọng liễu diễu, giọng nói khẽ run, người sao có thể cứ như vậy chết rồi? Dứt lời, nàng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lục Huyền Thông linh hồn chấn động, nàng bị thương, ai thương nàng? Hắn gắt gao dán mắt lấy nàng, lại không cách nào lên tiếng, vô pháp đụng chạm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng thống khổ che ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trương Tiêu Giao, hướng sư tôn ta cầu hôn. Nàng bi thảm cười một tiếng. Lục Huyền Thông linh hồn nhẹ nhàng trôi nổi tại mộ bên trên, nghe lấy nàng đứt quãng kể ra, rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, hết thảy mầm họa lại bắt nguồn từ Côn Luân Sơn bên trên cái kia một chàng tiện tay trở nên giết chóc. Cái kia bị hắn chém giết Trương Phong Giao, thân phận so với hắn tưởng tượng càng nan giải. Trương Phong Giao huynh trưởng, Trương Tiêu Giao, là Thái Hư Thánh Địa đời thứ nhất thân truyền đệ tử, thiên phú tuyệt luân, tuổi còn trẻ liền đã bước vào thần tôn chi cảnh, càng thân mang song đế huyết mạch, chiến lược ngập trời, không chút nào kém cỏi hơn ngày trước Lục Huyền Thông. Mà cái này chỉ là Trương Tiêu Giao cá nhân thực lực một góc băng sơn, thế lực sau lưng hắn mới là chân chính làm người hít thở không thông quái vật khổng lồ. Thiên giới cuồn cuộn, vạn tộc săn sát, cường giả như mây. Tại trí cao vô thượng 24 đế tộc phía dưới, liền là uy chấn bát hoang 49 đại đỉnh cấp thần tộc. Những cái này thần tộc nội tình thâm hậu, truyền thừa vạn năm, trong tộc cường giả như mưa, tùy tiện một vị hạch tâm đệ tử hành tẩu thế gian, đều đủ để một phương đại giáo cúi đầu. Mà Trương gia, liền là cái này 49 đại thần tộc một trong. Chỉ vì Trương gia lão tổ chính là một tôn bước vào đệ cửu cảnh hư thần cảnh cường giả tuyệt thế. Thiên hỏa cảnh, thần chiếu cảnh, vô tướng cảnh, đạo cung cảnh, thần tôn cảnh, tạo hóa cảnh, vận kiếp cảnh, thánh nhân cảnh, hư thần cảnh, đại đế cảnh 1000 năm trước, Trương gia lão tổ hành không xuất thế, dùng vô địch chi tư quét ngang cùng thế hệ thiên tiêu, từng một người độc chiến tam đại thần tộc lão tổ mà không bại, càng tại thiên nguyên chi chiến bên trong, dùng sức một mình chấn áp lên cổ thần thú cửu u ma giao huyết nhiễm thương cùng, uy chấn thiên giới. Từ đó, Trương gia bước lên đỉnh cấp thần tộc hàng ngũ, không người dám tùy tiện trêu chọc. Mà Trương Tiêu Giao, Trương Phong Giao hai huynh đệ, càng là Trương gia thế hệ này chói mắt nhất thiên tiêu, gánh chịu lấy toàn bộ thần tộc hy vọng. Bây giờ, Trương Phong Giao không minh bạch chết tại Côn Luân Sơn, Trương gia tức giận, thề phải bắt được thủ phạm thật phía sau màn. Nhưng manh mối lác đác, duy nhất cùng Trương Phong Giao cuối cùng tiếp xúc, liền là Nguyệt Phù Giao. Thế là, nàng thành duy nhất chỗ đột phá. Nếu nàng vẫn là đại càn hoàng triều công chúa, sau lưng có hoàng tộc nâng đỡ, Trương gia có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng hôm nay, nàng đã bị trục xuất hoàng tộc, lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, liền một cái gia tộc nhị lưu cũng dám đối với nàng thờ ơ đối đãi, càng không nói đến Trương gia loại này quái vật khổng lồ. Trương Tiêu Giao chính là nhìn đúng một điểm này, mới cố tình hướng Tử Hà tiên tử cầu hôn, lấy thế đại người. Tử Hà tiên tử dù chưa trực tiếp đáp ứng, nhưng đem Nguyệt Phù Giao triệu hồi thánh địa, đã là một loại không tiếng động ngầm đồng ý. Bây giờ Nguyệt Phù Giao tiến thoái lưỡng nan, bước đi liên tục khó khăn, hoặc khuất phục tại Trương Tiêu Giao thúc ép, trở thành đạo lữ của hắn, hoặc tiếp nhận toàn bộ Trương gia nội hỏa, sinh tử khó liệu. Nghe xong đây hết thảy, sâu trong linh hồn Lục Huyền Thông, một cỗ ngập trời nội ý quần quần mà lên. Trương gia, Trương Tiêu Giao, nhưng bây giờ hắn chỉ là một tia tàn hồn, liền đụng chạm Nguyệt Phù Giao đều không làm được, càng không nói đến thay nàng chém hết quân giặc. Hai năm, ta chỉ có thời gian 2 năm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hư ảo bàn tay, trong lòng điên cuồng tính toán. Dù cho chôn sâu hoàng thổ phía dưới, dù cho chỉ còn một tia tàn hồn, hắn cũng nhất định cần giành giật từng giây, tại lục thân tái tạo trong khoảng thời gian này, tận khả năng mà tăng lên thực lực. Chỉ có như vậy, mới có thể tại phá đất mà lên một khắc này, bảo vệ mình nữ nhân. Gió đêm nghẹn ngào, nguyệt ảnh lạnh lẽo lạnh. Nguyệt Phù Giao chậm chậm đứng dậy, lau đi khóe mắt vệt nước mắt, ánh mắt dần dần biến đến kiên định. Nàng cuối cùng nhìn một chút lạnh giá mộ địa, nói khẽ, "Lục Huyền Thông, ngươi là ta Nguyệt Phù Giao hai đời đến nay, nam nhân duy nhất. Hiện tại là, sau đó cũng vậy. Sống là người của ngươi, chết là ngươi hồn, dù cho có một chút hy vọng sống, ta cũng sẽ không buông tha. Chờ lấy tin tức tốt của ta." Nói xong, nàng dứt khoát quay người, trắng thuần thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm. Nguyệt Phù Giao vốn cho rằng, bí mật của mình thiên hạ chỉ có một người biết được. Bây giờ, nhiều một vị, Lục Huyền Thông. Làm Lục Huyền Thông nghe hai đời đến nay một khắc này, hồn thể rung động, lộ ra ánh mắt không thể tin. Chẳng lẽ, nàng cũng là người trọng sinh? Chương 115, hô nước. Chấn động ba châu cửu vực, đợi ta trở về cưới. Chương 115, hô nước. Chấn động ba châu cửu vực, đợi ta trở về cưới. Thời gian như nước trôi, trong nháy mắt, nửa năm đã qua. Lục Huyền Thông linh hồn vẫn như cũ bị vây ở mộ xung quanh, vô pháp rời khỏi bản thể ngoài 100 mét, chỉ có thể ở hưu quảng đỉnh núi du đãng. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này đã đủ rồi. Chỉ ít, hắn còn có thể nghe được ngoại giới âm thanh, còn có thể biết được thiên hạ phong vân biến ảo. Mỗi ngày đều có Lục gia tử đệ tới trước tế bái, hoặc thấp giọng kể ra gia tộc tình hình gần đây, hoặc dưng dưng thổ lộ hết trong lòng đau khổ. Mà thông qua những cái này lẻ tẻ tin tức, Lục Huyền Thông dần dần chắp vá ra đông vực thế cục hôm nay, cùng Thái Hư Thánh Địa đủ loại độc tính. Trong đó nổi lên nhất chuyên cần, đúng là Lục Thừa Càn. Gia hỏa này rõ ràng còn không chết. Nguyên lai, tại Lục Huyền Thông vẫn là sau, Lục Huyền Âm không tiếc vận dụng gia tộc chân tàng thiên huyết thần thụ đang cứ thế mà đem Lục Thừa Càn từ quỷ môn quan kéo lại. Chỉ là tu vi của hắn tận thế, kinh mạch đứt đoạn, triệt để biến thành một giới phế nhân. Bây giờ Lục Thừa Càn vốn nên là hăng hái thiếu niên răng rấp, cũng đã tóc trắng thơ, thân hình còn lưng như lão đầu, một tay chống phải trượng, đi lại tập tễnh. 40 tuổi, đối tu tiên giả mà nói bất quá là loáng một cái trước mắt, nhưng đối với phàm nhân mà nói cũng đã nửa đời tăng thương. Mà Lục Thừa Càn tiêu hao tinh huyết, cưỡng ép thôi động cấm thuật di chứng, càng làm cho hắn giản mua đến như đồng hành tạm một lão giả. Nhưng dù vậy, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lục không người dám đối với hắn có nửa phần bất kính, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng năm đó trận chiến kia, nếu không phải Lục Thừa Càn tự bạo phân chấn quân tâm, Lục gia tử thương chỉ sẽ càng thảm trọng. Máu của hắn tính cho Lục gia tử đệ điên cuồng, đến mức Lục gia còn có thể bảo lưu rất nhiều huyết mạch. Huống chi ai lại có dám nhận hắn đã từng tiên phú? Nếu không phải năm đó trận kia biến cố, Lục Thừa Càn vốn nên là Lục gia chói mắt nhất thiên kiêu một trong. Mà Lục Thừa Càn thích nhất làm sự tình, liền là tựa ở Lục Huyền Thông trước mộ địa, mang theo một bình rượu mạnh, ngửa đầu nâng ly, sau đó lên tiếng ngâm thơ, phóng khoáng không bị trói buộc. "Lục Huyền Thông, như ngươi vậy thiên kiêu không đáng chết đi, hết lần này tới lần khác ta loại phế vật này lại sống sót. Lao thiên gia a, ngươi thật là không làm người. Hắn cười lớn, trong mắt lại mơ hồ ngấn lệ lấp lóe. Rượu tới lúc này, hắn liền sẽ thấp giọng nhắc tới đến chuyện cũ, nói lên những cái kia đã từng kể vai chiến đấu tuế nguyệt, nói lên những cái kia sớm đã chết đi cố nhân. Mà Lục Huyền Thông cũng từ trong miệng của hắn biết được Hạ Linh Nhi kết quả. Tại sau khi hắn chết, Hạ Linh Nhi cũng đã chết. Thân thể của nàng yên tĩnh nằm tại chỗ, không người dám động. Thẳng đến nào đó một ngày, một vị khí tức khủng bố lửa đỏ nữ tử phủ xuống lục gia, mang đi Hạ Linh Nhi thi thể. Đó chính là Hạ Linh Nhi mẫu thân, thái cổ thần hoàng phượng nhất tộc tưởng giả. Từ trên xuống dưới nhà họ Lục nơm nớp lo sợ, sợ bị này khủng bố thái cổ thần thú dưới cơn nóng giận, đem chọn cái lục gia san thành bình địa. Nhưng mà, nàng cũng không xuất thủ, chỉ là lạnh lùng liếc nhìn mọi người, lưu lại một câu, kể từ hôm nay, thái cổ thần hoàng phượng nhất tộc cùng lục gia lại không liên quan. Tiếng nói vừa ra, nàng quay người rời đi, bóng lưng cô tuyệt mà thê lương. Nữ nhi của mình, chết lại sống, sống lại chết. Loại đau này, ai có thể lĩnh hội. Cùng lúc đó, một cái chấn động Hoàng Châu tin tức giống như gió lốc lớn quét sạch ba châu cửu vực. Trương gia Thiên Tiêu Trương Tiêu Giao, dùng thần tộc danh tiếng, chính thức hướng Thái Hư Thánh Địa tử Hà Tiên tử tọa hạ đệ tử Nguyễn Phù Giao cầu hôn. Tin tức vừa ra, cả thế gian náo động. Trương Tiêu Giao nhân vật bậc nào? Thái Hư Thánh Địa đời thứ nhất thân truyền đệ tử, thân mang song đế huyết mạch, tuổi còn trẻ liền bước vào thần tôn chi cảnh, sau lưng càng có đỉnh cấp thần tộc Trương gia nâng đỡ. Như vậy Thiên Tiêu, lại đối một vị bị đại cản hoàng tộc vứt bỏ công chúa si tâm một mảnh, thật là khiến người thổ thức. Càng làm cho người ta chấn động là, Tử Hà Tiên tử lại vui vẻ đáp ứng vụ hôn nhân này. Thế nhân đều biết, Tử Hà Tiên tử tuy là Nguyệt Phù Giao sư tôn, lại xưa nay nghiêm khắc, cực ít hỏi đến đệ tử việc tư. Nhưng lần này, nàng lại dùng một ngày vi sư, cả đời làm mẫu làm lý do, tự mình làm Nguyệt Phù Giao quyết định hôn nước, không người dám xen vào nửa câu. Trong lúc nhất thời, Hoàng Châu sôi trào. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. Trương Tiêu Giao nhân vật bậc nào? Lại đối một cái chán nản công chúa như vậy si tình, thực tế khó được. Nguyệt Phù Giao tuy bị hoàng tộc xóa tên, nhưng có thể gả vào Trương gia, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Đầu đường cuối ngõ, quán trà quán rượu, khắp nơi đều đang nghị luận trận này hành động ba châu thông gia. Người người đều nói Nguyệt Phù Giao trèo lên canh cao, lại không biết, việc hôn sự này, từ đầu tới đuôi, đều là một tràng tỉ mỉ bậy lùng giam. Sau ba ngày, một cái tin tức càng kinh người hơn tuôn ra. Nguyệt Phù Giao đâm bị thương hộ đạo giả, ý đồ đào hôn. Nguyên lai, nàng căn bản không nguyện gả cho Trương Tiêu Giao. Cái kia cái gọi là si tình bất quá là Trương gia tận lực kiến tạo giả tạo, cái kia cái gọi là ông trời tác hợp cho bất quá là một chàng lấy thế đè người bức hôn. Nguyệt Phù Giao không cam lòng bị quản chế, trong bóng tối mưu đồ thoát đi Hoang Châu, lại tại một khắc cuối cùng bị hộ đạo giả phát giác. Nàng liều mạng phản kháng, một kiếm đâm bị thương đối phương, lại cuối cùng đánh không lại thần tộc phái tới cường giả, cuối cùng bị lần nữa cầm tù, triệt để mất đi tự do. Nghe nói, vị kia hộ đạo giả chính là một vị thánh nhân cảnh lão quái vật, đặc biệt phụ trách giám thị Nguyệt Phù Giao nhất cử nhất động. Bây giờ khởi nguồn, Thái Hư Thánh Địa đã tăng phái càng nhiều cường giả trấn thủ, đem nàng giam lỏng tại tòa nguyệt các bên trong, bất luận kẻ nào không được tham viếng. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, chờ Trương Tiêu Giao từ cựu u bí cảnh trở về, hoàn thành truyền thừa kế thừa sau, liền sẽ chính thức cưới Nguyệt Phù Giao. Đến lúc đó, Trương gia đem quảng phát tiếp mời, mời ba châu cựu vực mỗi đại thế lực cùng cử hành hội lớn, đem cuộc hôn lễ này làm đến cả thế gian đều chú ý. Chương 116, 3 năm đã tới. Lục Huyền Thông mở mắt ra một khắc này. Chương 116, 3 năm đã tới. Lục Huyền Thông mở mắt ra một khắc này. Cùng lúc đó, tại Hoang Châu cảnh nội một tòa tiên vụ lượn lờ cô phong bên trên. Đỉnh núi quanh năm mây mù mờ mịt, phản phất giống như thế ngoại chi cảnh. Một tòa đơn sơ nhà gỗ yên tĩnh đứng sừng sững, nhà phía trước là một tòa trải qua tang thương mộ mã tổ tiên, văn bia mặc dù đã pha tạp, lại không nhiễm trần thế, hiện nhiên mỗi ngày đều có nhân tinh tâm xử lý. Không bao lâu, nhà gỗ cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một tên lão giả râu tóc bạc trắng lảo đảo đi ra, trong tay mang theo một bình rượu mạnh, mắt say mông lung. Hắn chính là Thẩm Thương Minh, đã từng uy trấn Hoang Châu cường giả tuyệt thế, bây giờ lại chỉ còn dư lại một thân chán nản. Hắn loạn trà loạn choạng mà đi đến trước một phần, chậm rãi ngồi xuống, ngửa đầu được một hớp rượu, mặc cho tiểu dịch xuôi theo chòm râu nhỏ xuống. Đục ngầu ánh mắt nhìn về phương xa, suy nghĩ lại tung bay trở về ngàn năm trước tuyết nguyệt. Hắn tự giễu cười một tiếng, âm thanh thê lương, kết quả là, đúng là công dạ chẳng. Đời này của hắn, từng đăng lâm tuyệt đỉnh, đã từng rơi xuống bụi trần. Mà bây giờ, liền cuối cùng lo lắng, cái kia đệ tử đắc ý nhất Lục Huyền Thông cũng đã vất lạc. Hết thảy đều muốn từ 1000 năm trước nói lên. Khi đó Thẩm Thương Minh, bất quá là cái non nớt tu tiên giả, xuất thân thấp hèn, gia tộc liền một vị thần tôn cường giả đều không có, trong tu tiên giới, cơ hội không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn chưa bao giờ buông tha, ngày đêm khổ tu, chỉ vì một ngày kia có thể đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Tại đoạn kia chật vật tuế nguyện bên trong, chỉ có Tố Nhi, hắn thanh mai trúc mã, thủy chung làm bạn tại bên cạnh hắn. Hai người tình cảm ngầm sinh, chỉ kém tầng một giấy dán cửa sổ mỏng manh chưa từng chọc thủng. Nhưng khi đó Thẩm Thương Minh chưa thức tỉnh đế cấp huyết mạch, cảm thấy không xứng nàng, liền nghĩ đến, lại chờ một chút, chờ ta mạnh lên, lại quang minh chính đại với nàng. Về sau, hắn cuối cùng thức tỉnh thiên phú, nhất phi trùng thiên, bái nhập Thái Hư Thánh Địa, trở thành thân truyền đệ tử. Nhưng mà, vận mệnh trêu người. Ngay tại hắn cho là hết thảy gần viên mãn thời điểm, Tố Nhi lại bị một vị thần tộc thiếu gia nhìn trúng, muốn mạnh mẽ nạp làm thiết thất. Tố Nhi không nguyện, quả quyết tự tuyệt. Nhưng tại chờ quái vật khổng lồ trước mặt, sự phản kháng của bọn họ bất quá là kiến càng lay cây. Nghĩ tới đây, Thẩm Thương Minh ngửa đầu chút xuống một cái rượu mạnh, chua cay vào cổ họng, lại tới bất diệt trong lồng ngực quần quật đắng chát. Hắn nhắm mắt lại, phản phất lại nhìn thấy ngày đó tuyệt vọng, khi đó hắn đã là Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử, nhưng vậy thì như thế nào? Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử rất nhiều, trừ phi là đứng hàng đời thứ nhất thân truyền, bằng không căn bản không chiếm được sư tôn toàn lực che chở. Huống chi, hắn đối mặt là một tôn cao cao tại thượng thần tộc. Thánh Địa cân nhắc lợi hại, cuối cùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hắn lẻ loi một mình, đối mặt cái kia quái vật lớn cổ lao thế gia, nhỏ bé như sâu kiến. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tố Nhi bị mang đi. Tên xuất sinh kia, căn bản chưa từng đem nàng coi là thế tử, bất quá là tiện tay có thể bỏ đồ chơi. Thành hôn không đủ nửa năm, Tố Nhi vốn nhờ không chịu nổi tra tấn, tự tuyệt tại thế. Nàng chết, mà Thẩm Thương Minh thế giới cũng vào thời khắc ấy sụp đổ. Sau đó ngàn năm, hắn lại không đụng chạm qua bất kỳ nữ tử nào. Trong lòng của hắn, vĩnh viễn chỉ chứa lấy một người, cái kia ôn nhu cười yếu đất, từng cùng hắn sánh vai mà đi Tố Nhi. Hắn hận, hận chính mình lúc trước vì sao không sớm chút cưới nàng. Nếu sớm thành hôn, có lẽ kết quả liền sẽ không thê thảm như thế. Về sau, hắn tu vi đại thành, thậm chí để cái kia thần tộc đều không thể không kiêng kỵ ba phần. Nhưng vậy thì như thế nào? Tố Nhi đã chết, hết thảy đều thành không. Hắn chỉ muốn về nàng thi thể, để nàng nhập thổ vi an. Nhưng xuất sinh kia, liền điểm ấy thấp kém thỉnh cầu cũng không chịu đáp ứng. Hai người chém giết mấy trăm năm, chiến tới thiên băng địa liệt, nhưng thủy chung khó phân thắng bại. Cuối cùng, bọn hắn lập xuống ước định, để mỗi người truyền nhân quyết nhất tử chiến. Người thắng, nhưng mang đi Tố Nhi thi thể. Thẩm Thương Minh sở cầu không nhiều, hắn chỉ hy vọng sau khi chết có thể cùng Tố Nhi hợp táng, dù cho chỉ là khô cốt làm bạn. Nhưng hôm nay, hắn đệ tử đắc ý nhất, Lục Huyền Thông, chết. Ước hẹn 3 năm, đã qua đi 2 năm, còn sót lại 1 năm thời gian, hắn lại cũng tìm không thấy có thể cùng cái kia thần tộc thiên tiêu chống lại nhân tuyển. Hắn chỉ có thể chờ chết. Thẩm Thương Minh chậm chậm mở mắt ra, nhìn viễn sơn mây mù, dàn mua trong mắt đều là tịch mịch. Tố Nhi, ta cuối cùng vẫn là không thể mang ngươi về nhà. Rượu mạnh uống cạn, không hồ lăn xuống sườn núi, vô thanh vô tức. Tựa như tính mạng của hắn gần tới điểm kết thúc. Lúc này, Thẩm Thương Minh chậm chậm nâng lên tay, lòng bàn tay hiện ra một đạo đen kịt phong ấn hoa văn, trong lúc mơ hồ, như có hung sát chi khí tại trong huyết mạch cuộn cuộn. Chỉ vì trong cơ thể của hắn cầm tù lấy một đầu hồng hoang cấp hung thú, đó là thiên giới cấp cao nhất, thần bí nhất tồn tại, cho dù là thái cổ thần thú tại nó trước mặt cũng bất quá như con kiến hơi nhỏ bé. Mà đây hết thảy mầm hoa đều thừa tố trăm năm trước Thái Hư Thánh Địa một tràng săn giết mà lên. Khi đó Thánh Địa cường giả giết lầm một đầu đấu thú, lại không biết cái kia đúng là hồng hoang cấp hung thú hậu duệ. Thái Hư Thánh Địa mặc dù đứng hàng 32 thánh địa một trong, nhưng cuối cùng chỉ là hạng chót tồn tại, xa không trước 10 thánh địa nội tình có thể so sánh. Đối mặt một đầu nổi giận hồng hoang cấp hung thú, toàn bộ thánh địa gần như hủy diệt, đại trận hộ sơn vỡ nát, cung điện sụp đổ, vô số đệ tử tại hung sát chi khí bên trong tan thành mây khói. Ngay tại thánh địa gần hủy diệt thời khắc, Thẩm Thương Minh đế cấp huyết mạch triệt để bạo phát, thôn vệ thân thể. Hắn bốc cháy cả đời tu vi, dùng bản thân làm lồng giam, cứ thế mà đem cái kia hồng hoang cấp hung thú nuốt vào đan điền, lại dùng đế cấp huyết mạch làm khóa, đem nó trấn áp. Thánh địa được cứu, nhưng hắn lại từ cái này biến thành lồng giam thân. Sau trận chiến kia, hắn từ đi đệ nhị phong phong chủ vị trí, ẩn vào bối kiếm cát, trở thành trong mắt thế nhân say khướt chán trường lão giả. Nhưng ai nào biết, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng hung thú ăn mòn. Hung thú kia tuy bị phong ấn, lại còn tại không ngừng thôn vẹ máu tươi của hắn, tu vi. Nguyên bản, hắn còn dư 10 năm tuổi thọ. Có thể lên một lần, làm chém tử bảo cương địch, hắn cương ép thôi động phong ấn lực lượng, dẫn đến hung thú phản vệ tăng lên, hao tổn 2 năm thọ nguyên. Bây giờ, còn sót lại 6 năm. 6 năm phía sau, hắn chết, phong ấn phá, hồng hoang hung thú đem lại lần nữa như thế. Đến lúc đó, Thái Hư Thánh Địa chắc chắn nên đón tai họa ngập đầu. Bởi vậy, Thánh Địa các trưởng lão không ngừng thúc ép hắn, Thẩm Thương Minh, thừa dịp ngươi còn có thể áp chế nó, nhanh chóng xé mở thời không vết nứt, trốn vào trường hạ. Chỉ cần ngươi chết tại thời không loạn lưu bên trong, chí ít có thể vây khốn hung thú kia ngàn năm. Đây cũng là bọn hắn làm hắn an bài kết quả, một mình chịu chết, vĩnh thế phiêu bản. Thẩm Thương Minh ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thê lương. Một đời hộ đạo, cuối cùng lại ngay cả thi cốt đều không được an bình. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay phong ấn, trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết. Tố Nhi, Huyền Thông, có lẽ vi sư rất nhanh liền có thể tới gặp các ngươi. Trong chớp mắt, 3 năm đã tới. Nguyệt Phù Giao bị buộc gả vào Chương Gia, phát sinh tại Thẩm Thương Minh trên mình bị kịch, đem lại lần nữa tái hiện. Lục Huyền Thông phần mộ hơi hơi rung động, làm hắn mở mắt ra một khắc này. Chương 117, Lục Huyền Thông phục sinh. Mục tiêu, thần tộc Chương Gia. Giết tới thiên. Chương 117, Lục Huyền Thông phục sinh. Mục tiêu, thần tộc Chương Gia. Giết tới thiên. Một ngày này, yên lặng đã lâu mồ mả nên đón một vị cố nhân. Gió nhẹ lướt qua cỏ hoang, Nguyệt Phù Giao một bộ áo tơ trắng, đặt lên vụn vặt lá rụng, chậm rãi hướng đi tòa kia cô phận. Khoảng cách lần trước gặp nhau đã là 1 năm rưỡi thời gian, nhưng hôm nay nàng sớm đã không còn năm đó phong thái, đã từng Nguyệt Phù Giao hăng hái, trong mắt đều là bất khuất phong mang. Nàng vốn là trọng sinh nữ đế, đối tương lai mỗi một bước đều tính trước kỹ càng, tự tin có thể so kiếp trước càng nhanh bước lên đỉnh cao, quan sát chúng sinh. Nhưng vận mệnh trêu người, nàng gặp phải Lục Huyền Thông, hắn chém giết Trương Phong Giao, thế là quỹ tích nhân sinh của nàng triệt để chệch hướng, rơi vào thâm uyên. Bây giờ nàng ngày cưới sắp tới, nhưng hồng trang áo cưới nhưng lại không làm người trong lòng mà choáng. Nàng đứng ở trước mộ phần, ánh mắt đờ đẫn, trong mắt lại không ngày trước thần thái, chỉ còn dư lại vô tận trống rỗng cùng tĩnh mịch. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn lạnh giá mộ địa, đụng vào cái kia sẽ không bao giờ lại đáp lại nàng người. Lục Huyền Thông, nàng lẩm bẩm, như khóc như cười. Chỗ không xa, mấy vị hộ đạo giả thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, gắt gao khóa tại trên người nàng. bọn hắn đều là Trương gia phái tới cơn giả, phụ trách giám thị nhất cử nhất động của nàng, để phòng nàng lại lần nữa đào hôn. Nàng đã không đường có thể trốn. Thật lâu, Nguyệt Phù Giao chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về chân trời phù vân, bên môi hiện lên một vòng buồn bã ý cười. Nàng nhẹ giọng ngâm tụng, chữ chữ như máu. Đời này vô duyên cùng người già, tiếp sau tất mang theo quân xương đi. Hoàng Tuyên Như gặp quân quay đầu, Mạc Vân Hồng Trang là ai gậy? Tiếng nói vừa ra, nàng trong mắt hiện lên một chút dứt khoát. Nàng sẽ không thỏa hiệp, nàng sẽ không chấp nhận. Như vận mệnh không nên ép nàng gả cho cựu nhân, vậy nàng liền ngọc nát đá tan. Nàng đã nghĩ kỹ, đã Trương Tiêu Giao dám nhục nhã chính mình, vậy nàng liền dùng hành động biểu đạt quyết tâm của mình. Ngay đại hôn cũng là hai người đường cùng. Nàng muốn ám sát Trương Tiêu Giao, tiếp đó tự sát. Đây mới là hoàn mỹ kết quả. Các hộ đạo giả nhíu mày, mơ hồ phát giác không đúng, còn không chờ bọn hắn lên trước, Nguyệt Phù Giao đã quay người rời đi. Gió núi nghẹn ngào, như đang ai thán. Cái này từ biệt, có lẽ liền là vĩnh biệt. Làm Nguyệt Phù Giao thân ảnh vừa mới biến mất tại quần sơn ở giữa, mộ bốn phía bỗng nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Liền gió núi đều ngưng lưu động, phản phất thiên địa đều tại nín thở chờ đợi cái gì. Đột nhiên, giang giác, một đạo nhỏ bé vết nứt âm thanh từ trong quan mộ bộ truyền đến. Ngay sau đó, cả tòa mộ bắt đầu chấn động kịch liệt, đất đá rì rào lăn xuống. Phương biên trăm dặm linh khí đột nhiên bạo động, hóa thành mắt trần có thể thấy linh triều vòng xoáy, điên cuồng tràn vào trong phân mộ. Trong khoảnh khắc, nắp hòm nổ tung, một đạo thân ảnh chậm chậm ngồi dậy. Lục Huyền Thông lông mi rung động nhẹ nhẹ, theo sau đột nhiên mở hai mắt ra. Đôi tròng mắt kia bên trong bắn ra sắc bén như kiếm tinh mang, tại mở tối trong huyệt mộ sáng như tinh thần. Hô, hắn thật sâu phun ra một cái trọc khí, hơi thở này bên trong lại xen lẫn từng tia màu máu, đó là 2 năm tích tụ tử khí. Theo lấy khẩu khí này phun ra, toàn thân hắn khung xương phát ra bạo động giòn vang, mỗi một tấc bắp thịt đều tại lần nữa tỏa ra sự sống. Là cái này, trọng sinh cảm giác. Lục Huyền Thông nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Khiến hắn vui mừng chính là, lần này phá rồi lại lập, lại để tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến thần tuấn cảnh. Phải biết 2 năm trước vẫn là lúc, hắn mới bất quá vô tướng cảnh đỉnh phong. Đế cấp huyết mạch, quả nhiên người tiên. Hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, lòng bàn tay hoa văn ở giữa mơ hồ có lưu quang màu vàng du động. Cái này bất tử bất diệt đặc tính, sẽ thành hắn dựa vào lớn nhất. Nhưng giờ phút này, hắn hoàn mỹ tỉ mỉ lĩnh hội tu vi tinh tiến. Trong đầu tất cả đều là Nguyệt Phù Giao vừa mới cái kia tuyệt vọng bóng lưng, cùng đầu kia xa nhau trong thơ dứt khoát ý nghĩ. Nữ nhân ngốc này, trong mắt Lục Huyền Thông hàn mang tăng bọn, quanh thân sát khí nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, đem bốn phía lá dụng toàn bộ xoắn nát. Hắn thấy rõ trong mắt Nguyệt Phù Giao tử trí, nàng chuẩn bị tại trong hôn lễ ngọc nát đá tan. Trương Tiêu Giao, cái tên này từ trong hàm răng gạt ra, mang theo hận ý ngập trời. Năm đó chém giết Trương Phong Giao vốn là hắn một người làm, bây giờ lại muốn Nguyệt Phù Giao tới gánh chịu hậu quả. Đáng hận hơn chính là Trương gia dám thúc ép nàng gả cho cựu nhân. Cơ hôn, con mẹ nó nhất định cần cơ hôn. Nguyệt Phù Giao muốn chết. Lục Huyền Thông làm sao có khả năng tùy tiện đáp ứng? Bất kể nói thế nào, Nguyệt Phù Giao đều là hắn thị gia sâu nhất nữ nhân. Trương Tiêu Giao tính là thứ gì? Huống chi, vốn chính là hắn chém giết đầu xuất sinh kia. Nhân quả tuần hoàn, cục này ân oán, nhất định cần từ hắn đến giải quyết. Dù cho đối mặt là thần tộc, hắn cũng nhất định cần đứng ra. Lục Huyền Thông bình tĩnh phân tích thế cục. Việc này tuyệt không thể liên lụy Lục gia, hắn nhất định cần dùng người thân phận giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn thò tay tại nắm vào trong hư không một cái, một chương giữ tợn quỷ thần mặt nạ đột nhiên xuất hiện. Mặt nạ toàn thân đen kịt, mặt ngoài phủ đầy màu máu hoa văn, hốc mắt khảm nạm lấy 2 cái bảo thạch đỏ tươi. Làm Lục Huyền Thông đem nó mang lên mặt lúc, toàn bộ người khí chất đống nhiên biến đổi. Nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt bị giữ tợn quỷ diện thay thế, quanh thân sát khí ngưng tụ thành thực chất xương đen. Một bộ áo đen không gió mà bay, bên hông treo bội kiếm phát ra khát máu ong ong. Hắn giờ phút này, tựa như từ địa ngục trở về Tu La, mỗi một bước ra, đều trên mặt đất lưu lại bốc cháy dấu chân màu đen. Nguyệt Phù Giao, chờ ta. Thanh âm trầm thấp từ sau mặt nạ truyền ra, Lục Huyền Thông thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về thần tộc Trương gia phương hướng đi vội vã. Những nơi đi qua, phi điểu kinh tan, thú vật tần nút, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Lần này, hắn muốn để toàn bộ thiên giới đều biết, động hắn Lục Huyền Thông nữ nhân, lại là kết cục gì. Cơ hồ cùng một thời gian, trong đầu Lục Huyền Thông vang lên một đạo âm thanh lạnh giá. Chúc mừng ký chủ đổi mới đánh dấu địa điểm, thần tộc Trương gia lần này đánh dấu thu được ban thưởng, đế cấp huyết mạch trọng đứng mắt. Lục Huyền Thông sau khi rời đi ước chừng nửa nén hương thời gian, mô mà đột nhiên truyền đến một trận chói tai xé rách âm thanh. Không gian bị cứ thế mà kéo ra một vết nứt, một đạo còng lưng lại khí thế bàng bạc thân ảnh đạp không mà ra. Thẩm Thương Minh đôi mắt giản mua vận đục khi nhìn đến bị sốc lên quan tài lúc đống nhiên thu hẹp. Mùa bốn phía thổ nhưỡng còn duy trì tươi mới vết nứt, hiển nhiên có người vừa mới phá đất mà lên. Đột nhiên, trái tim của hắn đột nhiên trầm xuống, ngón tay khô héo không tự giác run rẩy lên. Thi Âm Tông, đám kia nên chết trộm thi tặc. Lão nhân râu tóc đều dựng, quanh thân bộc phát ra làm người hít thở không thông uy áp. Phương viên 10 dặm cây cối tại cố khí thế này phía dưới nộn nhịp chặn ngang bẻ gãy, núi đá băng liệt. Hắn năm đó ở Lục Huyền Thông hạ táng lúc liền trong bóng tối bố trí xuống truy tung đại trận, chính là vì phòng bị những cái kia chuyên thâu thiên tiêu ngạo thi thể âm hiểm thế hệ. Theo lấy hắn bấm pháp quyết, trong không khí hiện ra lít nha lít nhít trận văn màu vàng. Những đường vân này như là vật sống du động, cuối cùng lại toàn bộ chỉ hướng cố kia chống rông quan tài. Cái này, Thẩm Thương Minh giật mình. Trận pháp phản hồi tin tức rõ ràng, nơi này căn bản không có người thứ hai khí tức, từ đầu đến cuối chỉ có Lục Huyền Thông một người năng lượng ba động. Một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm dường như sấm sét bổ vào não hải. Chẳng lẽ tiểu tử kia phục sinh? Lão nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên đầu tiên là hiện lên khó có thể tin thần sắc, lập tức hóa thành cuồng hỉ. hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn đến cả tòa đỉnh núi đều đang rung động. Tốt, hào một cái song đế huyết mạch. Lão phu sớm cái kia nghĩ đến, cười lấy, nét mặt của hắn đột nhiên ngưng kết. Lục Huyền Thông mới phục sinh liền vội vàng rời khỏi, nhất định là có cái gì cấp tốc sự tình. Liên tưởng đến gần đây Hoang Châu truyền đến xôn xao hôn sự, còn có Nguyệt Phù giao hai lần tới trước tế bái dị thường. Không tốt. Thẩm Thương Minh đục ngầu hai mắt đột nhiên bắn ra kinh người tinh quang. Như hắn suy đoán không sai, chính mình cái này ngốc đồ đệ sợ là đơn thương độc mã giết tới thần tộc Trương gia đi. Không rõ. Lão nhân gấp đến dậm chân, đây chính là có hư thần lão tổ trấn giữ đỉnh cấp thần tộc. Không có nửa phần do dự, Thẩm Thương Minh tay áo vung lên, toàn bộ nhân hóa làm một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Những nơi đi qua tầng mây tránh lui, hư không rung động. Vị này đã từng uy trấn Hoang Châu cường giả, giờ phút này đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Đỗ Nhi chớ hoảng sợ, vi sư tới đây. Gián mua lại trung khí 10 phần thét to tại Cửu Thiên vang vọng. Thẩm Thương Minh phủ đầy ra đổi mồi trên mặt hiện ra lâu không thấy chiến ý đã đổ đệ muốn áo, vậy hắn cái này làm sư phụ, liền bồi hắn đem ngày này đâm cho lỗ thủng. Chương 118, ngày đại hôn. Thần tộc Trương gia, cho hay mở màn. Chương 118, ngày đại hôn. Thần tộc Trương gia, cho hay mở màn. Sau một lát, Lục Vân Đình mang theo thê nữ chậm rãi mà tới, trong tay hương đến lay nhẹ, chiếu ra ba người ủ rột khuôn mặt. Nhưng mà, làm bọn hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt mấy mắt, bước chân đột nhiên cứng đờ. Phần mộ phá thoái, nắp hòm xốc lên, thổ nhũ quay, phảng phất bị lực lượng nào đó miễn cưỡng xé rách. Cái này, ba người con người đột nhiên co lại, không thể tin nhìn kỹ cái kia trống giống mộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Vân Đình thân hình lóe lên, trực tiếp xông vào trong huyệt mộ, tay run rẩy chỉ mơn trớn quan tài giáp danh, xúc cảm lạnh giá, lại không khí tức quen thuộc. Thi thể, không gặp, ai làm? Lục Vân Đình gào thét, trong mắt nộ hỏa cơ hồ đốt sạch lý trí. Nam Nguyệt Tư lảo đảo mấy bước, cực kỳ bi thương, giọng nói pha toái, là những người kia, nhất định là những cái kia trong bóng tối tính toán Huyền Thông người. Liền hắn thi thể đều không dung tha. Lục Huyền Âm ngây người tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, khóc không thành tiếng, gắt gao cắn môi không nói. Thật lâu, nàng chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt dấy lên một vòng chưa bao giờ có dứt khoát. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để san bằng Thi Âm Tông, mạnh đến đủ để cho thiên giới rung động. Nàng muốn tự tay đoạt lại huynh trưởng. Thần tộc Trương gia, sừng sững thiên giới bao năm, nội tình sâu không lường được, là hoàn toàn xứng đáng nhất lưu thế gia. Nó thế lực vượt ngang 3000 vực giới, thống ngự tinh vực, nguyệt vực, dương vực tam đại chí cao cương thổ, mà trong đó lại dùng tinh vực làm căn cơ, Trương gia tổ địa liền ở chỗ này, quần quận bao la, tựa như một phương độc lập thế giới. Hôm nay, Trương gia tổ địa, tinh vẫn thần thành hào quang vạn trượng, điểm lành rực rỡ. Cả tòa thần thành trôi nổi tại trên cửu thiên, nguy nga bao la hùng vĩ, vô số tiên cung lầu các nô lên, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, càng có thần hà lượn lờ, tiên hạ xoay quanh, tường vân nâng lên, tựa như trong truyền thuyết tiên khuyết tiên đỉnh. Ngày hôm nay, càng là răng đèn kết hoa, khí khí trùng thiên. Chỉ vì hôm nay là Trương gia thiếu chủ, Trương Tiêu Giao, ngày đại hôn. Như vậy thịnh sự, tự nhiên dẫn đến thiên giới mỗi đại đỉnh cấp thế lực nộn nhịp tới trước dự lễ. Trong thần tộc, Khương gia, phái thần tử Khương Vô Trần đích thân tới, một bộ áo trắng, khí chất siêu nhiên, đi theo phía sau mấy vị vận kiếp cảnh hộ đạo giả, uy áp cuồn cuộn. Cơ gia, từ thánh nữ Cơ Minh Nguyệt dẫn đội, đặc biệt mà tới, tiên tư tuyệt thế, dẫn đến vô số tuổi trẻ thiên kiêu ghé mắt. Dạ gia lão tổ đích thân giá lâm, quanh thân u minh chi khí lượn lờ, những nơi đi qua, hư không đông kết, làm người kính sợ. Trong thánh địa, Hoang Châu, Thái Hư Thánh Địa, Thánh chủ thân truyền đệ tử Sở Tinh Hà phủ xuống, chân đạp tinh hà dị tượng, khí độ phi phàm. Huyền Châu, Cửu Tiêu Thánh Địa, một vị thái thượng trưởng lão mang theo thánh tử Tiêu Thiên Sách tới trước, uy thế chấn thiên, liền Trương gia lão tổ đều đích thân ra nghênh đón. Minh Châu, Thiên Kiếm Thánh Địa, kiếm tử Lâm Vô Ngân một mình mà tới, sau lưng cổ kiếm tranh đều, kiếm khí ngút trời, không người dám kinh thường. Bên cạnh đó, còn có nhiều ẩn thế cổ tộc, thái cổ hoàng triều, bất hủ đạo thống đại biểu, nhộn nhịp hiện thân, toàn bộ tinh vẫn thần thành, cường giả như mây, lại năng khắp nơi, có thể nói thiên giới ngàn năm khó gặp rầm rộ. Giờ phút này, Trương gia trung tâm tổ địa, một tòa vạn trượng bạch ngọc tiên đài trôi nổi tại không, bốn phía vây quanh 99 đầu chân long tượng, miệng rồng phun ra thần hà, hóa thành tấu trời quan vũ, chói lọi tột cùng. Tiên đài bên trên, lụa đỏ trải đất, kim liên nở rộ, càng có thần nhạc tấu hưởng, tiên âm lượn lờ, như có thể gột rửa thần hồn. Vô số tân khách ngồi xuống, chuyện trò vui vẻ, chờ đợi hôm nay nhân vật chính. Trương Tiêu Giao, cùng vị kia tử Hà tiên tử tọa hạ đệ nhất mỹ nhân, Nguyệt Phù Giao hôn sự. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại Trương gia rộng lớn khí tượng thời điểm, trong thiên điệu đống nhiên yên tĩnh. Một cỗ quần quật như liên uy áp từ cựu thiên rủ xuống, toàn bộ tinh vực đều vào giờ khắc này thần phục. Ha ha ha. Các vị đạo hữu đường xa mà tới, Trương Mộ không có từ xa tiếp đón. Một đạo mạnh mẽ như tiếng sấm vang tận mây xanh. Lập tức, hư không bật mèo, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đạp không mà ra. Trương gia gia chủ, Trương Lăng Tiêu. Hắn người khoác tử kim thần bào, đầu đội tinh thần quan miện, quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn thần quang, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hư không đều nổi lên bọt sóng. Đây cũng là hư thần cảnh cường giả. Chân chính tiên giới cự đầu, nhất niệm nhưng thoái tinh thần, một trưởng nhưng trấn vạn tộc. Sự xuất hiện của hắn, để cả tòa tinh vẫn thần thành đô vì đó rung động, vô số tu sĩ tâm thần kích động, không nhịn được muốn quỳ sát. Trương gia chủ phong thái càng hơn trước kia a. Lăng Tiêu Minh, nhiều năm không gặp, tu vi bộc phát sâu không lường được. Cơ hồ cùng một thời gian, mấy đạo đồng dạng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Khương gia lão tổ, một bộ áo cho, khuôn mặt xưa cũ, hai con ngươi lại như ngân hà thâm thúy, quanh thân mơ hồ có tuế nguyệt trường hà vây quanh. Cơ gia lão tổ, chân đạp âm dương đạo đồ, tóc trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt, khí tức mở mịt như thiên ngoại chân tiên, Dạ gia chí tôn, u minh chi khí quay cuồng, chỗ đứng, liền tia sáng đều bị thôn vệ. Những cái này ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đỉnh cao cường giả, hôm nay lại tề tụ một đường. Trên đài cao, các vị đại năng chuyện trò vui vẻ, trong lời nói đều là khách sáo cùng tân bốc. Trương gia chủ, Tiêu Giao Hiền chất tuổi còn trẻ liền bước vào thần tôn cảnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Cơ gia lão tổ vớt râu cười nói, đâu có đâu có, so với quý tộc Cơ Minh Nguyệt, Tiêu Giao còn kém xa lắm đây. Trương Lăng Tiêu khoát tay, trong mắt lại tràn đầy tự đắc. Ha ha, Tiêu Giao Hiền chất không chỉ thiên phú tuyệt luân, càng là trọng tình trọng nghĩa, làm vị kia nguyệt gia cô nương, thế nhưng mất không ít tâm tư a. Thương gia lão tổ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lời vừa nói ra, mấy vị đại năng nhìn nhau cười một tiếng. Mà phía dưới, vô số thiên tiêu, tán tu sớm đã nhìn ngây người mắt. Trời ạ, những cái này đều là tồn tại trong truyền thuyết a. Không nghĩ tới sinh thời, có thể tận mắt nhìn đến nhiều như vậy cự đầu tề tụ. Đây chính là thế lực cao cấp nội tình ư? Liên Tiêu Thiên Sách, Cơ Minh Nguyệt, Thương Vô Trần chờ chí tôn trẻ tuổi, giờ phút này cũng đều thu lại ngạo khí, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn đại cao. Bọn hắn tuy là thiên phú tuyệt luân, nhưng tại những này sống ngàn vạn năm lão quái vật trước mặt, vẫn như cũ như là sâu kiến. Mấy vị chí tôn trẻ tuổi ngồi vây quanh một bàn, thấp giọng nói chuyện với nhau. Tiêu Giao huynh chính xác bất phàm, nghe nói tại vực ngoại dùng thần tôn cảnh chém giết lục giai thái cổ hung thú, phần này chiến lực, ta không bằng hắn. Tiêu Thiên Sách than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một chút chiến ý, nghe nói hắn đối vị kia Nguyệt gia thánh nữ mối tình thâm thiết, thậm chí không tiếc vận dụng gia tộc lực lượng, cưỡng ép thúc đẩy vụ hôn nhân này. Cơ Minh Nguyệt ánh mắt lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười. A, thâm tình. Khương Vô Trần cười lạnh một tiếng, ta thế nào nghe nói, vị kia trong lòng Nguyệt phù giao chứa lấy người khác. Mấy người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Liên quan tới Nguyệt phù giao truyền văn, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút. Nàng từng yêu thương sâu sắc một vị thiếu niên thiên tiêu, thậm chí tại nó sau khi chết, vẫn nhiều lần mạo hiểm tế điện. Thậm chí, nàng làm trốn tránh hồ nước, không tiếc đâm bị thương hộ đạo giả, suýt nữa vẫn lạc. Đáng tiếc, như vậy tuyệt đại giai nhân, lại muốn gả cho một cái không thích người. Cơ Minh Nguyệt than nhẹ, thế đạo này, vốn là mạnh được yếu thua. Tiêu Thiên Sách đạm mạc nói, muốn trách thì trách nàng thực lực không đủ, bối cảnh chưa đủ. Mọi người yên lặng. Đúng vậy à, tại cái này mạnh được yếu thua thiên giới, không có thực lực, liền vận mệnh của mình đều không thể khống chế. Chương 119, hôm nay ngươi nếu muốn rời khỏi, quỳ xuống nói xin lỗi. Chương 119, hôm nay ngươi nếu muốn rời khỏi, quỳ xuống nói xin lỗi. Hôm nay tinh vẫn thần vực, so bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt. Trên thiên cung, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phi chu bước qua, kiếm quang pha không, vô số cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến, chỉ vì thấy trận này thiên giới thịnh sự, một chiếc có chút cổ xưa phi chu chậm chậm dừng sát ở Trương gia ngoại vi cập bến, thân thuyền khắc lấy đông ngực thành tiêu mấy cái pha tạp cổ tự, hiển nhiên tới từ vùng đất xa xôi. Cửa khoang mở ra, một vị nam tử trung niên cất bước mà ra, bộ mặt hắn tăng thương, hai đầu lông mày lại vẫn có một chút sắc bén khí. Hắn tiện tay vứt cho phi chu lão bản mấy khối linh thạch, đối phương tiếp nhận, nhếch mép cười một tiếng, thuận miệng hỏi, đạo hữu cũng là tới tham gia Trương thiếu gia hôn lễ. Đâu được chỗ kia nhưng đủ lại, có thể chạy tới không dễ dàng a. Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, giọng nói trầm thấp, xem như thế đi. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người rời đi, ánh mắt cách xa nhìn về xa xa tòa kia trôi nổi tại trên cựu thiên tiên đài, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một chút kiên quyết. Mà hắn chính là Lục Thừa Càn. 3 năm trước đây, hắn huyết mạch bị phế, tu vi hủy hết, biến thành phế nhân. Nhưng mà hắn cũng không đến đây trầm luân, mà là dùng nghị lực kinh người, cứ thế mà lại bước lên đường tu hành, đột phá đệ nhất cảnh tới thiên hỏa cảnh. Đáng tiếc, huyết mạch đã hủy, đời này cực hạn cũng vẹn vẹn như thế. Nhưng vậy thì như thế nào? Trong 2 năm qua ngày canh giữ ở Lục Huyền Thông trước bộ phận, từ đã qua trong dấu vết, mơ hồ chắc vá ra một cái trận tướng. Năm đó trận kia biến cố, bị cơ mất tích, Lục Huyền Thông biến mất 1 năm sau từ Côn Luân Sơn trở về, mà Nguyệt Phù Giao cũng vừa đúng tại đoạn thời gian kia không xuất đầu lộ diện. Nàng vô cùng có khả năng liền là đạo lữ của Lục Huyền Thông. Lục Thừa Càn mặc dù đã phế, nhưng trong lòng huyết tính chưa bao giờ mà diện. Đã đời này lại không hy vọng, vậy không bằng làm một kiện oanh oanh liệt liệt sự tình, thay Huyền Thông Minh lấy một cái công đạo. Dù cho là chết. Theo sau, hắn hít sâu một hơi, cất bước hướng về phía trước, hướng về Trương gia tổ địa đi đến. Cùng lúc đó, Trương gia trung tâm tổ địa, vạn trượng tiên đài bên trên, tân khách toàn bộ ngồi xuống. Giờ lành đã tới, mời tân lang. Theo lấy chủ trì một tiếng hét to, trong thiên địa đông nhiên vang lên du dương tiên nhạc, hào quang thấu trời, điểm lành rực rỡ. Lập tức, một đạo thon dài thân ảnh đạp không mà tới, quanh thân lượn lờ lấy quần quần thần uy, mỗi một bước rơi xuống, hư không cũng vì đó rung động. Trương Tiêu Giao người khoác xích kim tân lang bảo, trên áo bào thêu lên 9 cái chân long, mắt rồng như máu, sinh động như thật. Tóc đen như mực, dùng một cái tử kim thần châm buộc lên, khuôn mặt tuấn tú như trích tiên, hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ lăng lệ bá đạo, ánh mắt chỗ đến, làm người không rét mà run. Thần tôn cảnh đỉnh phong, bằng chứng ấy tuổi, liền đã đụng chạm đến tạo hóa cảnh bậc cửa, có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Sự xuất hiện của hắn, nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Xứng đáng là Trương gia thiếu chủ, loại này phong thái, đương thế hiếm thấy. Thần tôn cảnh đỉnh phong a. Tiến thêm một bước, liền là tạo hóa, cái này là chân chính thiên tiêu. Nghe nói hắn là Nguyệt Phù Giao, không tiếc vận dụng gia tộc lực lượng, cưỡng ép thúc đẩy vụ hôn nhân này, ngược lại cái si tình trùng. Mọi người nghị luận ở Mỹ, tán thưởng không thôi. Liên Tiêu Thiên Sách, Cơ Minh Nguyệt trở trí tôn trẻ tuổi, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận. Trương Tiêu Giao, chính xác có ngạo thị cùng thế hệ vô liếng. Bọn hắn đều là thiên giới chói mắt nhất thiên tiêu, bối cảnh thâm hậu, thiên phú tuyệt luân, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cấu ngạo thị quần hùng khí độ. Nhưng mà, Ngay tại lúc này, một vị nam tử trung niên chậm rãi mà tới, thần sắc mỏi mệt, một cách tự nhiên ngồi tại trương này trước bàn, thậm chí tiện tay rót cho mình một ly linh rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lục Thừa Càn lặn lội đường xa, sớm đã miệng đắng lưỡi khô, giờ phút này nhìn thấy một nhóm thiếu niên thiên kiêu chuyện trò vui vẻ, trong thoáng chốc lại lấy làm chính mình vẫn là năm đó cái kia quát tháo phong vân thiên tài. Nhưng mà hắn rất nhanh liền bị kéo về hiện thực. Khương Vô Trần, Tiêu Thiên Sách đám người nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một chút chán ghét. Một cái tuổi qua 50, chỉ có thiên hỏa cảnh tu vi phế vật, lại dám cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi. Ai cho hắn lá gan? Lúc này, Lục Thừa Càn đặt chén rượu xuống, vậy mới chú ý tới không khí chung quanh không đúng. Khương Vô Trần ánh mắt lạnh giá, Tiêu Thiên Sách khỏe miệng chứa đựng nụ mai ý cười, mà mấy người còn lại cũng đều là dáng vẻ cao cao tại thượng. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, liền vội vàng đứng lên, ôm quyền tạ lỗi, xin lỗi các vị đạo hữu, là tại hạ đường đột, liền rời khỏi. Thái độ của hắn cực kỳ thành khẩn, thậm chí mang theo một chút thấp kém. Nhưng mà, Tiêu Thiên Sách lại cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói, ở đâu ra dạ tu, cũng xứng cùng chúng ta xương huynh gọi đệ. Khương Vô Trần càng là không che giấu chút nào trong mắt khinh miệt, nhàn nhạt nói, cút xa một chút, đừng dơ bẩn mắt của chúng ta. Chỉ có Cơ Minh Nguyệt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa như tại Lục Thừa Càn trên mình phát giác được chỗ gì không giống tầm thường. Nhưng rất nhanh, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lộ ra một chút thương hại. Đáng tiếc, người này đã từng có lẽ bất phàm, nhưng bây giờ, cuối cùng chỉ là cái phế vật thôi. Lục Thừa Càn nghe lấy bên tai khiêu khích, khóe miệng nổi lên một chút đắng chát ý cười. Đây chính là chân thực tu tiên giới. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Phế vật, liền hô hấp đều là sai. Hắn lần nữa chắp tay, thấp giọng nói, "Quấy rầy." Dứt lời, quay người muốn đi gấp. Nhưng mà, Khương Vô Trần sao lại tùy tiện thả hắn? Hắn đang lo không có cơ hội tại Cơ Minh Nguyệt trước mặt bày ra thực lực, giờ phút này, vừa vặn cầm cái này không biết trời cao đất rộng phế vật lập uy. "Muốn đi?" Khương Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên, đạo cung cảnh tu vi ầm vang bạo phát. Một cú áp lực mênh mông như Thái Sơn áp đỉnh, nháy mắt bao phủ Lục Thừa Càn. Phốc. Lục Thừa Càn căn bản không có sức chống cự, trực tiếp quỳ một chân trên đất, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt bộc phát tái nhợt. Khương Vô Trần trên cao nhìn xuống hắn, như là nhìn một con run rế, âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay ngươi nếu muốn rời khỏi, chỉ có một lựa chọn." Quỳ xuống, nói xin lỗi. Chương 120, Nguyệt Phù giao quyết tâm. Ám sát Trương Tiêu Dao, sau tự sát. Chương 120, Nguyệt Phù giao quyết tâm. Ám sát Trương Tiêu Dao, sau tự sát. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để nguyên bản huyên náo tiên đài đống nhiên yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi đây, mang theo kinh ngạc, trêu tức, lạnh nhạt, thậm chí mấy phần nhìn có chút hạ hê. Đây chính là Trương gia thiếu chủ ngày đại hôn, ai dám ở cái này náo sự? Nhưng mà, làm mọi người thấy rõ ràng có song phương lúc, thần sắc lập tức biến đến cổ quái. Một phương là Khương gia thần tử Khương Vô Trần, Thái Hư Thánh Điệu Tiêu Thiên Sách các loại một đám thiên giới thế lực cao cấp chí tôn trẻ tuổi, từng cái khí độ siêu phàm, uy áp cuồn cuộn, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để người không dám nhìn thẳng. Còn bên kia, cũng là một cái khuôn mặt tang thương, khí tức vẻ vải nam tử trung niên, khóe miệng chảy máu, nửa quỳ dưới đất, tư thế chật vật tụ cùng. Thiên Hỏa cảnh. Có người chế nhạo lên tiếng, chỉ là thiên hỏa cảnh phế vật, cũng xứng bước vào Trương gia tổ điện. Nhìn hắn thân kia bụn xỉn ăn mặc, sợ không phải cái nào thâm sơn cùng cốc trà trộn vào tới tán tu a. Buồn cười, liền làm nô bộc tư cách đều không có, lại dám cùng thần tộc tiên tiêu cùng bàn mà ngồi. Niệm ai âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Lục Thừa Càn cúi đầu, giận không nhịn nổi, lại chỉ có thể gắt gao cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Hắn biết, thời khắc này chính mình liền phản bác tư cách đều không có. Tại nhóm này cao cao tại thượng tiên tiêu trước mặt, hắn bất quá là sâu kiến, là bụi trần, là tiện tay có thể nghiền chết phế vật. Khương Vô Trần từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt đều là khinh miệt, nhàn nhạt nói, quỳ xuống, nói xin lỗi, lại tự chém một tay, lan ra ngoài. Ngữ khí yên lặng, nhưng không để hoài nghi, dường như tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Thời khắc này Lục Thừa Càn toàn thân run rẩy, trong lòng dâng lên vô tận khuất đục cùng phẫn nộ. Hắn hận, hận chính mình huyết mạch bị phế, tu vi hủy hết, liền thay huyền thông huynh lấy một cái công đạo cơ hội đều không có. Hận thế đạo này bất công, cường giả tùy ý trả đạp kẻ yếu tôn nghiêm, lại không người dám nói. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể chậm chậm nâng lên tay, nắm chặt đoạn kiếm bên hông, chuẩn bị chém xuống cánh tay của mình. Ngay tại kiếm phong gần rơi xuống mấy mắt, đủ rồi. Một đạo thanh lãnh như nguyệt âm thanh vang lên, như hàn tuyển cột giữa toàn trường. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Minh Nguyệt chậm chậm đứng dậy, ánh mắt lãnh đạm, lại lộ ra một chút không thể bỏ qua uy nghiêm. Toàn trường đống nhiên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đạo kia rõ ràng lãnh như xương trên thân ảnh. Cơ Minh Nguyệt, cơ gia gần 2 năm qua tân tấn thánh nữ, trong truyền thuyết thức tỉnh hiếm thấy song đế huyết mạch, mặc dù vẹn vẹn đạo cung cảnh tu vi, lại từng dùng một kiếm hành áp 3 vị thần tôn cảnh thiên tiêu, chiến lực mạnh, có thể nói yêu nghiệt. 2 năm trước, nàng bất quá cơ gia bảng chi nhất mạch phổ thông đệ tử, thiên phú mặc dù tốt, nhưng còn xa không kịp dòng chính thiên tiêu. Nhưng mà, tại một lần bí cảnh trong thí luyện, nàng bất ngờ thức tỉnh thượng cổ song đế huyết mạch, từ đó nhất phi trùng thiên, ngắn ngủi mấy tháng liền quét ngang đường mối, cường thế lên đỉnh thánh nữ vị trí. Dung mạo của nàng tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng thanh lệ tuyệt tầm thường, mi mục như họa, dáng người thon dài, một bộ áo trắng như tuyết, khí chất như hàn nguyệt cô huyền, thanh lãnh mà không thể khinh nhẫn. Nguyên nhân chính là như vậy, thiên giới vô số trẻ tuổi tuấn kiệt vì đó nghiêng đổ, thậm chí có không ít thánh địa truyền nhân nguyện trở thành người theo đuổi nàng, chỉ vì nhiều nàng cười một tiếng. Mà giờ khắc này, vị này cơ gia thánh nữ lại là một cái vốn không quen biết phế vật mở miệng. Khương Vô Trần giật mình. Hắn vốn cho là Cơ Minh Nguyệt sẽ cùng người khác đồng dạng, thờ ơ lạnh nhạt cuộc nháo kịch này, thậm chí khả năng cười khẩy, chẳng thèm ngó tới. Thật không nghĩ đến, nàng lại sẽ lên tiếng ngăn cản. Chẳng lẽ, nàng là để ý cái phế vật này? Ý nghĩ này mới lên, trong lòng Khương Vô Trần liền dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, nhưng rất nhanh, Cơ Minh Nguyệt lời kế tiếp để hắn tỉnh táo lại. "Khương Vô Trần, hôm nay là Trương gia ngày đại hỷ, không thích hợp gặp máu." Giọng nói của nàng bình thản giải thích nói, "Ngươi như khăng khăng độc thủ, chẳng phải là phá Trương gia hỷ khí?" Khương Vô Trần nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Cơ Minh Nguyệt cũng không phải là làm tên phế vật kia, mà là bận tâm Trương gia mặt mũi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn một trận thư sướng, thậm chí có chút đắc ý, nhìn tới, Cơ Minh Nguyệt vẫn để tâm chính mình, bằng không như thế nào cố ý nhắc nhở. Hắn lập tức thu lại uy áp, hừ lạnh một tiếng, đối Lục Thừa Cẩn nói, coi như số ngươi gặp may, hôm nay xem ở cơ thánh nữ mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, cút đi. Lục Thừa Cẩn như được đại xá, khó khăn đứng lên, hướng Cơ Minh Nguyệt ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Hắn biết, nếu không phải nàng mở miệng, chính mình hôm nay không chết cũng muốn phế mất nửa cái mạng. Cơ Minh Nguyệt thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, chỉ là ánh mắt hơi hơi chớp động, toát ra một chút thương hại. Nàng cũng không phải là mềm lòng người, nhưng nhìn thấy một cái tuổi qua 50 tu sĩ bị làm nhục như vậy, cuối cùng có chút không đành lòng. Huống chi, nàng như trực tiếp quát lớn Khương Vô Trần dừng tay, ngược lại sẽ cho Lục Thừa Cản đưa tới phiền toái càng lớn. Bây giờ dạng này đã là kết quả tốt nhất. Bốn phía tân khách thấy thế, nhộn nhịp tán thưởng. Xứng đáng là cơ gia thánh nữ, khí độ phi phàm. Khương thần tử cũng là rộng lượng, nói thả người liền thả người, đây mới là thiên kiêu phong phạm. Đúng vậy a, đổi lại người ngoài, phế vật này sợ là đã sớm bị ép thành tàn bã. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh, cuộc náo kịch này liền bị ném ra sau đầu, tiên đài bên trên lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Giờ phút này, Trương Tiêu giao dựng ở vạn trượng tiên đài bên trên, một bộ xích kim hôn bảo phần phật bay lên, hai đầu lông mày đều là vẻ ngạo nhiên. Nhìn khắp bốn phía, nhìn xem hết chỗ tân khách ánh mắt kính sợ, nhếch miệng lên một tia đắc ý độ cong. Các vị hôm nay có thể nể mặt tới trước, Trương Mỗ cảm kích khôn cùng. Trương thiếu chủ khách khí, có thể chứng kiến ngài đại hôn, là chúng ta vinh hạnh. Phóng nhãn thiên giới thế hệ trẻ tuổi, ai có thể cùng Trương thiếu chủ sánh vai? Cái này là ông trời tác hợp cho. Đúng vậy a, Trương thiếu chủ tư chất ngút trời, tương lai tất thành một đời chí tôn. Mọi người nhộn nhịp tân bốc, trong lời nói đều là định nọ cùng tân bốc. Trương Tiêu Giao nghe lấy những cái này định nọ tử, trong lòng càng thoải mái, thậm chí có chút lâng lâng. Hắn muốn là thiên phú tuyệt luân, bây giờ lại gần cưới Tử Hà tiên tử tọa hạ đệ nhất mỹ nhân, quyền thế, mỹ nhân tất cả nằm trong lòng bàn tay, có thể nào không đắc ý? Giờ lành đã đến, mời tân nương. Theo lấy chủ trì một tiếng hét to, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chân trời, mong mọi cùng trông mong. Nguyệt Phù Giao, cái tên này tại thiên giới cũng không lạ lắm. Tử Hà tiên tử tọa hạ đệ nhất mỹ nhân, thiên phú chắc tuyệt, dung nhan tuyệt thế, từng để vô số thiên kiêu vì đó cùng nhiệt. Nhưng mà nàng tính khí thanh lãnh, cực ít lộ diện, càng không người hiểu rõ nàng đến tột cùng có nhiều đẹp. Hôm nay nàng lại muốn gả cho Trương Tiêu Giao, cái này Nguyệt Phù Giao đến tột cùng là như thế nào tuyệt sắc, có thể để Trương thiếu chủ như thế đại phí khổ tâm. Nghe nói nàng từng cự tuyệt qua không ít thế lực cao cấp thông gia, bây giờ lại muốn gả vào Trương gia, cũng thật tốt số quá a. Mọi người xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng cực kỳ hâm mộ. Ngay tại lúc này, trên thiên cung đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang, ngũ thải thần huy xen lẫn như thiên hà chút xuống, điểm lành rực rỡ, đem trọn mảnh tinh vực chiếu đến tựa như ảo mộng. Tiên cầm bay lượn, thần liên nở rộ, mênh mông dị tượng để tất cả người chấn động không thôi. Đây là thiên địa cộng minh, có người kinh hô, chỉ có tuyệt thế chi tư hiện thế mới có thể dẫn động dị tượng như thế. Tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, một chiếc từ chín thất thuần trắng thiên mã kéo lấy xe hoa đạp không mà tới, xe kéo óng ánh như ngọc, lượn lờ lấy mông lung thiên vụ, tựa như từ cửu thiên phủ xuống thiên giá. Xe hoa bên trên, một bóng người xinh đẹp yên tĩnh mà đứng, nàng một bộ tuyết trắng áo cưới, làn váy như mây, theo gió dương nhẹ, mặc dù mang theo khăn che mặt, thế nhưng mơ hồ có thể thấy được đường nét đã đủ để làm cho tâm thần người đông đưa. Tóc xanh như suối, vẹn vẹn lấy một cây ngọc châm nhẹ kéo, tăng thêm mấy phần thanh lãnh khí thế xuất trần. Gió nhẹ lướt qua, khăn che mặt dương nhẹ, mơ hồ lộ ra một đoạn trắng non như ngọc cằm, cùng cái kia hơi hơi nết lên môi anh đảo. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền để tại trận vô số người hít thở trì trệ. Thật đẹp, xứng đáng là Tử Hà tiên tử tọa hạ đệ nhất mỹ nhân. Cùng Trương thiếu chủ quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Mọi người sợ hãi thán phục liên tục, trong mắt tràn đầy si mê. Trương Tiêu Giao cũng hơi hơi thất thần. Hắn vốn chỉ là muốn mượn cơ hội này ép hỏi Nguyệt Phù Giao, đến tột cùng là ai giết đệ đệ của mình Trương Phong Giao. Cuối cùng, dùng Nguyệt Phù Giao thực lực, tuyệt không có khả năng một mình chém giết một vị đế cấp huyết mạch thiên tiêu. Nàng nhất định tại bao che người khác. Nhưng hôm nay, nhìn trước mắt vị này tuyệt thế giai nhân, trong lòng hắn lại sinh ra một chút dao động. Không nghĩ tới, lại nhặt được cái đại tiện nghi. Trong lòng hắn cười thầm, trong mắt lóe lên một chút tham lam. Như vậy tuyệt sắc, chẳng phải đẹp ư? Xe hoa chậm chậm rơi xuống, Nguyệt Phù Giao từng bước một hướng đi tiên đài trung tâm. Bước tiến của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại quyết tuyệt lãnh ý không người hiểu rõ, tại cái kia thật mỏng dưới khăn che mặt, cất giấu một trương như thế nào lạnh giá mặt. Trong mắt của nàng không có nửa phần nàng dâu mới gả é lệ cùng vui sướng, chỉ có cừu hận thấu xương cùng tĩnh mịch. Trong tay áo, một chuôi ngâm kịch độc dao găm nắm chặt tại tay, hàn ý thấu xương. Nàng sớm đã thấy chết không sợ. Giết Trương Tiêu Giao, tiếp đó tự sát. Dạng này, liền có thể đi bồi người kia. Cái nàng kia yêu thương sâu sắc lại cũng không gặp được người. Cuối cùng, Nguyệt Phù Giao đứng vững tại Trương Tiêu Giao trước mặt. Hai người đứng đối mặt nhau, một cái hăng hái, một cái lạnh lùng như băng. Chương 121, vì ai Lục Thừa Cản. Đứng lên. Cho lão tử đứng lên. Chương 121, vì ai Lục Thừa Cản. đứng lên, cho lão tử đứng lên. Trương Tiêu Giao nhìn chăm chú trước mắt tân nương, nét miệng lên một vòng đắc chí vừa lòng nụ cười. Nguyệt Phú Giao gần trong gang tấc, áo cưới trắng hơn tuyết, dáng người thướt tha, cho dù cách lấy khăn che mặt, cũng có thể cảm nhận được cô kia thanh lãnh tuyệt trần khí chất. Sau hôm nay, chúng ta liền là vợ chồng. Hắn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo không được kháng cự cường thế. Thế nào, ngươi không cao hứng sao? Nguyệt Phù Giao yên lặng không nói. Nàng có thể cảm nhận được Trương Tiêu Giao ánh mắt trên người mình tùy ý du tẩu, giống như rắn độc dinh dính mà lạnh giá. Nàng hận, hận không thể hiện tại liền một đao đâm xuyên cổ họng của hắn. Nhưng còn không phải thời điểm. Nàng phải nhịn nhịn, nhất định cần bảo đảm nhất kích tất sát. Trương Tiêu Giao gặp nàng không trả lời, lơ đến cười cười, hạ giọng nói, chỉ cần ngươi yên tâm gả cho ta, ta Trương gia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Về phần cái kia giết đệ đệ ta hung thủ, trong mắt hắn hiện lên một chút tấm lãnh, chỉ cần ngươi chịu nói ra tên của hắn, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Hắn thấy Nguyệt Phù Giao nguyên cớ thủ khẩu như mình, đơn giản là muốn treo giá. Dưới gầm trời này, không có không thể bán đứng đồ vật. Nếu có, đây chẳng qua là giá tiền còn chưa đủ cao. Nhưng mà Nguyệt Phù Giao trầm mặc như trước, như là một tôn tượng bằng, liền hô hấp đều lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Trương Tiêu Giao nhíu mày, trong lòng không vui, nhưng trở ngại chẳng tử, cuối cùng không có phát tác. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người cao giọng nói, giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu. Vừa mới nói xong, tiên nhạc tấu hưởng, tường vân lượn lờ, cả tòa tinh vẫn thần thành đô đắm chìm tại vui mừng bầu không khí bên trong. Trương gia gia chủ Trương Lăng Tiêu ngồi cao chủ vị, mặt mỉm cười, hiển nhiên đối việc hôn sự này cực kỳ vừa ý, một đám tân khách cũng nhộn nhịp nâng chén chúc mừng, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Chúc mừng Trương thiếu chủ vui kết lương duyên, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. An uống linh đình ở giữa, không người chú ý tới, tân nương đầu ngón tay đã băng lãnh như sắt. Hồng trang mười dặm trải cẩm tú, ai biết áo cưới bọc hàn xương. Hết chỗ tân khách cười rộ nói, ai tu sửa người nước mắt đứa ruột. Nhất bái thiên địa. Chủ trì cao giọng ca lễ. Trương Tiêu Giao mặt mang ý cười, hơi hơi không người. Nhưng mà Nguyệt Phù Giao lại vẫn như cũ đứng thẳng không động, tựa như một tôn pho tượng, liền góc áo cũng chưa từng lay động nửa phần. Toàn trường đông nhiên yên tĩnh, tất cả tân khách đều phát giác được khác thường, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tân nương. Chuyện gì xảy ra? Tân nương thế nào không động? Chẳng lẽ nàng không nguyện ý? Tiếng bàn luận xôn xao nổi lên bốn phía, Trương Tiêu Giao sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn hạ giọng, ngữ khí rất lạnh, Nguyệt Phù Giao, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Hôm nay ngươi nếu dám để ta Trương gia khó xử, ta tất để ngươi sống không bằng chết. Nguyệt Phù Giao nghe vậy, khóe môi lại hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng lạnh giá ý cười. Chính hợp ý ta. Nàng trong tay háo dao găm lặng yên trượt xuống, sắc ý đột nhiên nổi lên. Nhưng mà ngay tại nàng gần xuất thủ nháy mắt, ta không đồng ý. Một đạo thanh âm đột ngột đống nhiên vang lên, như kinh lôi nổ tung, nháy mắt đánh vỡ hôn lễ yên tĩnh. Lập tức toàn trường náo động, tất cả người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt tang thương nam tử trung niên từ xó xỉnh đứng lên, mắt sáng như nước, nhìn thẳng đài cao. Lại là hắn. Đây không phải mới vừa rồi bị Khương Vô Trần nhục nhã tên phế vật kia ư? Chỉ là thiên hỏa cảnh, cũng dám quấy rầy Trương gia hôn lễ, tự tìm cái chết. Mọi người chấn kinh phía sau, nhộn nhịp lộ ra vẻ trầm trọng. Khương Vô Trần nhướng mày, trong mắt lóe lên không kiên nhẫn, thứ không biết chết sống. Tiêu Thiên Sách cười lạnh, nhìn tới vừa mới giáo huấn còn chưa đủ. Cơ Minh Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lục Thừa Cản, hình như phát giác được cái gì. Mà trên đài cao, Trương Tiêu Giao sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ở đâu ra sâu kiến, cũng dám ở cái này cản rỡ. Hắn lạnh giọng nói, sát ý lâm liệt. Lục Thừa Cản lại không hề sợ hãi, đón vô số xem thường, ánh mắt trào phúng, gàn từng chữ một, ép mua ép bán, lấy thế để người, đây chính là Trương gia tác phong. Lời vừa nói ra, to như vậy tiên đài đầu tiên là một bụt đẻ, ngay sau đó, bộc phát ra chấn thiên cười vang. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Cái này lao phế vật tại nói cái gì? Hắn có phải hay không tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đem nao cháy hỏng? Từ trong bụng mẹ bỏ ra tới thời điểm, trước tiên lấy a. Xuân Thanh dạng này, cũng xứng sống sót. Niệm ai tiếng như thủy triều bạc tới, vô số đạo khinh bị ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa Cản, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng đùa cợt. Bọn hắn dường như tại nhìn một cái chuyện cười lớn, một con kiến hôi dám chất vấn Diều Hâu vì sao bay lượn tại thiên. Thế gian này quy tắc không theo tới đều là mạnh được yếu thua ư? Kẻ yếu phủ phục, cường giả trả đạm, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Phản kháng, một cái thiên hỏa cảnh phế bật liền đứng ở chỗ này tư cách đều không có, cũng xứng nói phản kháng hai chữ. Khương Vô Trần lắc đầu chế nhạo, trong mắt đều là giọng niệm ai, vô chi sâu kiến, liền cân lượng của mình đều ước lượng không rõ, thảm thương. Tiêu Thiên Sách ôm cánh tay mà đứng, thờ ơ lạnh nhạt, loại này ngu xuẩn, sống sót đều là lãng phí linh khí. Cơ Minh Nguyệt ánh mắt chớp lên, lại cuối cùng không phát một lời. Mà ngay tại lúc này, một đạo xích kim thân ảnh giống như lôi đình lướt qua, trong chớp mắt đã tới Lục Thừa Cản trước mặt. Trương Tiêu Giao ánh mắt lạnh giá, liền nói nhảm đều lười nói, nhấc chân liền là một cái ngoan lệ vô cùng đáng ngang, như vẫn tinh rơi xuống đất, trùng điệp đánh vào Lục Thừa Cản lồng ngực. Giang giác, khung xương tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, Lục Thừa Cản toàn bộ người như vải rách bay ngược mà ra, máu tươi phun mạnh, ở giữa không trung bạch ra một đạo chói mắt huyết tuyến, cuối cùng mạnh mẽ đập xuống đất, chấn đến một đám bụi trần. Phúc, hắn miệng lớn nôn ra máu, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị một cước này chấn vỡ, toàn thân kinh mạch từng khúc băng liệt, cả ngón tay đều không thể động đậy một thoáng. Toàn trường yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra càng nhiệt liệt chế nhạo. Ha ha ha, liền cái này, ta còn tưởng rằng hắn nhiều kiên cường đây, liền Trương thiếu chủ một cước đều không tiếp nổi, cũng dám nhảy đi ra trang anh hùng. Ngu xuẩn, thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Trương Tiêu Giao thần sắc hờ hững, chậm rãi đi tới trước mặt Lục Thừa Cản, từ trên cao nhìn xuống cái này hấp hối nam tử trung niên, trong mắt đều là khinh miệt. Nói, ai phái ngươi tới? Ngươi là gia tộc nào phế vật? Lớn tuổi, không cố gắng tại nhà mang hài tử, đi ra tự tìm cái chết. Lục Thừa càng khó khăn ngẩng đầu, khoe miệng chảy máu, lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tiêu Dao, trong mắt thiêu đốt lên bất khuất nộ hỏa. Phi, hắn đột nhiên xì ra một búng máu, dù chưa có thể chạm đến góc áo của Trương Tiêu Dao, cũng đã biểu lộ rõ ràng thái độ. Trương Tiêu Dao ánh mắt phát lạnh, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cô áp lực mênh mông, như Thái Sơn áp đỉnh, mạnh mẽ chấn tại Lục Thừa Cản trên mình. Anh, vốn là trọng thương Lục Thừa Cản bị cỗ uy áp này cứ thế mà ấn vào mặt đất, không xương phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, máu tươi từ trong thất khiếu dì ra, dáng dấp thê thảm tột cùng. Trương Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, chậm chậm nhấc chân, đạp tại trên đầu của Lục Thừa Cản, đem hắn nửa bên mặt ép vào trong bụi đất, ngựa khí mỉa mai tột cùng. Hôm nay, ngươi nếu là có thể đụng tới ta một thoáng, ta Trương Tiêu Dao dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Lập tức, toàn trường ồn ào cười to. Đây quả thực là buồn cười nhất chuyện cười. Một cái kinh mạch đứt đoạn phế vật, liền bò đều không đứng dậy được, còn muốn đụng phải cao cao tại thượng thần tộc thiên tiêu. Quả thực người si nói mộng. Chương 122, ám sát thất bại. Lao thiên gia ta dựa vào nãi nãi ngươi, cho ta điên rồi. Chương 122, ám sát thất bại. Lao thiên gia ta dựa vào nãi nãi ngươi, cho ta điên rồi. Lục Thừa Cản trong lồng ngực thiêu đốt lên một đoàn bất diệt lửa. Cái kia lửa là khuất đục, là phẫn nộ, càng là chôn sâu đáy lòng mấy chục năm không cam lòng. Từng có lúc, hắn cũng là danh chấn một phương thiên tài, hăng hái, ngạo thị đồng bối. Nhưng hôm nay, hắn kinh mạch đứt đoạn, tu vi hủy hết, biến thành trong mắt thế nhân phế bẩn, liền sâu kiến cũng không bằng. Trong gia tộc, hắn muốn có thể tham sống sợ chết, an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm cứ như vậy tầm thường một đời. Làm báo đáp Lục Huyền Thông đối Lục gia ân tình, cho nên, hắn mới kéo lấy tàn khu, liều mạng đi tới Trương gia tổ địa, dù cho biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng giờ phút này, làm Trương Tiêu Dao chân đạp trên đầu hắn, làm tôn nghiêm của mình bị vô tình chân đạp thời điểm. Hắn sợ. Hắn lần đầu tiên rõ ràng như thế ý thức đến, chính mình thật chỉ là cái phế vật. Vì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác là ta? Lục Thừa Cản ở trong lòng gào thét. Nếu là hắn có Lục Huyền Thông một nửa thiên phú, làm sao đến mức bị người đạp tại dưới chân, liền phản kháng tư cách đều hay không? Không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình giống như núi lửa tại thể nội bạo phát, mà ngay một khắc này, oanh. Hắn yên lặng nhiều năm thần ma thánh thể lại trong tuyệt cảnh bắn ra cuối cùng một tia sáng sáng chói. Một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức, đột nhiên từ Lục Thừa Cản tản tại trong thân thể thức tỉnh. Tu vi của hắn lại bắt đầu điên cuồng trèo lên. Thiên hỏa cảnh đỉnh phong, vô tướng cảnh, đạo cung cảnh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, khí thế của hắn đã tăng vọt tới đạo cung cảnh, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt sát khí đỏ thẫm, tựa như một tôn từ viễn cổ thức tỉnh ma thần. Cái gì? Toàn trường náo động. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Lao ra hỏa này, dĩ nhiên che giấu thực lực. Không có khả năng. Hắn vừa mới rõ ràng chỉ là cái thiên hỏa cảnh phế vật. Liền Trương Tiêu Dao đều con ngươi co rụt lại, dưới chân không tự giác lui lại nửa bước, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thần ma thánh thể, hắn sao lại thế? Lục Thừa Cản chậm chậm ngẩng đầu, nguyên bản đục ngầu hai mắt giờ phút này sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tiêu Dao. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, mỗi một tấc bắp thịt đều đang liều mạng dãy rủa, tính toán tránh thoát cái kia tựa như núi cao uy áp. Thiên đạo, nếu ngươi còn có một chút thương hại. Lục Thừa Cản ở trong lòng điên cuồng gào thét, liền lại cho ta một cơ hội. Ta Lục Thừa Cản, tha rằng huy hoàng một cái chớp mắt, đứng đây chết, cũng tuyệt không bị xuống sống tạm. Một giây sau, hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, quyền phong bên trên sát khí đỏ thẫm điên cuồng ngưng kết, hóa thành một đạo dữ tợn ma ảnh. Thần ma, Thánh quyền. Một quyền này ẩn chứa hắn cả đời chấp niệm, thiêu đốt lên hắn cuối cùng sinh mệnh. Một quyền này, thề phải đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đánh nát cái này nên chết vận mệnh. Không tốt. Trương Tiêu Dao sắc mặt đổi biến, lại giờ khắc này cảm nhận được một tia uy hiếp. Hắn theo bản năng muốn lui lại, nhưng hai chân lại như là bị đính tại chỗ, động đậy không được, chẳng lẽ ta thật muốn lật thuyền trong mương? Trong lòng Trương Tiêu Dao hoảng sợ. Nhưng mà, ngay tại quyền phong gần chạm đến Trương Tiêu Dao góc áo nháy mắt, Lục Thừa Cản động tác, im bặt mà dừng. Nắm đấm của hắn ngưng kết tại không trung, thần thái trong mắt giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch chỗ trống. Một giây sau, hắn thẳng tắp đổ xuống, như là một bộ bị rút sạch linh hồn thể xác, lại không một chút sinh cơ. Nguyên lai, một quyền kia, hao hết hắn toàn bộ khí huyết, đốt hết hắn cuối cùng sinh mệnh. Hắn cuối cùng không thể đụng phải Trương Tiêu Dao. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem một màn này, thật lâu không nói, chỉ có gió cuốn lên một tia bụi trần, nhẹ nhàng lướt qua Lục Thừa Cản thi thể lạnh băng, phản phất tại im lặng than vãn. Một con kiến hôi dãy rủa, cuối cùng lay động không được thương thiên. Trương Tiêu Dao căng cứng thần kinh bỗng nhiên buông lỏng, nhếch miệng lên một vòng giọng nghĩa mai cười lạnh. A, phế vật trung quy là phế vật. Hắn cúi đầu nhìn xuống Lục Thừa Cản cố kia mất đi sức sống thể xác, trong mắt lóe lên một chút kinh miệt cùng chán ghét. Loại này sâu kiến, lại cũng phối để hắn có một cái chớp mắt bối rối. Quả thực buồn cười, đã dám khiêu khích bổn thiếu chủ, vậy liền thi cốt cũng đừng nghĩ lưu lại. Hắn đưa tay vung lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hừng hực màu vàng kim thần diễm, khủng bố nhiệt độ cao làm cho xung quanh không gian cũng hơi bặm mẻo. Một kích này như rơi xuống, Lục Thừa Cản nhục thân chắc chắn tan thành mấy khói, liền một chút dấu tích cũng sẽ không lưu lại. Ngay tại thần diễm gần thôn vệ Lục Thừa Cản mấy mắt, bạch, một đạo tuyết trắng thân ảnh như quỷ mị lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ xé rách không gian. Nguyệt Phù Dao, nàng cuối cùng động lên. Giờ khắc này, nàng lại không bảo lưu, thể nội cả đời tu vi ầm vang bạo phát, trong tay chuôi kia ngâm kịch độc dao găm hàn quang chợt hiện, đâm thẳng Trương Tiêu Dao trong ngực. Một kích này, không có chút nào lôi cuốn, chỉ có quyết tuyệt sát ý. Nàng muốn hắn chết. Đột nhiên, dao găm đâm thủng không khí, phát ra sắc bén tê minh, mũi nhọn khoảng cách Trương Tiêu Dao trái tim chỉ có thấp hơn. Trương Tiêu Dao con người đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn căn bản không nghĩ tới, Nguyệt Phù Dao lại sẽ ở lúc này xuất thủ. Càng không có nghĩ tới, sát ý của nàng bén nhọn như vậy quả quyết. Trong chớp mắt, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn trường. Trương Tiêu Dao quanh thân bỗng nhiên bắn ra bóng ánh lóa mắt kim quang, một bộ khắc rõ cổ lão phủ văn kim giáp hư ảnh tự nhiên hiện lên, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Nguyệt Phù Dao dao găm đâm vào kim giáp bên trên, cuối cùng khó tiến thêm, mũi nhọn thậm chí bị phản chấn đến hơi hơi bối lượng. Cái gì? Nguyệt Phù Dao mỹ mâu trợn lên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hộ thể thánh khí, hơn nữa còn là cấp cao nhất huyền vi kim giáp. Vật này là Trương gia trấn tộc chi bảo, có thể ngăn cản thánh nhân cảnh cường giả một kích toàn lực. Không nghĩ tới Trương Tiêu Dao càng đem nó mang bên mình mang theo. Chật, toàn trường hít sâu một hơi, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình choáng váng. Tân Lương, ám sát Tân Lang, ta dựa vào, đây là tình huống gì? Nguyệt Phù Dao điên rồi sao? Dám trước mọi người ám sát Trương thiếu chủ. Trương gia tử đệ trước hết nhất phản ứng lại, mấy đạo thân ảnh tựa như tia chớp xông ra, nháy mắt đem Nguyệt Phù Dao bao bọc vây quanh. Thiện nhân, dám thương tộc ta thiếu chủ, bắt lại nàng. Cơn bạo uy áp giống như thủy triều nghiền ép mà tới, Nguyệt Phù Dao kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Thân thể mềm mại bị cứ thế mà áp đến nửa quỳ dưới đất. Trương Tiêu Dao chậm chậm quay người, ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ Nguyệt Phù Dao, trong mắt lửa giận ngút trời. "Ngươi dám ám sát ta?" Hắn từng chữ, âm thanh lạnh thấu xương. "Là ai cho ngươi lá gan?" Nguyệt Phù Dao ngẩng đầu, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại không nửa phần thanh lãnh, chỉ có khắc cốt hận ý phi. Nàng đột nhiên xỉ ra một búng máu, trong mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. "Gả cho ngươi, ngươi cũng xứng. Ta Nguyệt Phù Dao đời này sớm đã lòng có sở thuộc. Nếu không phải làm giết ngươi, ta sao lại bước vào ngươi Trương gia nửa bước?" Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Mọi người mới chợt hiểu ra, khó trách nàng cận kề cái chết không nguyện hành lễ, khó trách trong mắt nàng không có chút nào nàng dâu mới gả e lệ. Nguyên lai, cuộc hôn lễ này vốn là một tràng sát cục. Chương 123, Lục Huyền Thông đăng tràng. Tới chiến, tới chiến. Chương 123, Lục Huyền Thông đăng tràng. Tới chiến, tới chiến. Ngay đại hôn, phế vật náo trận, thân lương ám sát tân lang. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Trăm ngàn năm qua, thiên giới chưa từng đi ra như vậy hoang đường sự tình. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Giờ phút này, trên đài cao, Trương gia chủ Trương Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, tòa hạ huyền ngọc tay vịn đã sớm bị bóp đến vỡ nát. Trương gia mặt mũi, hôm nay xem như triệt để mất hết. Như không huyết tẩy đục này, Trương gia sau này như thế nào tại mỗi đại thần tộc trước mặt đặt chân? Hôm nay, nhất định cần giết người lập uy, tuyệt đối không thể mềm tay. Bốn phía trên ghế khách quý, sớm đã nghị luận ầm ĩ, có người trêu tức xem kịch, có người thấp giọng suy đoán, thậm chí, sớm đã lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Trương gia lần này thật đúng là ngã xuống cái ngã nhào a. Các ngươi nói cái này Nguyệt Phù Dao lòng có sở thuộc, đến cùng là ai? Còn có thể là ai? Đông Bực Tân Tinh, Song Đế huyết mạch, Lục Huyền Thông a. Truyền văn năm đó Côn Luân Sơn bí cảnh, hai người chung sống một năm, sớm chiều đối lập. Nói không chắc, Nguyệt Phù Dao cũng sớm đã là Lục Huyền Thông hình dáng. Chậc chậc, đây chẳng phải là nói, Trương Tiêu Dao cái này đỉnh nón xanh, đã sớm mang đến cực kỳ chặt chẽ. Đường đường thần tộc thiếu chủ, lại bị một nữ nhân trước mọi người ám sát, thật là làm trò hề cho thiên hạ. Khương Vô Trần, Tiêu Thiên Sách đám người càng là không che giấu chút nào chế nhạo lên tiếng, ánh mắt hài hước nhìn về phía Trương Tiêu Dao. Dường như tại nhìn một cái chuyện cười lớn. Giờ khắc này, Trương Tiêu Dao triệt để bạo nộ rồi. Hắn chưa từng như cái này bất tức, chưa từng như cái này khó xử. Hắn nhưng là Trương gia thiên chi tiêu tử, thái thượng đạo thể người thừa kế, há có thể dung nhẫn một nữ nhân trước mọi người nhục nhã hắn. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng mênh mông uy áp đống nhiên bạo phát, Trương Tiêu Dao quanh thân toát ra thần quang áo ánh, toàn bộ người như một lượn đại nhật bay lên không, huy hoàng thần uy, trấn áp vạn thế. Thái thượng đạo thể, ầm vang bạo phát, hơi thở thật là khủng bố. Xứng đáng là Trương gia tối cường huyết mạch. Lần này Nguyệt Phù Dao chết chắc. Trương Tiêu Dao dựng ở trên trời cao, ánh mắt lạnh giá, như xem con kiến hôi nhìn xuống Nguyệt Phù Dao. "Nguyệt Phù Dao, hôm nay ngươi phải chết." Nguyệt Phù Dao lại chỉ là cười lạnh, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. "Tới, đừng để ta coi không nổi ngươi, tự tìm cái chết." Trương Tiêu Dao triệt để nổi giận, lại không bất luận cái gì bảo lưu, hai tay kết ấn, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, trong thiên điệu đống nhiên ảm đạm. "Thái thượng thần quyết, Thiên Chu." Ầm ầm. Hư không rung động, pháp tắc băng liệt, một đạo nối liền trời đất thần quang từ cựu tiêu rủ xuống, tựa như thiên đạo giáng phạt, thế phải đem Nguyệt Phù Dao triệt để mà sát. Một kích này, không ai có thể ngăn cản. Một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người ngừng thở, hình như đã thấy Nguyệt Phù Dao tan thành mây khói kết quả. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong hư không, một đạo trầm thấp mà lạnh lẽo âm thanh bỗng nhiên vang lên, như cửu u địa ngục, thôn phệ thế gian vạn vật. "Ta tới." Ngay tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, một đạo thân ảnh đạp không mà tới, chậm chậm phủ xuống. Người này mang theo quỷ thần mặt nạ, quanh thân lượn lờ lấy uy nghiêm đáng sợ sát khí, khí tức kinh khủng quanh quẩn tại quanh thân, làm người không rét mà run. Trong khoảnh khắc, toàn trường tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tại đạo thân ảnh này bên trên. Hán là ai? Lần nữa vô địch bạo càng, tháng này đã bạo nhiều lần hơn, không biết rõ vì sao, liền là muốn giữ lại người đọc, Cứ việc hiện tại số liệu trượt xuống, nhưng vẫn là cảm tạ các bạn đọc mỗi ngày đổi đọc, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, còn có lễ vật, cảm ơn. Cuối cùng, cầu một thoáng ngũ tinh khen ngợi, ta muốn tăng cao một thoáng chấm điểm, nhờ vậy. Có lễ vật cũng có thể đưa một chút, để mật dưa kiếm miếng cơm ăn. Chương 124, một tay đẩy lui Trương Tiêu Dao. Trương gia gia chủ Trần Kinh. Người này là ai? Chương 124, một tay đẩy lui Trương Tiêu Dao. Trương gia gia chủ Trần Kinh. Người này là ai? Một đạo đen kịt thân ảnh như ưu hồn xé rách hư không, đột nhiên phủ xuống, quanh thân lượn lờ lấy lạnh lẽo sát khí, dưới mặt nạ hai con ngựa như thâm uyên không thể thăm dò, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để toàn bộ thiên địa vì đó trì trệ. Lại tới một cái chịu chết. Hôm nay Trương gia là chọc tổ ong vò vẽ sao? Một cái tiếp một cái, thật coi thần tộc uy nghiêm là bài trí. Bốn phía tân khách chế nhạo liên tục, trong mắt tràn đầy niềm ai. Theo bọn hắn nghĩ, cái này bất quá lại là một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, hạ chàng chỉ sẽ so cái kia Lục Thừa Càn thảm hại hơn. Trương Tiêu Dao giận quá thành cười, năm ngón đột nhiên nắm chặt, bóp lấy nguyệt phù giao tuyết trắng cái cổ, trong mắt sát ý sôi trào, tiện nhân, đây cũng là ngươi cái nào tiện nhân? Thật coi bổn thiếu chủ không dám giết ngươi. Nguyệt phù giao hít thở gian nan, lại vẫn quật cường cười lạnh, ngươi cũng xứng, tự tìm cái chết. Trương Tiêu Dao nổi giận, lòng bàn tay linh lực tuôn ra, liền muốn đem nó ngay tại chỗ chấn bỡ. Chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kia quỷ thần thân ảnh đã như điện quang lướt qua tới trước người Trương Tiêu Dao, một cái thon dài mà tái nhợt tay, như kìm sắt giữ lại cổ tay của hắn. Giang giác, khung xương vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Trương Tiêu Dao con ngươi đột nhiên co lại, không thể tin nhìn xem chính mình bị cứ thế mà bóp gãy cổ tay, linh lực lại như một đi không trở lại, bị một cô càng bá đạo hơn sát khí nháy mắt thôn phệ. Ngươi. Tiếng nói vừa ra, người đeo mặt nạ đột nhiên chấn động, Trương Tiêu Dao như bị sét đánh, toàn bộ người bay ngược mà ra, lập ầm ầm tại ngoài trăm trượng trên cột đá, đá vụn băng liệt, bụi mù nổi lên bốn phía. Trong khoảnh khắc, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lộ ra ánh mắt không thể tin, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Thần tôn cảnh, có thể một kích đẩy lui Trương Tiêu Dao. Người đeo mặt nạ chậm chậm quay người, thò tay đem lung lay sắp đổ nguyệt phù giao ôm vào lòng, động tác nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt phù giao ngơ ngác nước mắt, đối đầu một đôi thâm thúy như biển sao đôi mắt, ở trong đó cuồn cuộn lấy nàng xem không hiểu tâm tình. Đa tạ, các hạ cứu giúp. Nàng cố nén hoảng sợ, hơi hơi giãy giụa lấy lui ra nửa bước, trong lòng kinh nghi bất định, người này là ai? Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này một vị trí tôn trẻ tuổi, nhưng vì sao? Khí tức của hắn lại để cho nàng không hiểu quen thuộc. Chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng, nhất định không có khả năng. Hắn đã chết, mai táng tại trong quan tài. Khương Vô Trần đám người sắc mặt đổi biến, lúc trước khinh thường sớm đã hóa thành ngưỡng trọng. Bọn hắn cuối cùng ý thức đến, cái này tuyệt không phải cái gì đồ cuồng vọng, mà là một tôn chân chính. Sát thần. Xa xa, Trương Tiêu Dao chật vật bỏ lên, khóe miệng chảy máu, trong đôi mắt lửa giận ngút trời, chất vấn, ngươi, đến tuột cùng là ai? Cùng cảnh bên trong, có thể thắng được Trương Tiêu Dao người, lác đác không có mấy. Hắn là thái thượng đạo thể, thiên tư tuyệt thế, đánh nhau cùng cấp, gần như vô địch. Nhưng trước mắt cái này mang theo quỷ thần mặt nạ người trẻ tuổi, căn cốt tuyệt không vượt qua trăm tuổi, có thể một kích đẩy lui hắn, thậm chí mơ hồ chiếm cứ lợi thế. Loại tôn tại này, làm sao có khả năng vắng vẻ vô danh? Trương Tiêu Dao ánh mắt ấm lãnh, trong lòng quần quật lấy kinh nộ cùng nghi kỵ, Nguyệt Phù Dao khi nào làm quen dạng này một vị trí tôn trẻ tuổi? Chẳng lẽ là một cái nào đó ẩn thế thần tộc dòng chính truyền nhân? Bằng không, sao dám lẻ loi một mình xông Trương gia tổ địa? Giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người. Trương Tiêu Dao cười lạnh, ánh mắt giết lạnh, nhìn tới, ngươi cũng biết chính mình hành động hôm nay không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vậy xem mọi người cũng nhộn nhịp nói nhỏ, trong mắt lóe ra kinh nghi cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ là một vị nào đó thần tộc thiếu chủ? A, coi như là, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương gia há lại dễ trêu như vậy? Giáng cấp Trương gia hồn, coi như là đế tộc dòng chính, cũng phải trả ra đại giới. Trên đài cao, Trương gia tộc trưởng Trương Lăng Tiêu ánh mắt thâm thúy, khí tức quanh người như vực sâu biển lớn, làm người không dám nhìn thẳng. Xem như hư thần cảnh cường giả, hắn so bất luận kẻ nào đều nhìn thấu triệt, người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt không phải bình thường thiên tiêu. Người này, không đơn giản. Hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh trầm thấp như lôi, Tiêu Dao, không hẳn có thể thắng dễ dàng. Lời vừa nói ra, hết chỗ phải sợ hãi. Trương Tiêu Dao thế nhưng Trương gia ngàn năm không gặp kỳ tài, thái thượng đạo thể đại thành, cùng giai vô địch. Nhưng Trương Lăng Tiêu lại chính miệng thừa nhận, hắn không hẳn có thể thắng. Tộc trưởng, ý của ngài là? Bên cạnh một vị trưởng lão thấp giọng hỏi thăm. Trương Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, tay áo vung lên, hờ hững hạ lệnh, bắt lấy hắn. Trong chốc lát, thiên địa rung động, hư không vặn mèo. Năm đạo khủng bố tuyệt luân khí tức bỗng nhiên phủ xuống, như năm tòa thái cổ thần sơn trấn áp mà xuống, cả vùng không gian đều tại bọn hắn uy áp phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vẫn tiếp cảnh. Hơn nữa, chọn bện năm vị, mỗi một vị vận kiếp cảnh cường giả, đặt ở ngoại giới, đều là hùng bá một phương cự phách, đủ để khai tông lập phái, uy chấn một vực. Nhưng tại Trương gia, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là chấn thủ tổ địa hộ vệ. Đây chính là thần tộc nội tình, đây chính là Trương gia khủng bố. Tê vô số người hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệnh, bị cỗ này ngập trời uy áp chấn nhiếp đến cơ hồ ngạt thở. Xong, người trẻ tuổi kia lại mạnh, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm tôn vận kiếp cảnh xuất thủ, coi như là chân chính thần tôn cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Trong đó một vị vận kiếp cảnh cường giả tiến lên trước một bước, ánh mắt như lao, quan sát Lục Huyền Thông, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai cười lạnh, thứ không biết chết sống, dám đến Trương gia dương ai. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, năm đạo tràn đầy sát cơ bỗng nhiên khóa chặt Lục Huyền Thông, như năm đầu thái cổ hung thú mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem hắn triệt để xé nát. Giờ khắc này, lâm vào chân chính tuyệt cảnh. Lục Huyền Thông dưới mặt nạ ánh mắt ngưng lại, trong lòng thần niệm quay nhanh, khơi thông thể nội đạo kia thần bí, thiên đạo cộng sinh khế ước hạ linh nhi hiện tại, chỉ có ngươi có thể mang ta rời khỏi. Hắn dám một thân một mình xông vào thần tộc Trương gia, đối mặt vô số cường giả, thậm chí không tiếc cùng Trương Tiêu giao loại này tuyệt thế thiên kiêu đối cứng, chỗ ỷ lại chính là hạ linh nhi thân phận. Chỉ cần nàng xuất thủ, cho dù Trương gia nội tình lại sâu, cường giả lại thêm, cũng không làm gì được hắn. Nhưng giờ phút này, làm hắn tâm thần chìm vào khế ước, tính toán kêu gọi đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, đáp lại hắn, cũng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên địa vẫn như cũ, vạn vật chìm nổi, chỉ duy nhất không gặp hạ linh nhi. Chuyện gì xảy ra? Lục Huyền Thông dưới mặt nạ lông mày đống nhiên quá chặt, trong mắt lóe lên một chút hiếm thấy ngưng trọng. Khế ước còn tại, lại không cách nào khơi thông. Hạ Linh Nhi không có trả lời. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tính sai. Hắn vốn cho rằng chính mình chỗ dựa lớn nhất tuyệt sẽ không phạm sai lầm, nhưng hôm nay lá bài tẩy này lại thời khắc mấu chốt mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ nàng bị lực lượng nào đó ngăn cách? Vẫn là nói khế ước xảy ra vấn đề. Đủ loại suy đoán tại trong đầu hiện lên, nhưng trước mắt thế cục đã dung không được hắn nghĩ lại. Nam tôn vận kiếp cảnh cường giả sát cơ đã triệt để khóa chặt hắn, uy áp khủng bố như thiên khung sụp đổ, đem quanh thân hắn không gian đều đè ép đến vặn mèo biến dạng. Xa xa, Trương Tiêu Giao lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt hiện ra dữ tợn cười lạnh. Thế nào? Không phải mới vừa còn cực kỳ phách lối ư? Hiện tại biết sợ. Hắn tuy bị đẩy lui, nhưng cũng không bị thương nặng. Giờ phút này gặp Lục Huyền Thông thần sắc có khác, lập tức đoán được cái gì, trâm trọng nói, ngươi lai, ngươi cũng bất quá là cái phô trương thanh thế phế vật, không có hậu chiêu, cũng dám tới ta Trương gia cản rỡ. Chương 125, Tam Đế huyết mạch hiện thế, chấn động toàn trường, giết vô địch. Chương 125, Tam Đế huyết mạch hiện thế, chấn động toàn trường, giết vô địch. Không có bối cảnh, cũng dám tới ta Trương gia dương ai? Trương Tiêu Giao giận quá thành cười, trong mắt đều là vẻ trâm trọng. Hắn vốn cho rằng trước mắt cái này mang mặt nạ thần bí nhân dám lớn lối như vậy, nhất định là một vị nào đó ẩn thế thần tộc dòng chính thiên tiêu, thậm chí khả năng là một vị nào đó cổ lão đạo thống truyền nhân. Nhưng bây giờ nhìn tới, bất quá là cái không biết trời cao đất rộng cùng độ thôi. Khó trách mang theo mặt nạ, không dám lấy chân diện mục gặp người. Trương Tiêu Giao cười lạnh, nguyên lai là sợ phiền phức sau bị thanh toán, liên lụy người sau lưng. Hắn càng nghĩ càng thấy đến buồn cười, lửa giận trong lòng ngược lại lắng lại mấy phần, thay vào đó là một loại mèo đuổi chuột trêu tức. Nếu là cái hạ người vô danh, vậy liền càng tốt hơn. Hôm nay hắn muốn tự tay chấn áp người này, làm cho cả thiên giới đều nhìn một chút, dám khiêu khích Trương gia uy nghiêm hạ trạng. Lùi ra. Trương Tiêu Giao đột nhiên đưa tay, quát lui cái kia năm tôn vận kiếp cảnh cường giả. Ngũ đại cường giả nghe vậy, mặc dù hơi có không vui, nhưng cũng không dám nghịch lại thiếu chủ mệnh lệnh, lập tức thu lại khí tức, lùi tới ngoài sân. Trước khi đi, bọn hắn lạnh lùng quét Lục Huyền Thông một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, phảng phất tại nhìn một cái tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến. Thiếu chủ đích thân xuất thủ, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đài cao, Trương Lăng Tiêu ánh mắt thâm thúy, chậm chậm gật đầu. Hôm nay cuộc náo kịch này đã để Trương gia mặt mũi bị tổn thương, nhưng nếu có thể mượn cơ hội này để Trương Tiêu Giao trước mọi người chấn áp một vị thiên tiêu, ngược lại có thể vãn hồi mấy phần uy nghiêm. Hôn ước kết sao? Vậy liền đổi thành thiên tiêu chi chiến, để người trong thiên hạ nhìn một chút Trương gia nội tình đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Tiêu Giao, không cần lưu thủ. Trương Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng, âm thanh tuy nhỏ lại giống như lôi đình vang vọng toàn trường. Hôm nay liền để thế nhân kiến thức một chút, ta Trương gia vì sao có thể sừng sững tiên giới đỉnh. Trương Tiêu Giao nghe vậy, nét miệng lên một vòng dữ tợn đường cong. Chính hợp hắn y hắn chậm chậm quay người, khinh bị nói, tiểu tử, hôm nay ngươi nếu có thể vượt qua ta, ta thả ngươi an nhiên rời khỏi. Như bạn. Dừng một chút, trong mắt sát ý tăng gọn, hai người các ngươi liền một chỗ táng thân nơi này a? Lục Huyền Thông ánh mắt chớp lên, trầm giọng hỏi, chuyện này là thật? Tuy là Trương Tiêu Giao thực lực sâu không lường được, đồng dạng nắm giữ song đế huyết mạch, thiên phú tuyệt thế, nhưng hắn sớm đã đánh dấu thành công, người mang tam đế huyết mạch, cảnh giới mặc dù yếu mấy phần, nhưng huyết mạch chi lực đủ để bù đắp khoảng cách. Nếu có thể mượn cơ hội này, quang minh chính đại đánh bại Trương Tiêu Giao, mang theo Nguyệt Phù Giao an nhiên rời đi, đó chính là kết quả tốt nhất. Trương Tiêu Giao cười ngạo nghễ, đứng chắc tay, tự nhiên coi là thật. Ta Trương Tiêu Giao nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại lừa ngươi? Thúng chi. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua tại nơi trốn có tân khách, cười lạnh nói, hôm nay có nhiều như vậy đạo hữu chứng kiến, ta như nuốt lời, chẳng phải làm trò hề cho thiên hạ. Trong mắt hắn, trận chiến này, căn bản không chút huyền niệm. Cùng cảnh bên trong, hắn chưa bao giờ bại qua. Cho dù người trước mắt này có chút thủ đoạn, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua hắn. Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, chậm chậm gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường nháy mắt sôi trào. Có ý tứ, rất có ý tứ. Ha ha ha, cái này có thể so sánh nhìn người thành thân kích thích nhiều. Thiên điêu chi chiến, sinh tử quyết đấu, đây mới là tu sĩ chúng ta cái kia nhìn tràn diện. Trên ghế khách quý, vô số cường giả nghị luận ầm ĩ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chiến đấu mới là tu sĩ số mệnh, máu tươi cùng vinh quang mới là vĩnh hằng truy cầu. Khương Vô Trần, Tiêu Thiên Sách chờ trí tôn trẻ tuổi cũng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt tại Lục Huyền Thông cùng Trương Tiêu Giao ở giữa qua lại liếc nhìn, như tại ước định hai người thực lực. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Trương Tiêu Giao. Không tệ, thái thượng đạo thể, song đế huyết mạch, cùng cảnh vô địch cũng không phải thổi phồng lên. cái này mang mặt nạ tiểu tử mặc dù có chút bản sự, nhưng cùng Trương Tiêu Giao so, vẫn là kém xa, cơ hồ tất cả người đều nghiêng về Trương Tiêu Giao. Thanh danh của hắn quá vang dội, chiến tích của hắn quá huy hoàng. Trái lại Lục Huyền Thông, vừa bãi vô danh, liền chân diện mục đều không dám gặp người. Thật là không biết tự lượng sức mình, tự tìm cái chết cũng không phải như vậy tìm. Đợi một chút nhìn hắn thế nào bị Trương Tiêu Giao nghiền nát. Tiếng rêu cận, hết đợt này đến đợt khác. Nghe lấy bốn phía giống như thủy triều tăng bút thanh âm, Trương Tiêu Giao nhếch miệng lên một vòng ngạo nghệ ý cười, trong mắt chiến ý sôi trào. Hán, thế nhưng Thái Hư Thánh Địa đời thứ nhất thân truyền đệ tử. Hán, thế nhưng thiên giới công nhận tuyệt thế thiên tiêu. Cùng cảnh bên trong, ai có thể cùng hắn tranh phong? Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên bước ra một bước, thần tôn cảnh đỉnh phong tu vi ầm bang bạo phát, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Hư ngay sau đó, song đế huyết mạch triệt để kích hoạt, Thái thượng đạo thể cực hạn khôi phục, phá vọng thần đồng, xuyên thủng hư vô. Bù bù, hai đạo bóng ánh lóa mắt vầng sáng màu vàng nóng từ phía sau hắn hiện lên, như đại nhật ngang trời, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Hắn quanh thân quanh quẩn lấy thần thánh quang huy, mỗi một sợi khí tức đều phảng phất có thể áp sập sơn hà, phá diệt bát pháp. Càng kinh khủng chính là hắn hai con ngươi, mắt trái như mặt trời sáng thiên, mắt phải như hàn nguyệt lăng không. Dưới phá vọng thần đồng, thế gian hết thể hư ảo đều không chỗ che thân. Giờ khắc này, Trương Tiêu Giao khí thế nhảy lên tới cực hạn, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền như một tôn vô địch tiên vương lâm thế, trấn áp vạn cổ. Toàn trường tu sĩ đều sợ hãi, một chút tu vi yếu kém người càng là hai chân như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, có thể chết ở trong tay của ta, cũng coi như vinh hạnh của ngươi. Hắn đông nhiên đưa tay, chỉ hướng Lục Huyền Thông, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Nhớ kỹ, người giết ngươi, gọi Trương Tiêu Sa. Lập tức, toàn trường nháy mắt sôi trào. Trương thiếu chủ vô địch, đây mới thật sự là thiên tiêu a. Mặt nạ kia tiểu tử lấy cái gì so? Ha ha ha, ta cực hắn sống không qua ba chiêu. Tất cả mọi người cho rằng Lục Huyền Thông hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuôn mặt Nguyệt Phù Giao tái nhợt, nàng mặc dù không biết trước mắt cái này mang mặt nạ thanh niên, nhưng đối phương vì nàng đứng ra, nàng có thể nào trơ mắt nhìn xem hắn chịu chết. Đạo hữu, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không nên liên lụy tính mạng của ngươi. Ngươi đi mau a. Nhưng mà, dưới mặt nạ, Lục Huyền Thông thần sắc lại yên lặng như nước. Hắn nhìn một chút Nguyệt Phù Giao, lại liếc mắt nhìn xa xa Lục Thừa Cản thi thể lạnh băng, lửa giận trong lòng giống như núi lửa bạo phát. Trương gia, hào một cái Trương gia, cấp nữ nhân ta, giết ta huynh đệ. Tốt, rất tốt. Hôm nay hắn liền muốn tại cái này dưới vạn chúng chú mục chém giết Trương Tiêu Giao, hỏi chứng tiên. Tới đi. Lục Huyền Thông đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chiến ý như hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt, một đạo bóng ánh bừng sáng màu vàng nóng từ sau lưng nhảy lên. Trong lòng mọi người căng thẳng. Cái gì? Hắn cũng có đế cấp huyết mạch. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, oanh, đạo thứ hai vầng sáng màu vàng nóng theo sát phía sau, toàn trường một mảnh xôn xao. Song đế huyết mạch, làm sao có khả năng? Hắn lại cùng Trương thiếu chủ đồng dạng. Trương Tiêu Giao nhướng mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút dự cảm không tốt. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng xuất hiện đạo thứ ba. Nhưng mà hiện tại nơi trốn có người ngoài ý liệu là đạo thứ ba vầng sáng màu vàng nóng như nắng gắt bay lên không, chiếu rọi bát phương. Tam đế huyết mạch hiện thế. Giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch, tất cả người như gặp quỷ thần. Chương 126, đại thánh cấp binh khí xuất hiện, đi vào sử sách một trận chiến. Chương 126, đại thánh cấp binh khí xuất hiện, đi vào sử sách một trận chiến. Ba đạo vầng sáng màu vàng nóng, đó là khái niệm gì? Đế cấp huyết mạch, trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại, mỗi một đạo đều đại biểu lấy một vị từng chấn áp vạn cổ vô địch đại đế truyền thừa. Người sở hữu, nhưng quét ngang cùng thế hệ, bệ nghệ chúng sinh, thậm chí tại tương lai chứng đạo xưng đế. Bình thường thiên tiêu, có thể thức tỉnh một đạo đế cấp huyết mạch, liền đã là tuyệt thế yêu nghiệt, đủ để ngạo thị một bậc, trở thành tông môn thánh tử, thần tộc thiếu chủ. Mà hai đạo đế cấp huyết mạch giả, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, cũng bất quá lác đác mấy người, không có chỗ nào mà không phải là đứng ở chí tôn trẻ tuổi đỉnh phong tồn tại. Nhưng ba đạo, cái này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức. Ba đạo đế cấp huyết mạch gia thân, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn một người gánh chịu ba vị vô thượng đại đế ý chí, mang ý nghĩa thiên phú của hắn đủ để cho thiên đạo cũng vì đó đố kỵ. Và anh, làm đạo thứ ba vầng sáng màu vàng nóng tại mặt nạ phía sau thiếu niên ầm vang nở rộ lúc, toàn bộ thiên địa đống nhiên ngưng kết. Giờ khắc này, toàn trường hít một hơi khí lạnh âm thanh hết đợt này đến đợt khác, vô số người đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, con ngươi kịch liệt thu hẹp, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba đạo bóng ánh lóa mắt vầng sáng màu vàng nóng, phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất tồn tại. Ba đạo, cái này sao có thể? Thiên giới khi nào ra nhân vật như vậy? Hắn đến cùng là ai? Khương Vô Trần, Tiêu Thiên Sách chờ trí tôn trẻ tuổi cũng không ngồi yên nữa, trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có chấn động, đố kỵ, thậm chí một chút sợ hãi. Bọn hắn tự xưng là thiên tiêu, nhưng giờ phút này, tại cái kia ba đạo vầng sáng màu vàng nóng chiếu rọi xuống, bọn hắn lại cảm giác chính mình nhỏ bé như sâu kiến. Như ta có thiên phú này, Khương Vô Trần lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt. Ba đạo đế cấp huyết mạch, hắn nếu không chết, tương lai tất thành đế a. Có người run giọng nói nhỏ, trong thanh âm tràn đầy tính sợ. Giết hắn, nhất định cần giết hắn. Người này chưa trừ diệt, sau này tất thành họa lớn. Trên đài cao, Trương Lăng Tiêu con người bỗng nhiên rung động, một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Thì ra là thế. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình sẽ đối với người này sinh ra lòng kiêng kỵ. ba đạo đế cấp huyết mạch. Đây là như thế nào nghịch thiên thiên phú? Nhưng lập tức, trong mắt của hắn hiện ra một vòng uy nghiêm đáng sợ sắc ý. Nếu có thể đem huyết mạch của hắn đoạt lại, Tiêu Dao thực lực chắc chắn lên một tầng nữa. Mà giờ khắc này, Trương Tiêu Dao biểu tình đã triệt để ngưng kết. Trên mặt của hắn, nguyên bản niềm ai, khinh thường, ngạo nghễ, vào giờ khắc này toàn bộ sụp đổ. Ba đạo, trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có kinh hãi. Hắn Trương Tiêu Dao, nắm giữ song đế huyết mạch, thái thượng đạo thể, tự xưng là cùng cảnh vô địch. Nhưng trước mắt cái này mang theo mặt nạ thần bí nhân, lại so hắn nhiều một đạo. Cái này sao có thể? Trên đời này, làm sao có khả năng có người mạnh hơn hắn? Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có điên cuồng xông lên đầu. Không, không có khả năng. Nhất định là giả. Nhất định là bí pháp nào đó. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba đạo vầng sáng màu vàng nóng, tính toán tìm ra sơ hở, nhưng cái kia quần quật như biển đế uy, cái kia trấn áp vạn cổ khí tức khủng bố, không một không tại nói cho hắn biết, đây là sự thực. Người trước mắt là chân chính, nghịch thiên yêu nghiệt, so hắn còn yêu nghiệt tồn tại. Ngay tại lúc này, mặt nạ thiếu niên chậm chậm ngẩng đầu, ba đạo vầng sáng màu vàng nóng xen lẫn, kim quang nóng ánh như đại nhật ngang trời, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Vang tiếng như kinh lôi nổ vang, hiện tại, tới phiên ta. Ba đạo đế cấp huyết mạch uy áp, như thiên khung lật úp, trấn áp toàn trường. Trương gia tộc lao nhóm sắc mặt tái nhợt, trán rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, ngón tay không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Bọn hắn sống mấy trăm năm, kiến thức qua vô số thiên kiêu vùng dậy, vẫn lạc, nhưng chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế tồn tại. Ba đạo đế cấp huyết mạch, thế thì còn đánh như thế nào? Tiêu Dao thiếu chủ tuy mạnh, nhưng đối phương quá nghịch thiên. Như hôm nay thua, ta Trương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mấy vị tộc lao liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy thật sâu kiêng kỵ. Bọn hắn nhanh chóng truyền âm thương nghị, cuối cùng đạt thành nhất trí, nhất định cần cho Trương Tiêu Dao một kiện đủ để xoay chuyển chiến cuộc chí bảo. Bằng không, trận chiến này thua không nghi ngờ. Trương Lăng Tiêu ánh mắt thâm thúy, chậm chậm mở miệng, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, Tiêu Dao là ta Trương gia tương lai, há có thể bại vào hạng người vô danh trong tay. Mời, Thái Hư thần kiếm. Tiếng nói vừa ra, cả tòa Trương gia tổ địa ầm vang chấn động. Ầm ầm. Trên thiên cung, tầng mây quay cuồng, lôi đình nổ tung, một đạo bóng ánh tuột cùng kiếm quang từ Trương gia tổ địa chỗ sâu phóng lên tận trời, xé rách hư không, xuyên thẳng cửu tiêu, kiếm quang tiếp như ngân hà rủ xuống, quần quật bao la, kiếm ý lạnh thấu xương đến cực hạn, như có thể chặt đứt tuế nguyệt trường hà, phá diệt vạn cổ càn khôn. Chen, một tiếng du dương kiếm minh vang vọng đất trời, Thái Hư thần kiếm cuối cùng triệt để hiện hóa chân thân. Kiếm dài ba thước bảy tấc, toàn thân như lưu ly long lanh, trên thân kiếm khắc rõ vô số cổ lão phù văn, mỗi một đạo phù văn đều phản phất tận chứa thiên địa chí lý, chỉ là nhìn một chút, liền để người thần hồn đau nhói, hình như muốn bị kiếm ý xé rách. Kiếm phong không động, hư không đã tự phát băng liệt, từng đạo đen kịt vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn, khủng bố tuyệt luân. Đại thánh cấp binh khí, Thái Hư thần kiếm. Lập tức, toàn trường náo động. Vô số tu sĩ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trôi kia trôi nổi tại không trung thần kiếm, trong mắt tràn đầy chấn động cùng tham lam. Đại thánh cấp binh khí a, đây chính là gần với đế binh tuyệt thế thần vật, phóng nhãn toàn bộ thiên giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường thế lực, liền một kiện thánh cấp binh khí đều khó mà nắm giữ, mà Trương gia lại tiện tay mời ra một kiện đại thánh cấp chí bảo. Đây chính là thần tộc nội tình, đây chính là Trương gia khủng bố. Hưu, Thái Hư thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt rơi vào trong tay Trương Tiêu Dao. Kiếm vào tay một khắc này, Trương Tiêu Dao toàn thân chấn động, nguyên bản vì ba đạo đế cấp huyết mạch mà dao động đạo tâm, nháy mắt củng cố. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay thần kiếm, cảm thụ được trong đó cuồn cuộn như biển khủng bố lực lượng, khóe miệng chậm chậm câu lên một vòng giữ tợn ý cười. Ba đạo đế cấp huyết mạch lại như thế nào? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thiên phú bất quá là chuyện cười. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chiến ý sôi trào, Thái Hư thần kiếm hơi hơi rung động, kiếm phong chỉ hướng, hư không từng khúc băng liệt. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là vô địch chân chính. Trương Tiêu Dao chợt quát một tiếng, thái thượng đạo thể triệt để khôi phục. Phá vọng thần đồng nở rộ thần quang óng ánh, song đế huyết mạch chi lực điên cuồng phun trào, cùng Thái Hư thần kiếm kiếm ý hoàn mỹ dung hợp. Giờ khắc này, khí thế của hắn nhảy lên tới cực hạn, lại mơ hồ cùng mặt nạ thiếu niên tam đế huyết mạch địa vị ngang nhau. Thái Hư thần kiếm tại tay, Trương thiếu chủ chiến lực chí ít tăng vọt ba thành. Lần này thắng bại khó liệu, vậy mới có ý tứ. Thiên tiêu quyết đấu, chí bảo tranh phong, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Trên ghế khách quý, Thương Vô Trần đám người ánh mắt nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hư thần kiếm, trong lòng đấu kỵ đến phát cuồng. Loại chí bảo này, nếu là rơi vào trong tay bọn hắn, có lẽ bọn hắn cũng có thể cùng tam đế huyết mạch giả một trận chiến. Trên đài cao, Trương Lăng Tiêu đứng chắp tay, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tiêu Dao, chớ có để vi phụ thất vọng. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt tập trung ở chiến trường trung tâm. Một bên là người mang tam đế huyết mạch, thần bí khó lường mặt nạ thiếu niên. Một bên là cầm trong tay Thái Hư thần kiếm, nội tình khủng bố Trương Tiêu Dao. Một trận chiến này chắc chắn ghi vào thiên giới sử sách. Chương 127, nội trạm Trương Tiêu Dao. Lập uy thiên giới, ta là Lục Huyền Thông. Chương 127, nội trạm Trương Tiêu Dao. Lập uy thiên giới, ta là Lục Huyền Thông. Trương Tiêu Dao ngửa mặt lên trời thét dài, song đế huyết mạch triệt để sôi trào, quanh thân toát ra thần quang áo ánh, như một lượn đại nhật ngang trời, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Với anh, Thái Thượng đạo thể toàn diện khôi phục, da thịt mặt ngoài hiện ra cổ lão đạo văn, mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Phá vọng thần đồng càng là bắn ra chói mắt kim mang, mắt trái như mặt trời sáng thiên, mắt phải như hàn nguyệt lăng không, có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo. Thái Hư thần kiếm, theo ta giết địch. Tay hắn cầm đại thánh cấp thần binh, kiếm phong chỉ hướng, xé rách không gian. cái kia khủng bố kiếm khí đan sen, ở trong thiên địa vạch ra từng đạo đen kịt vết nứt, mỗi một kiếm đều ẩn chứa chém chết tinh thần uy năng. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, Lục Huyền Thông lại vẫn như cũ thần sắc hờ hững. Hắn đứng chắc tay, ba đạo vầng sáng màu vàng nóng tại sau lưng xoay chậm chậm, tản mát ra chấn áp vạn cổ đế uy. Trong đồng trong mắt tinh hà đảo ngược, chí tôn cốt nở rộ ánh ánh bạc vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang vô thượng uy nghiêm. Đến được tốt. Bình thản ba chữ rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, lại trực tiếp nên đón tiếp lấy. Vành, vành, vành. Hai người nháy mắt giao thủ vài trăm hiệp, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc. Trương Tiêu giao kiếm thế như hồng, Thái Hư thần kiếm tại trong tay hắn hóa thành một đầu gào thét mân long, kiếm khí những nơi đi qua, núi cao sụp đổ, sông lớn chảy ngược. Mà Lục Huyền Thông thì như đi bộ nhàn nhã, trọng đồng dự phán mỗi một đạo kiếm khí quy tích, chí tôn cốt bắn ra vô lượng thần quang, đối cứng đại thánh cấp binh khí mà không rơi hạ phong. Chơi ạ, đây quả thật là thế hệ tuổi trẻ chiến đấu ư? Quá kinh khủng. Uy thế cỡ này, sợ là bình thường thần tôn cảnh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Quan chiến mọi người trợn mắt hốt hoồm, một chút tu vi yếu kém tu sĩ càng bị dư ba chấn đến miệng phun máu tươi, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Trong chiến trường, hai người càng đánh càng hăng. Trương Tiêu giao một kiếm chém ra, vạn trượng kiếm mang xé rách thương khung, đem trọn vùng trời không đều chém thành hai khúc. Lục Huyền Thông không tránh không né, chí tôn cốt phát quang, đấm ra một quyền, màu vàng kim quyền ấn cùng kiếm khí quyết liệt va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ầm ầm, đại địa đang run rẩy, hư không tại gào thét. Hai người từ trên trời đánh tới dưới đất, lại từ dưới đất chiến tới cửu tiêu, những nơi đi qua, vạn vật chôn bụi. 300 hiệp, 500 hiệp, 800 hiệp. Trận này kinh thế đại chiến nhìn đến mọi người hoa mắt thần mê, liền những cái kia cường giả tiền bối cũng vì đó động dung. Quá đặc sắc. Đây mới thật sự là thiên tiêu chi chiến. Hai người đều đã đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn, mỗi một chiêu đều có thể nói hoàn mỹ. Nhưng mà theo lấy thời gian chuyển rời, Thái Hư thần kiếm uy lực từng bước hiện hiện. Đại thánh cấp binh khí cuối cùng không phải tầm thường, cái kia kiếm khí bén nhọn tại Lục Huyền Thông trên mình lưu lại từng đạo vết thương, tuy là tại không chết bất diệt thể ảnh hưởng nhanh chóng khép lại, nhưng cuối cùng rơi xuống thế bất lợi. Ha ha ha. Tam đế huyết mạch không gì hơn cái này. Trương Tiêu giao càng đánh càng hăng, kiếm thế càng lăng lệ. Hắn bắt được một sơ hở, Thái Hư thần kiếm bộc phát ra chói mắt ngân quang, một kiếm đem Lục Huyền Thông đánh bay mấy trăm trượng. Ầm. Lục Huyền Thông đập ầm ầm lên núi thể bên trong, cả tòa đỉnh núi nháy mắt sụp đổ. Trên ghế quan chiến lập tức bộc phát ra từng trận reo hò. Thắng. Trương thiếu chủ thắng. Ta đã nói rồi, cái gì tam đế huyết mạch, tại đại thánh cấp binh khí trước mặt đều là hư. Trương gia nội tình quả nhiên thâm hậu, loại chí bảo này đều có thể tùy ý lấy ra. Trương Lăng Tiêu các tộc lão cuối cùng nuối lòng một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trận này quan hệ đến Trương gia mặt mũi đại chiến, cuối cùng vẫn là bọn hắn thắng. Trên đài cao, Trương Tiêu giao cầm kiếm mà đứng, kiếm phong nhắm thẳng vào phế tích, ngạo nghễ nói, hiện tại ngươi nhưng chịu phục. Bụi mù tan đi, Lục Huyền Thông chậm chậm đứng lên. Quần áo của hắn tổn hại, khoe miệng chảy máu, nhưng ánh mắt bình tĩnh như trước như nước. Đại thánh cấp binh khí, chính xác bất phàm. Hắn lau đi khoe miệng vết máu, đột nhiên lộ ra một chút nụ cười ý vị thâm trường, bất quá, hắn vốn định dùng tam đế huyết mạch quang minh chính đại trấn áp Trương Tiêu giao, để Trương gia thua đến tâm phục khẩu phục. Nhưng đối phương lại tế ra đại thánh cấp binh khí, triệt để đánh vỡ cân bằng. A, đây chính là cái gọi là thần tộc thiên tiêu. Đánh không được liền chuyển ra gia tộc nội tình. Trên thực tế, hắn còn có rất nhiều thần thông không có sử dụng, cuối cùng thân phận mất cảm. Tại trận còn không rất nhiều Hoàng Châu tu sĩ, chính mình tại Hoàng Châu như sấm bên tai. Một khi bạo lộ, thân phận tất nhiên chân tướng phơi trần. Hắn không muốn cho gia tộc gây phiền toái, cho nên mới ẩn nhẫn không phát. Nhưng trận chiến đấu này nếu là thua, liền đường sống đều không có. Dứt khoát, Lục Huyền Thông không tại do dự, ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên, Lục Huyền Thông ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng, mấy phần dứt khoát. Điên rồi, đây là bị đánh ngốc hả? Vây xem tu sĩ nhộn nhịp lắc đầu, lộ ra vẻ trầm trọng. Trương Tiêu giao càng là chế nhạo một tiếng, phế vật liền là phế vật, liền không chịu nổi. Thái Hư thần kiếm lại nổi lên, kiếm mang thông thiên triệt địa, mang theo hủy diệt hết thảy vì thế chém xuống. Chết đi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn Thái Hư thần kiếm khủng bố uy áp, từ Lục Huyền Thông thể nội ầm vang bạo phát. Thiên địa đột nhiên biến sắc. Một chương che khuất bầu trời thái cực đồ trên đỉnh đầu hắn bày ra, âm dương nhị khí lưu chuyển, diễn hóa hỗn độn sơ khai chi cảnh. Trong bức vẽ ngàn vạn phù văn lấp lóe, mỗi một đạo đều ẩn chứa thiên địa chí lý, huyền diệu khó lường khí tức để tại nơi trốn có người thần hồn run rẩy. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, thái cực đồ bên trong lại lộ ra một cái phù đầy lân giáp cự trảo, cứ thế mà tiếp được chém xuống Thái Hư thần kiếm. Keng! Tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh, khủng bố sóng xung kích đem phương viên ngàn trượng bên trong mặt đất miễn cưỡng tiêu diệt. Cái gì? Trương Tiêu giao nước gan bàn tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn khó có thể tin nhìn xem cái kia từ thái cực đồ bên trong rỗi ra cự trảo, phía trên răng đầy vảy đen lóe ra u quang, lại liền đại thánh cấp binh khí phong mang đều không thể thương nó mảy may. Đây là thái cực đồ. Có kiến thức rộng rãi cường giả tiền bối La Thất Thanh, âm dương diễn hóa, hỗn độn sơ khai. Đây là trong truyền thuyết đại thánh cấp binh khí thái cực đồ. Dứt lời, toàn trường náo động. Lại một kiện đại thánh cấp binh khí. Hơn nữa, cự trảo kia, chẳng lẽ là thái cực đồ bên trong phong ấn diệt thế hung thú? Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thái cực đồ nguyên cớ uy danh hiển hách, không chỉ bởi vì nó bản thân là đỉnh cấp chí bảo, càng bởi vì trong bức vẽ phong ấn thượng cổ thời kỳ làm loạn thiên địa diệt thế hung thú. Thái cực đồ mở ra hoàn toàn, âm dương nhị khí hóa thành tính thực chất xích quấn quanh ở Lục Huyền Thông quanh thân. cái kia cự trảo chủ nhân cuối cùng hiện lộ ra chân dung, một đầu giống như kỳ lân lại sinh ra đầu rồng khủng bố hung thú đạp phá hư không mà ra. Nó toàn thân bao trùm lấy lân phiến đen kịt, sau lưng mọc lên gai ngược, bốn vó thiêu đốt lên hỏa diễm u lam, một đôi thụ đồng bên trong ẩn chứa hủy diệt vạn vật thô bạo khí tức. Diệt thế, Mặc Kỳ Lân. Giờ phút này, Trương Lăng Tiêu sắc mặt kỳ biến, cũng không ngồi yên nữa. Đây chính là trong truyền thuyết diệt thế hung thú, tuy là bị Thái Cực Đồ phong ấn sau thực lực giảm lớn, nhưng vẫn như cũ có thể so đại thánh cấp tồn tại. Lục Huyền Thông chân đạp tâm lương, dựng ở đỉnh đầu Mặc Kỳ Lân, âm thanh lạnh giá, con mẹ nó, liền cho rằng ngươi có trang lông gà đây. Mặc Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét, hỏa diễm u lam quét sạch bát hoang, càng đem Thái Hư Thần Kiếm kiếm khí đốt cháy hầu như không còn. Trương Tiêu Giao sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay hơi hơi phát run. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cũng cất giấu khủng bố như thế át chủ bài. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi một cái vô danh tiểu tốt, như thế nào nắm giữ Thái Cực Đồ? Lục Huyền Thông cười lạnh không nói, trong mắt sát ý tăng vọt. Mặc Kỳ Lân cảm ứng được chủ nhân tâm ý, đột nhiên đập ra, một chảo chụp về phía Trương Tiêu Giao. Tiêu Giao cẩn thận. Trương Lăng Tiêu cũng lại nhìn không được mặt mũi, liền muốn xuất thủ cứu rút, nhưng đã quá muộn. Ầm. Trong khoảnh khắc, Trương Tiêu Giao như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, Thái Hư Thần Kiếm rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đạo thế mỹ đường vòng cung. Một màn này, toàn trường đống nhiên tĩnh mịch. Trương Tiêu Giao chết. Hắn dĩ nhiên chết rồi. Vậy mà tại Trương gia, bị một ngoại nhân giết chết. Một giây sau, sợ hai tử vong nháy mắt bao phủ Lục Huyền Thông quanh thân, thần tộc Trương gia gia chủ, Trương Lăng Tiêu, hư thần cảnh cường giả, bộc phát ra sát ý ngút trời, gầm thét lên, danh con, ngươi dám giết hắn? Ngươi có biết hắn là ai? Ngươi tính là thứ gì? Chương 128, thân phận bạo lộ. Đông Bực Lục Huyền Thông, chấn kinh toàn trường. Chương 128, thân phận bạo lộ. Đông Bực Lục Huyền Thông, chấn kinh toàn trường. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lục Huyền Thông lại sẽ như cái này cường thế. Bọn hắn có lẽ đã đoán hắn sẽ thắng, nhưng tuyệt không hề nghĩ rằng, hắn dám tại Trương gia tổ địa, ngay trước vô số cường giả mặt, hung hãn chém giết Trương Tiêu Giao. Cái này mẹ hắn không phải nói linh tinh ư? Tại thần tộc Trương gia trên địa bàn, tàn sát bọn hắn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu, cái này cùng tại Trương gia đỉnh đầu địa vị khác nhau ở chỗ nào? Không, cái này so cái kia càng ác hơn. Đây là miễn cưỡng xé nát Trương gia mặt mũi, đem bọn hắn tôn nghiêm dẫm vào trong bùn, lại ép bên trên mấy cước. Nhưng mà, càng làm cho người ta dùng mình chính là, giờ phút này, cuối cùng có người nhận ra cái kia che khuất bầu trời Thái Cực Đồ. Cái này, bản đồ này, thế nào cùng 4 năm trước Đông Vực trận đại chiến kia bên trong xuất hiện giống như lúc. Truyền văn, năm đó có vị tuổi trẻ thiên tiêu, liền là dựa vào Thái Cực Đồ, cứ thế mà chém Thái Hư Thánh Điện một vị thân truyền đệ tử. Về sau, hắn bị bồi kiếm các chủ mang đi, lại phía sau, hắn chết. Chết tại một chàng gia tộc trong chiến loạn, thi cốt không lạnh, mộ phần thảo đều mẹ hắn cao 3 mét. Người kia dường như gọi, Lục Huyền Thông. Trong chốc lát, vô số tu sĩ con người đột nhiên co lại, tiếng nghị luận giống như thủy triều nổ tung. Khương Vô Trần, Tiêu Thiên Sách chờ trí tôn trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh nghi. Lục Huyền Thông, hắn không phải chết ư? Nhưng cái này Thái Cực Đồ, hơi thở này, đây con mẹ nó giải thích thế nào? Mà mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, một đạo áp lực đến cực hạn tiếng nghẹn ngào từ bên cạnh đài cao truyền đến. Nguyệt Phù Giao gắt gao che miệng, nước mắt xẹt qua trắng non gương mặt, thân thể mềm mại của nàng run nhẹ nhẹ, mỹ mâu không hề chớp mắt nhìn kỹ trong hư không đạo thân ảnh kia. Vừa mới, nàng liền hoài nghi là hắn. Cái kia khí tức quen thuộc, cái kia kiệt ngạo bóng lưng, dù cho hắn mang theo mặt nạ, dù cho hắn tận lực che lấp, nhưng nàng thế nào sẽ không nhận ra? Đó là nàng mong nhớ ngày đêm, nhớ thương người a. Chỉ là, hắn rõ ràng đã chết a, nàng nhìn tận mắt hắn mồ đứng lên, nhìn tận mắt cái kia lạnh giá mộ bia khắc lên tên của hắn, thậm chí, nàng từng một mình quỳ gối trước mộ phần, khóc đến ngất đi. Nhưng hôm nay, Huyền Thông, thật là ngươi sao? Nguyệt Phù Giao khóc không thành tiếng, mỗi một cái lời như là từ sâu trong linh hồn đặt ra, mang theo khắc cốt tưởng niệm, cuồng hỉ, uy khuất, còn có ngập trời hận ý cuối cùng phát tiết giải thoát. Hắn trở về, hắn thật trở về, không chỉ trở về, còn dùng bá đạo nhất, điên cuồng nhất phương thức thay nàng phục thù, giết Trương Tiêu Giao, hủy Trương gia mặt mũi, ngay trước khắp thiên hạ trước mặt tuyên bố, hắn Lục Huyền Thông từ địa ngục leo trở về, mà càng làm cho người ta rung động là xa xa cô kia bị Trương gia tra tấn đến hấp hối, cơ hồ không thành hình người thân thể, ngón tay lục thừa cản, lại hơi run một chút một thoáng, hình như cảm ứng được cái gì, cái này đã từng quát tháo phong vân nam nhân, tại sắp chết giáp danh, dãy rủa lấy, mở ra đục ngầu hai mắt, Lục Huyền Thông nghe lấy bốn phía tiếng nghị luận, khoe miệng hơi hơi vung lên một vòng đắng chát độ cong. Quả nhiên, vẫn là bại lộ. Thái Cực Đồ là đại thánh cấp binh khí, uy năng kinh thiên, một khi tế ra, làm sao có khả năng không bị người nhận ra. E rằng giờ phút này, chỗ tối đã có vô số ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chỉ chờ một cái cơ hội, giết người đảm bảo. Nhưng, vậy thì như thế nào? Hắn Lục Huyền Thông, chưa từng sợ qua. Ngón tay thon dài chậm chậm nâng lên, đội lên lạnh giá trên mặt nạ, sau đó, mặt nạ vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Một trương tuấn tú mà kiên nghị khuôn mặt triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người. Thiếu niên dựng ở trên hư không, tóc đen bay lên, mắt sáng như sao, quanh thân ba đạo màu vàng kim đế vòng xoay chậm chậm, chiếu đến hắn như thần linh lâm trận, khí thôn sơn hạ. Lục Huyền Thông, hôm nay tới đòi nợ. Âm thanh vang dội, đinh hai nhức óc. Trong khoảnh khắc, toàn trường triệt để sôi trào. Thật là hắn, Lục Huyền Thông. Cái kia ba năm trước đây đáng chết người, hắn dĩ nhiên không chết. Không chỉ không chết, còn thức tỉnh ba đạo đế cấp huyết mạch. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Có người chấn động, có người sợ hãi, càng trong mắt mọi người lóe ra tham lam hào quang, ba đạo đế huyết nhiều thêm thánh cấp binh khí, nếu có thể đoạt. Nhưng càng nhiều người cũng là phát ra từ nội tâm kính nể. Lẻ loi một mình, giết tới thần tộc. Dùng thần tôn gia tộc xuất thân, đối cứng thần tộc thiên tiêu. Chém Trương Tiêu Dao, nát Trương gia mặt mũi. Thiên hạ này, có mấy người dám làm? Có bao nhiêu người có thể làm đến? Những cái kia ngày bình thường tự xưng là thiên tiêu tu sĩ trẻ tuổi, giờ phút này chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, bọn hắn đã từng huyễn tưởng qua chính mình quét ngang hết thảy, trấn áp bất địch, nhưng chân chính dám như Lục Huyền Thông dạng này, lấy mạng đổi mạng, một cái đều không có. Bọn hắn chỉ sẽ nói quát, mà Lục Huyền Thông là thật dám giết. Nhưng mà, Trương gia sao lại từ bỏ ý đồ? Vâng. Năm đạo khủng bố tột cùng khí tức đống nhiên phủ xuống, như năm tòa thái cổ thần sơn chấn áp mà xuống, nháy mắt phong tỏa toàn bộ thiên địa. Năm vị vận kiếp cảnh cường giả, mỗi một vị đều là có thể tùy tiện nghiền nát sơn hà kinh khủng tồn tại. Giờ phút này toàn bộ hiện thân, sát cơ khóa chặt Lục Huyền Thông. Chỉ cần một cái ý niệm, bọn hắn liền có thể để Lục Huyền Thông tan thành mây khói. Nhưng bọn hắn tại các loại chờ Trương Lăng Tiêu mệnh lệnh. Mà giờ khắc này Trương Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, trong mắt tơ máu giăng đầy, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, thế tất yếu đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hắn không thể nào tiếp thu được. Một cái vốn nên chết đi thần tôn gia tộc tử đệ, dĩ nhiên giết hắn đắc ý nhất nhi tử. Một cái hạ đẳng huyết mạch tử tôn, dựa vào cái gì nắm giữ ba đạo đế huyết? Dựa vào cái gì khống chế thái cực đồ? Dựa vào cái gì dám ở Trương gia trên đầu độc thổ? Tiểu xuất sinh. Thanh âm Trương Lăng Tiêu run rẩy, thâm thúy đôi mắt buộc phát ra sát ý ngút trời, già nua gương mặt từng bước vặn mèo. Ngươi một cái đê tiện sâu kiến, cũng xứng giết con ta. Lục Huyền Thông nghe vậy, cũng là khẽ cười một tiếng, ánh mắt tiên lặng đến đáng sợ. Trương gia chủ, ngươi chẳng lẽ quên, kẻ thắng làm vua, nhưng an nhiên rời đi. Đây chính là ngươi chính miệng quyết định quy củ. Thế nào, đường đường hư thần cảnh cường giả, thần tộc Trương gia chi chủ, muốn trước mặt mọi người nuốt lời? Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Vô số tu sĩ nhộn nhịp phụ họa, tiếng gầm như nước thủy triều. Đúng vậy a, Trương gia chẳng lẽ muốn đổi ý? Lục Huyền Thông thắng, liền nên thả hắn đi. Đường đường thần tộc, liền điểm ấy khí lượng đều hay không? Liên thần tộc khác, thánh địa trưởng lão cũng không nhịn được mở miệng, âm dương quái khí khiêu khích, Trương Minh, có chơi có chịu à? Nếu là liền điểm ấy quy củ đều không tuân thủ, sau này ai còn dám tin người Trương gia? A, chết cái nhi tử liền trở mặt, thần tộc mặt mũi còn cần hay không? Bọn hắn cũng mặc kệ những cái này, ngược lại vui lòng trông thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đã vui mừng. Ngược lại chết cũng không phải con của mình, còn không bằng đứng ở Lục Huyền Thông bên này, để Trương gia càng khó chịu hơn một chút. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Tu tiên giới, ở đâu ra minh hữu? Trương Lăng Tiêu nghe vậy, sắc mặt tái xanh, chán nổi gân xanh đến. Nhóm này lão giả, thời khắc mấu chốt ác tâm chính mình. Nhưng nếu thật sự thả Lục Huyền Thông đi, hắn như thế nào cam tâm? Như thế nào hướng chết đi Tiêu Dao bàn giao? Như thế nào hướng toàn bộ thiên giới bàn giao? Sau này, Trương gia sợ là triệt để vô pháp đặt chân, biến thành toàn bộ thiên giới trò cười. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, đều không thể thả Lục Huyền Thông bình yên vô sự rời khỏi. Hắn phải chết. Chương 129, Thiên Không Sinh Ta Lục Huyền Thông, Đại Đạo Vạn Cổ Chấn Càn Khôn. Chương 129, Thiên Không Sinh Ta Lục Huyền Thông, Đại Đạo Vạn Cổ Chấn Càn Khôn. Lục Huyền Thông phải chết, một điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, cái kia thế nào danh chính ngôn thuận chơi chết hắn? Trương Lăng Tiêu chỗ sâu trong con người lóe ra âm lãnh tính toán. Trương Tiêu Dao đã chết, nhưng Trương gia mặt mũi còn đến tiếp tục sống sót. Hắn vừa mới chính miệng chấp thuận, kẻ thắng làm vua, nhưng an nhiên rời đi như giờ phút này trở mặt, chẳng phải là làm cho cả thiên giới đều chế giễu Trương gia nói không giữ lời. Giết một cái Lục Huyền Thông dễ dàng, nhưng nếu bởi vậy để Trương gia trên lưng vạn thế tiếng xấu, thậm chí ảnh hưởng gia tộc căn cơ, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Hắn Trương Lăng Tiêu sống mấy ngàn năm, cũng không phải cái gì hành động theo cảm tính mao đầu tiểu tử. Đại cục làm trọng, nhất định phải nghĩ một cái hoàn mỹ mưu kế. Đương nhiên, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, khóe miệng chậm chậm câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Có. Trương Lăng Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh vang dội, rộng rãi vô cùng. Tốt. Hào một cái Lục Huyền Thông. Bản tôn nói chuyện, từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Hôm nay, ngươi có thể rời khỏi. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Vô số tu sĩ trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Trương Lăng Tiêu. Hắn dĩ nhiên thật thả Lục Huyền Thông đi. Trương Tiêu Dao chết, cứ tính như vậy. Trương gia mặt mũi, liền như vậy không cần. Liên Lục Huyền Thông cũng hơi sững sờ, nhíu mày. Lão hồ ly này, dĩ nhiên thật nhận. Trong lòng hắn cảnh giác, nhưng giờ phút này cơ hội khó được, tuyệt không thể chần chờ. Đi. Hắn kéo lại Nguyệt Phù Dao tay, đồng thời thôi động thái cực đồ, chuẩn bị mang theo Lục Thừa Cản cùng nhau phá không rời đi. Nhưng mà, một giây sau, một đạo thân ảnh như quỷ mị lóe lên, nháy mắt bắt ngang tại Lục Huyền Thông cùng Nguyệt Phù Dao ở giữa. Trương Lăng Tiêu khỏe miệng chứa được một vòng âm lãnh ý cười, ánh mắt giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông. Bản tôn nói thả ngươi rời khỏi, cũng không có nói thả nàng rời khỏi. Chợt, hắn đột nhiên vung tay lên. Một vị vận kiếp cảnh cường giả bỗng nhiên xuất thủ, sát ý ngút trời nhắm thẳng vào Nguyệt Phù Dao. Hắn muốn, liền là bức Lục Huyền Thông chính mình tự tìm cái chết. Ngươi dám? Lục Huyền Thông muốn rách cả mí mắt, ba đạo đế cấp huyết mạch nháy mắt bạo phát đến cực hạn, thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, âm dương nhị khí hóa thành bình chứng. Cứ thế mà ngăn lại một kích này. Phúc. Vượt qua hai đại cảnh giới đối kháng, để hắn ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệnh vị trí, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức nháy mắt bị bại. Huyền Thông, Nguyệt Phù Dao hốc mắt đỏ rực, gắt gao đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể. Đi, đừng quản ta. Thanh âm nàng run rẩy, nước mắt lăn xuống, có thể gặp lại ngươi một lần, ta đã không tiếp. Lục Huyền Thông ho ra một búng máu, lại nhếch mép cười một tiếng, ánh mắt kiệt ngạo như ban đầu. Nữ nhân ngốc, ta Lục Huyền Thông cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Đã ngươi theo ta, ta liền tuyệt sẽ không để ngươi chết ở trước mặt ta. Đây cũng không phải là Lục Huyền Thông tác phong. Nguyệt Phù Giao thân thể mềm mại run lên, nước mắt như vỡ đê tuôn ra. Nàng biết, hắn tuyệt sẽ không bước xuống nàng. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nàng càng không thể liên lụy hắn. Không, không được. Nàng lắc đầu, trong mắt hiện lên dứt khoát. Nếu nàng chết, là hắn có thể sống. Vậy nàng, nguyện chịu chết. Nàng đột nhiên tránh thoát Lục Huyền Thông tay, lại chủ động đón lấy bị kia vận kiếp cảnh cường giả. Gió lốc, Lục Huyền Thông gầm thét, nhưng thân thể bị trọng thương, lại nhất thời đuổi không kịp. Một màn này, để vô số vây xem tu sĩ tâm thần rung động, thậm chí có người nhịn không được đỏ cả bên mắt. Nữ tử này, lại nguyện dùng chết đổi hắn sinh, thật là thảm thương. Đáng tiếc a, Trương gia, quá độc ác. Một màn này, để mọi người vây xem, nhận sâu cảm động, không kềm nổi lã chã rơi lệ, thay cái này đôi đạo lữ cảm thấy tiếc hận. Nhưng bọn hắn ai cũng không giúp được. Cuối cùng, Trương gia cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, đó là muốn mạng. Ngay tại Nguyệt Phù Giao thân thể còn không chạm đến đạo kia chí mạng sắc cơ, Trương Lăng Tiêu liền đã cười lạnh phẩy tay áo một cái. Bù bù, một đạo lực lượng vô hình nháy mắt giam giữ lại động tác của nàng, để nàng như rơi xuống vũng bùn, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Một giây sau, nàng trùng điệp ngã xuống dưới đất, tái nhợt hai gò má dán vào lạnh giá mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Còn thiếu một điểm, còn thiếu một điểm, nàng liền có thể dùng mạng của mình đổi hắn còn sống rời khỏi. Nhưng Trương Lăng Tiêu như thế nào để nàng như mong muốn? Muốn chết. Trương Lăng Tiêu từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt đều là niềm ai, tại Lục Huyền Thông chết phía trước, mệnh của ngươi còn hữu dụng. Một khi Nguyệt Phù Giao chết, Lục Huyền Thông liền thật khả năng rời khỏi. Cho nên, nàng hiện tại vẫn không thể chết. Lục Huyền Thông ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, chất vấn, lão giả, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trương Lăng Tiêu cười. Đó là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cười, là mèo đuổi chuột tàn nhẫn ý cười. Bản tôn nói, ngươi có thể đi. Hắn mở ra tay, ra vẻ rộng lượng, nhưng nếu muốn mang nàng cùng rời đi. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút trêu tức. Chỉ có một lựa chọn, đánh thắng ta. Dứt lời, những lời này giống như một đạo kinh lôi, nổ đến toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đánh thắng Trương Lăng Tiêu, đây chính là hư thần cảnh cường giả, là đứng ở toàn bộ thiên giới đỉnh phong đệ cửu cảnh tồn tại. Lục Huyền Thông lại yêu nghiệt, cũng bất quá là cái tuổi trẻ thiên tiêu, làm sao có thể cùng sống mấy ngàn năm lão quái vật chống lại? Điên rồi, Trương gia đây là triệt để không biết xấu hổ, để một cái vãn bối khiêu chiến hư thần cảnh, cái này cùng trực tiếp giết người khác nhau ở chỗ nào? Vô sỉ, quả thực vô sỉ tột cùng. Liên thần tộc khác lao tổ cũng nhịn không được nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Trương Lăng Tiêu, ngươi như vậy làm việc, không khỏi quá mức bị ổi. Một vị thánh địa trưởng lão lạnh giọng mở miệng. Đúng đấy, đường đường hư thần cảnh, bắt nạt một tên tiểu bối, chuyến đi cũng không sợ bị người chê cười. Cơ gia trưởng lao chế nhạo. Trương Lăng Tiêu lại mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra một bộ vô tội thần tình. Các vị lời ấy sai rồi, bản tôn cũng không có buộc hắn. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, ánh mắt hài hước nhìn về phía Lục Huyền Thông, quyền lựa chọn tại trong tay hắn. Mọi người nghe vậy, tức đến cơ hồ thổ huyết. Quả thực vô sỉ đến cực điểm. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ là, tức. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Lục Huyền Thông chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt như hàn đảm thâm thúy, không có một tia sợ hãi. Ta đáp ứng ngươi. Giờ khắc này, toàn thể tu sĩ nhộn nhịp đứng dậy. Lục Huyền Thông, ngươi điên rồi. Đừng xúc động. Đây chính là hư thần cảnh, ngươi căn bản không có phần thắng. Lưu được núi xanh, không sợ không tuổi lốt ta. Vô số người lên tiếng khuyên can, nhưng Lục Huyền Thông lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Nụ cười kia bên trong là thấy chết không sờn kiên quyết. Chỉ cần có thể mang nàng đi, dù cho chỉ có một phần bạn cơ hội, ta cũng muốn thử một lần. Nguyệt Phù Giao sủi lơ dưới đất, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, cổ họng như là bị cái gì ngăn chặn, liền một chữ đều nói không ra. Kẻ ngu này, cái này từ đầu đến đuôi đồ đần, hắn rõ ràng có thể đi, tại sao muốn làm nàng đánh cược tính mạng? Trương Lăng Tiêu cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý cùng dữ tợn. Tốt, có đảm phách. Nói xong, một cỗ khủng bố tới cực điểm khí tức bỗng nhiên bạo phát. Trương Lăng Tiêu áo bào phồng lên, quanh thân linh lực giống như là biển gầm quét sạch mà ra, toàn bộ thiên địa đều tại hắn uy áp phía dưới run rẩy. Đệ cửu cảnh uy áp chỉ là tiết lộ một chút khí tức, liền để trong vòng nghìn dặm sơn mạch sụp đổ, sông lớn chảy ngược. Vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch, đầu gối không bị khống chế bối lượng, suýt nữa bị giảm trên đất. Đây chính là hư thần cảnh. Nhất niệm nhưng phái sơn hà, giận dữ có thể lật càn khôn. Lục Huyền Thông, bản tôn ngược lại muốn xem xem. Trương Lăng Tiêu đạp không mà đứng, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Người ba đạo này đến biết, có thể hay không lịch thiên cải mệnh. Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, ba đạo màu vàng kim đế vòng tại sau lưng điên cuồng xoay tròn, thái cực đồ treo ở đỉnh đầu, mặc kỳ lân gầm nhẹ gào thét. Hắn biết, một trận chiến này thập tử vô sinh, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Thiên không sinh ta Lục Huyền Thông, đại đạo vạn cổ trấn càn khôn. Tới đánh đi. Chương 130, Trương Lăng Tiêu hôm nay có bản sự chơi chết ta. Bằng không, giết cả nhà ngươi. Chương 130, Trương Lăng Tiêu hôm nay có bản sự chơi chết ta. Bằng không, giết cả nhà ngươi. Giờ khắc này, thiếu niên đứng ngạo nghễ hư không thân ảnh, đem trọn phiến thiên địa đều chiếu đến ảm đạm phai mờ. Ba đạo màu vàng kim đế vòng tại sau lưng hắn xoay chậm chậm, mỗi một đạo đều ẩn chứa làm thiên địa rung động khủng bố uy năng. Cặp kia như ngôi sao đôi mắt óng ánh bên trong, thiêu đốt lên làm người sợ hai chiến ý giờ phút này, tựa như một tôn chiến thần lâm thế. tại nơi trốn có tu sĩ đều không tự chủ được nín thở. Bọn hắn gặp quá nhiều thiên kiêu, nhưng chưa từng thấy qua nhân vật như vậy, biết rõ phía trước là vực sâu vạn trượng, lại như cũ ngẩng đầu mà bước, biết rõ trận chiến này thập tử vô sinh, lại như cũ chiến ý ngập trời. Hắn thật không sợ chết ư? Có tuổi trẻ tu sĩ tự lẩm bẩm, âm thanh đều đang run rẩy. Đệ ngũ cảnh đối đệ cửu cảnh, đây cũng không phải là khiêu chiến bậc cấp, mà là sâu kiến hám thiên. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là cái này sâu kiến giờ phút này tản ra khí thế, lại để không ít thế hệ trước cường giả đều cảm thấy hoảng sợ. Ba đạo đế huyết, lại thêm cái kia thái cực đồ. Một vị thánh địa trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, như cho hắn trăm năm thời gian, không hẳn không thể cùng hư thần cảnh một trận chiến. Đáng tiếc, không có nếu như. Một vị trưởng lao khác than vãn lắc đầu. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lục Huyền Thông trên mình, tựa hồ tại chứng kiến một khỏa lưu tinh vẫn lạc, có ánh, lại chú định ngắn ngủi. Hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cơ hồ nghĩ không ra sống tiếp biện pháp. Trừ phi, hắn có khả năng áp chế thần tộc Trương gia đến át chủ bài. Cực kỳ hiển nhiên, thần tôn gia tộc liền ngước đầu nhìn lên Trương gia tư cách đều không có. Trương Lăng Tiêu tiếng cười lạnh phá vỡ yên lặng. Lục Huyền Thông, đường là chính ngươi chọn, đừng trách ta. Thế gian pháp tắc liền là mạnh được yếu thua, ngươi đánh không lại ta, đáng chết. Trên hoàng tuyệt lộ, nhớ cho tôn nhi ta làm kèm. Có thể cùng hắn cùng chết, là vinh hạnh của ngươi. Nói xong, một cỗ làm thiên địa biến sắc khủng bố uy áp bỗng nhiên phủ xuống. Oanh! Hư không rung động, tầng mây vỡ nát. Chỉ thấy Trương Lăng Tiêu chậm chậm nâng tay phải lên, nhìn như tùy ý hướng phía dưới nhân tới. Nhưng chính là cái này hời hợt một ấn, lại để toàn bộ thương khung cũng vì đó mà mèo. Một cái che khuất bầu trời linh lực cự thủ tại trong mây ngưng kết, lòng bàn tay hoa văn có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo vân tay đều như là thâm viên khẽ rãnh. Cự thủ còn chưa hoàn toàn rơi xuống, uy áp khủng bố liền đã để phạm vi ngàn dặm sơn mạch sụp đổ, sông lớn chảy ngược. Trong khoảnh khắc, Lục Huyền Thông toàn thân kịch chấn, thất khiếu đồng thời tràn ra máu tươi. Thể nội xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt thanh âm, dưới chân mặt đất càng là từng khúc rạn nứt, tạo thành một cái đường kính trăm trượng hồ sâu. Đây chính là hư thần cảnh cường giả uy năng, là người tuyệt vọng khủng bố lực lượng. Nhưng mà, Trương Lăng Tiêu, ta thảo mẹ ngươi. Tới a, gầm lên giận dữ chọc tan bầu trời. Lục Huyền Thông nhuốm máu khuôn mặt dữ tợn như quỷ, ba đạo đế vòng bộ phát ra chói mắt kỳ quang, thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, âm dương nhị khí hóa thành như thực chất bình chứng. Diệt thế mặc kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài, đen kịt thân thể tăng vọt gấp mấy lần, đem chủ nhân một mực bảo hộ sau lưng. Ầm ầm, cự thủ cùng bình chứng ầm vang va chạm nhau. Thiên địa vào giờ khắc này mất đi âm thanh. Ánh sáng chói mắt để tất cả mọi người tạm thời mù. Làm tầm mắt khôi phục lúc, mọi người kinh hãi xem đến, Lục Huyền Thông lại còn đứng đấy. Chỉ thấy thân thể của hắn tại cự trường uy áp phía dưới run rẩy kịch liệt, khung xương phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, máu tươi từ băng liệt ra thịt bên trong dị ra, nhuộm đỏ hắn áo bào. Hai tay gắt gao chống lên, ba đạo đế cấp huyết mạch bốc cháy đến cực hạn, kim quang như liệt diễm quấn quanh thân, lại vẫn bị cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt một chút áp cong sống lưng. Khủ. Một ngụm máu tươi phun ra, đầu gối của hắn đập đầm ầm vào mặt đất, dưới chân nham thạch vỡ vụn thành từng mảnh, giống mạng nhện vết nứt lan tràn mấy chục trượng. Lục Huyền Thông cảm giác tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, bên hai chỉ còn giữ lại oanh minh áp bách thanh âm. Phản phất toàn bộ thiên khung đều đấu đá ở trên người hắn. Thái cực đồ đã không còn cách nào triệu hoán, mặc kỳ lân hư ảnh sớm đã tán loạn. Giờ phút này, hắn chỉ dựa vào thân thể máu thịt, mạnh kháng hư thần cảnh một trường. Hắn lại còn không đổ xuống. Vây xem các tu sĩ tâm thần rung động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là hư thần cảnh cường giả một kích, a dù cho chỉ là tiện tay mà làm, cũng đủ làm cho đệ bắt cảnh cường giả tan thành mây khói. Nhưng Lục Huyền Thông, một cái đệ ngũ cảnh tu sĩ, lại cứ thế mà gánh vác. Đây chính là tam đế huyết mạch khủng bố ư? Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là phí công. Có người than vãn. Thời gian lưu trôi qua, cự trưởng dư uy còn tại tàn phá bốn phía, Lục Huyền Thông chống lại càng ngày càng mỏng manh. Làn da của hắn bắt đầu băng liệt, máu tươi xuôi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, trên mặt đất hội tụ thành một bãi xúc mục kinh tâm vũng máu. Tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Thông, một tiếng thê lương la lên bạch phá bầu trời. Nguyệt Phù Giao cũng không còn cách nào chịu đựng, nàng tránh thoát trói buộc, hóa thành một đạo lưu quang, làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới chiến trường. Không cần tới. Lục Huyền Thông gầm thét, lo lắng nói. Nhưng nàng mắt điếc hai ngờ, trong mắt chỉ có thân ảnh của hắn. Lục Huyền Thông đến bây giờ còn tẩy mạnh. Nàng cười, nụ cười thê mỹ mà kiên quyết, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Ngươi cho rằng ta là tham sống sợ chết đồ ư? Chẳng phải là chết ư? Chỉ cần có thể đi theo ngươi, ta không oán không hối. Hắn giật mình, nhìn nàng dưng dưng con ngươi, đống nhiên cười. Hảo, nếu như chúng ta lần này sống sót, cùng đi nhìn Thiên Sơn Bạt Thủy như thế nào? Nguyệt Phù Giao nước mắt tràn mi mà ra, nhưng nàng lại cười đến rực rỡ, trùng điệp gật đầu. Cầu không được. Trương Lăng Tiêu thở ơ lạnh nhạt, nét miệng lên một vòng nghĩa mai độ cong. Bu xuẩn si tình. Hắn kinh miệt lắc đầu, lập tức ánh mắt mãnh liệt, lòng bàn tay đột nhiên ép xuống, đã như vậy, vậy liền cùng lên đường a. Nháy mắt, cự trưởng triệt để bạo phát, sức mạnh mang tính hủy diệt như dòng thác chút xuống. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, hư không bặm mèo. Cơn bạo bao táp linh lực quét sạch bát phương, đại địa băng liệt, vô số đá vụn bị ép thành bột mịn. Tất cả mọi người không tự chủ được lùi lại, trơ mắt nhìn xem cái kia che khuất bầu trời cự trưởng mạnh mẽ đập xuống. Ầm ầm. Đinh hai nhức óc trong tiếng nổ vang, toàn bộ chiến trường bị cứ thế mà đập ra một cái trăm trượng hố sâu. Bụi băng ngập trời mà lên, che khuất bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sâu không thấy đáy hồ lớn. Bọn hắn chết ư? Trương Lăng Tiêu đứng chắc tay, thần tình lãnh đạm, phản phất chỉ là nghiền chết hai cái sâu kiến. Kết thúc. hắn nhàn nhạt nói. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là hết thảy đều kết thúc thời gian, giang giác, một đạo nhỏ bé tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên. Trương Lăng Tiêu con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Cái gì? Một giây sau, trong hố sâu, một đạo kim quang nóng ánh đột nhiên bạo phát. Kim quang như lợi kiếm, đâm thủng bầu trời. Một đạo thân ảnh chậm chậm từ trong bụi mù đứng lên. Lục Huyền Thông còn sống, mà tại trong lực hắn, Nguyệt Phù Giao bình yên vô sự, bị hắn dùng thân thể gắt gao bảo vệ. Cái này sao có thể? Toàn trường hoảng sợ. Trương Lăng Tiêu sắc mặt cuối cùng triệt để âm trầm xuống. Chương 131, chọn Lục Huyền Thông vẫn là Tố Nhi. Lão tử hai cái đều muốn. Giết đi. Chương 131, chọn Lục Huyền Thông vẫn là Tố Nhi. Lão tử hai cái đều muốn. Giết đi. Làm đạo kia tính chất hủy diệt trưởng ấn gần triệt để nghiền nát Lục Huyền Thông cùng Nguyệt Phù Giao lúc, trong thiên địa bỗng nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt. Một đạo bình chướng vô hình tự nhiên hiện lên, cứ thế mà chống đỡ cái kia đủ để vỡ nát sơn hà cự trưởng. Lục Huyền Thông toàn thân đẫm máu, ý thức mơ hồ ở giữa, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa mà mênh mông lực lượng đem hắn bao khỏa. Đây là? Hắn khó khăn ngẩng đầu, trong tầm mắt, một đạo thân ảnh quen thuộc chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người hắn. Lão giả kia một bộ áo cho, râu tóc bạc trắng, thân hình thon gầy lại rắn giỏi như tùng. Hai tay thả lỏng phía sau, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí tức thâm thúy như đen. Người này chính là Bồi Kiếm Các các chủ, Thẩm Thương Minh, cũng là Lục Huyền Thông tiện nghi sư tôn. Sư phụ. Thanh âm Lục Huyền Thông rên rỉ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thẩm Thương Minh không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia che khuất bầu trời cự trưởng tựa như băng tuyết tan rã, vô thanh vô tức tán loạn ở giữa thiên địa. Tiểu tử ngốc, vi sư như không đến, ngươi hôm nay chẳng phải là muốn chết tại cái này lao cầu trong tay. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần đau lòng. Lục Huyền Thông giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng vị này từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sư tôn, lại một mực âm thầm theo dõi, tại sống chết trước mắt xuất thủ cứu rút. Ngài đã sớm tới. Thẩm Thương Minh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Từ ngươi phá đất mà lên một khắc kia trở đi, vi sư vẫn tại nhìn xem ngươi. Lục Huyền Thông nghe vậy, chấn động trong lòng. Nguyên lai, Thẩm Thương Minh đã sớm biết hắn còn sống, thậm chí chính mắt thấy hắn chém giết Trương Tiêu Giao toàn bộ quá trình. Mà khi nhìn thấy Lục Huyền Thông bình yên vô sự, đồng thời dùng bá đạo nhất phương thức phục thủ lúc, vị này sống hơn ngàn năm lão quái vật, dĩ nhiên khóc. Hắn đứng ở trong hư không, nước mắt tuôn đầy mặt, như là hài tử đồng dạng gào khóc, muốn đem mấy trăm năm bị khuất, thống khổ, không cam lòng, toàn bộ phát tiết đi ra. Hắn run rẩy âm thanh, ngửa mặt lên trời cười to. Lão phu đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến một ngày này. Lục Huyền Thông, ngươi làm được, ngươi thật làm được. Tiếng cười của hắn bên trong mang theo điên cuồng, mang theo thoải mái, càng mang theo một loại khó nói lên lời giải thoát. Bởi vì Lục Huyền Thông phục thủ, không chỉ là chính hắn chấp niệm, càng là Thẩm Thương Minh ngàn năm qua khúc mắc. Mà bây giờ, hắn cuối cùng có thể quang minh chính đại đứng ở chỗ này, đối mặt Trương Lăng Tiêu. Thẩm Thương Minh, làm Trương Lăng Tiêu thấy rõ người tới lúc, trong mắt nháy mắt hiện lên một chút âm lãnh sát ý, dĩ nhiên là ngươi. Thế nào, lẽ nhiều năm như vậy, cuối cùng dám lộ diện. Thẩm Thương Minh nghe vậy, thong thả móc móc lỗ tai, theo sau cong ngón đúng ra, một khỏa cất mũi hướng về Trương Lăng Tiêu phương hướng bay đi. Trương Lăng Tiêu, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy ổn nào? Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một cái lão nguyên thần tình lưỡi nhác, lại lộ ra một cố làm người sợ hai phong mang. Lão phu hôm nay tới, cũng không phải làm ôn chuyện, mà là tới nói cho ngươi, năm đó cá cược, ngươi thua. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Cá cược? Cái gì cá cược? Năm đó hai người bởi vì đạo lữ sự tình, làm đến sôi sùng sục lên, không nghĩ tới còn không kết thúc. Chẳng trách Lục Huyền Thông sẽ giết Trương Tiêu Giao, nguyên lai đây hết thảy sớm có nhân quả. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Lục Huyền Thông cũng ngây ngẩn cả người. Ước hẹn 3 năm, đế cấp công pháp, Bối Kiếm Các dốc túi dạy dỗ. Nguyên lai, đây hết thảy cho tới bây giờ không phải ngẫu nhiên, mà là một tràng vượt qua ngàn năm phục thù bắn cờ. Thẩm Thương Minh âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Ta thu ngươi làm đồ, chỉ có một cái yêu cầu. Ước hẹn 3 năm, nhất định phải thắng. Khi đó Lục Huyền Thông chỉ coi đây là một tràng giao dịch. Hắn ban hắn công pháp, hắn thay hắn giết người. Chỉ thế thôi. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục minh bạch, Thẩm Thương Minh muốn, cho tới bây giờ không chỉ là Trương Tiêu gia mệnh, mà là hướng Trương Lăng Tiêu thu hồi chính mình yêu thương sâu sắc nữ tử thi thể. Thì ra là thế. Lục Huyền Thông thấp giọng liễu díu, khoe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười. Hắn sớm cái kia nghĩ tới, Thẩm Thương Minh tuyệt thế cường giả như vậy, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại đỉnh Thái Hành Sơn? Bởi vì, bọn hắn vốn là cùng một loại người, bị vận mệnh chơi bừa, bị cừu hận cuốn theo, nhưng lại không cam lòng khuất phục người. Trương Lăng Tiêu. Thẩm Thương Minh chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, gắt gao nhìn xem trên trời cao đạo thân ảnh kia. 1000 năm trước, ngươi đoạt ta đạo lữ, hủy ta đạo tâm. Hôm nay, ta đổ chém ngươi thân tử. Trận này cá cược là ngươi thua. Dựa theo ước định, đem Tố Nhi thi thể còn cho ta. Trương Lăng Tiêu nghe vậy, bỗng nhiên cười. Nụ cười kia âm lãnh mà trêu tức, như là mèo đuổi chuột tàn nhẫn. Còn cho ngươi? Tất nhiên có thể. Hắn chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm. Bất quá, đồ đệ cùng Tố Nhi, ngươi chỉ có thể chọn. Chọn đồ đệ, Tố Nhi vĩnh viễn chôn cất ta Trương gia mộ tổ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lục Huyền Thông, nhếch miệng lên một vòng dữ tợn đường cong. Chọn Tố Nhi lời nói, ngươi cái này bảo bối đồ đệ, liền phải chết. Lập tức, toàn trường chấn kinh. Vô sỉ, quả thực vô sỉ tột cùng. Đường đường hư thần cảnh cường giả, càng như thế hèn hạ. Đây là muốn bức Thẩm Thương Minh làm sinh tử lựa chọn a? Mặc kệ chọn cái nào, đều sẽ bị người chọc cuộc sống. Mọi người lòng đầy căm phẫn, lại không người dám chân chính đúng tay. Đây là hai vị hư thần cảnh nhân đoán, ai dám dính vào? Lục Huyền Thông yên lặng chốc lát, khẽ cười một tiếng. Hắn quay người nhìn về phía Thẩm Thương Minh, âm thanh bình tĩnh nói, "Sư phụ, đi hoàn thành ngài ngàn năm chưa xong tâm nguyện a." Đồ nhi, chết cũng không hối hận. Trong ánh mắt của hắn không có oán hận, không có không cam lòng, chỉ có thoải mái. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, yêu thương sâu sắc người bị đoạt đi là như thế nào đau. Thẩm Thương Minh toàn thân chấn động, mặt mũi giàn mua bên trên hiện lên một chút dãy rủa. 3 năm tình thầy trò, Lục Huyền Thông tiên phú, tâm tính, không một không cho hắn vui mừng. Thậm chí, để hắn nhìn thấy năm đó chính mình. Nhưng Tố Nhi, đó là hắn yêu 1000 năm nữ tử a. Nàng thi thể là hắn ngàn năm qua chấp niệm. Có thể nói, Thẩm Thương Minh sống sót chính là vì đoạt lại Tố Nhi thi thể. Nguyệt Phù Giao nắm chặt Lục Huyền Thông tay, nước mắt không tiếng động trượt xuống. "Ta bồi ngươi." Nàng chỉ nói 3 chữ này, lại vượt qua thiên ngôn và ngữ. Lục Huyền Thông nhếch mép cười một tiếng, nhuốm máu trên khuôn mặt tràn đầy kiên ngạo. "Đủ bốn. Đời này của hắn, giết qua đáng giết người, yêu muốn yêu người, đáng giá." Thẩm Thương Minh chậm chậm nhắm mắt lại, giàn mua ngón tay run nhẹ nhẹ. Một lát sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt như không hề lay động. "Trương Lăng Tiêu, ta chọn Tố Nhi." Dứt lời, Lục Huyền Thông cười. Cái lựa chọn này, hắn không ngạc nhiên chút nào, thậm chí vốn nên như vậy. Trương Lăng Tiêu lộ ra thoải mái nụ cười. Quả nhiên, Lục Huyền Thông liền là một mai có thể tùy thời vứt bỏ quân cờ. Nhưng lại tại Lục Huyền Thông chuẩn bị thản nhiên chịu chết lúc, Thẩm Thương Minh bỗng nhiên đưa tay, một đạo kiếm quang óng ánh phóng lên tận trời. "Nhưng đồ đệ của ta, ai cũng đừng nghĩ động." Đột nhiên, kiếm quang như rồng, thẳng chém Trương Lăng Tiêu. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, Thẩm Thương Minh lại hai cái đều muốn. Đây không phải điên rồi đi? Trương Lăng Tiêu cũng mắt tròn váng, con mẹ nó ngươi thật coi lão tử là quả hờ mềm. Một cái rơi xuống tới đệ tất cảnh phế vật, cũng dám cùng Trương gia khiêu chiến. Ai cho ngươi dũng khí? Nhìn tới, các ngươi hai sư đồ đều muốn lưu lại. Nếu như thế, vậy liền chết đi. Chương 132, hôm nay, vi sư liền là muốn mang các ngươi an nhiên rời khỏi. Đại bảo bối. Chương 132, hôm nay, vi sư liền là muốn mang các ngươi an nhiên rời khỏi. Đại bảo bối. Trương Lăng Tiêu tiếng cười ở trong thiên địa vang vọng, điên cuồng bên trong mang theo thấu xương niệm ai, tựa hồ nghe đến trên đời này nhất hoang đường chuyện cười. Thẩm Thương Minh, ngươi có phải hay không quên, mình bây giờ là cái gì? Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cỗ uy áp ngập trời bỗng nhiên phủ xuống. Hư không rung động, đại địa băng liệt. 5 bóng người như quỷ mị hiện lên, mỗi một vị đều tản ra làm người hít thở không thông khí tức khủng bố. Hơn nữa, không phải phổ thông vận kiếp cảnh. 5 người này đều là Trương gia hạch tâm trưởng lão, tu hành mấy ngàn năm lão quái vật. Bọn hắn chân đạp hư không, quanh thân linh lực như vực sâu biển lớn, chỉ là đứng ở nơi đó, tới khiến phương viên trăm dặm không gian bặm mẹo sụp đổ. Tê bây xem các tu sĩ hít sâu một hơi, điên cuồng lùi lại. 5 vị vận kiếp cảnh, thế thì còn đánh như thế nào? Xong. Thẩm Thương Minh lại mạnh, cũng không có khả năng lấy 1 địch 5. Nhưng mà, càng kinh khủng còn tại đằng sau, 2 đạo thân ảnh đạp không mà tới, mỗi một bước rơi xuống đều là tản mát ra khí tức kinh khủng. Thánh nhân cảnh, mà lại là 2 vị. Nét mặt bọn hắn lãnh đạm, ánh mắt như băng, quanh thân bao quanh nóng ánh thánh đạo pháp tắc, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể nắm giữ một phương thế giới sinh tử. Thế thì còn đánh như thế nào? Trương gia đây là quyết tâm muốn đuổi tận giết tuyệt a. 5 vị vận kiếp cảnh, 2 vị thánh nhân, lại thêm Trương Lăng Tiêu cái này hư thần cảnh. Đội hình này đủ để quét ngang một phương giới vực. Tâm tình tuyệt vọng trong đám người lan tràn. Tất cả mọi người rõ ràng, Thẩm Thương Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Huyền Thông cùng Nguyệt Phù Giao càng là không có chút nào sinh lộ. Trương Lăng Tiêu từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thương Minh, trong mắt tràn đầy trêu tức. Thẩm Thương Minh, mấy trăm năm trước trận kia Thái Hư Thánh Địa vây giết, để ngươi đạo cơ vỡ nát, tu vi rơi xuống tới vận kiếp cảnh. Ngươi bây giờ, hắn chế nhạo một tiếng, ngữ khí khinh miệt tột cùng. Bất quá là ta Trương gia một đầu chó giữ nhà đều có thể giết chết sâu kiến. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thẩm Thương Minh yên lặng không nói, mặt mũi giàn mua bên trên nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng Lục Huyền Thông lại nhạy cảm chú ý tới, ngón tay của sư phụ tại run nhẹ nhẹ. Đây không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ. Ngập trời phẫn nộ. Sư phụ. Lục Huyền Thông cắn răng, thấp giọng nói, ngài đi thôi. Đồ đệ, không đáng đến ngài liều mạng. Thẩm Thương Minh chậm chậm lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Nụ cười kia, tang thương bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Tiểu tử ngốc, vi sư cả đời này thua qua quá nhiều lần. Nhưng lần này, hắn chậm chậm ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt đống nhiên bắn ra chói mắt tinh quang. Lão tử liền là muốn 2 cái đều muốn. Nhưng mà, Thẩm Thương Minh dạng này lời nói hùng hồn còn không ở trong thiên địa triệt để tiêu tán, hắn khô gầy thân thể liền đột nhiên run lên. Phúc, một ngụm máu tươi không có dấu hiệu nào từ trong miệng hắn phun ra, tung tóe rơi vào sám trắng trên áo bào, xúc mục kinh tâm. Quanh thân hắn cố kia tràn đầy mênh mông khí tức, lại như thủy triều nhanh chóng tàn lui, nguyên bản thâm thúy như lên uy áp, giờ phút này lại vẻ ngoài đến như làn nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn khí thế ngập trời, một bộ muốn lật tung Trương gia tư thế, thế nào trong nháy mắt liền thổ huyết? Cái này không thích hợp a. Không khí bỗng nhiên ngưng kết, lập tức tràn ngập ra một chút khó nói lên lời lúng túng. Trương gia mọi người nguyên bản đã kéo căng thần kinh, chiến ý sôi trào, thậm chí có người đã bí mật vận chuyển linh lực, chuẩn bị nên đón một tràng kinh thiên động địa chém giết. Nhưng giờ phút này, mặt bọn hắn tướng mạo dò xét, biểu tình từ ngưng trọng từng bước biến thành kinh ngạc, cuối cùng hóa thành không che giấu chút nào niềm ai. Ha ha ha. Không biết là ai trước cười ra tiếng, ngay sau đó Trương gia mấy vị cường giả cũng nhịn không được nữa, không chút kiêng kỵ cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy bộ cợt. Thẩm Thương Minh, ngươi đây là tại diễn cái gì kịch? Giả vờ giả vịt nửa ngày, kết quả là cái này. Phế vật liền là phế vật, không bản sự kia, cũng đừng học nhân gia nói dọa. Thật là cười chết người, đường đường bồi kiếm các chủ, càng như thế không chịu nổi một kích. Niệm ai âm thanh hết đợt này đến đợt khác, chói tai tột cùng. Liền Trương Lăng Tiêu cũng hơi nheo mắt lại, nhếch miệng lên một vòng giọng niệm ai đổ cong. Nếu không phải bận tâm bản thân thân phận, hắn e rằng sớm đã không chút lưu tình mở miệng nhục nhã. Quá buồn cười. Mới vừa rồi còn một bộ muốn nghịch thiên cải mệnh tư thế, kết quả còn không có động thủ, chính mình trước ủy. Lục Huyền Thông con ngươi hơi co lại, liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Thẩm Thương Minh lung lay sắp đổ thân thể, âm thanh trầm thấp mà lo lắng, "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Thẩm Thương Minh mặt mo đỏ lên, ho khan hai tiếng, miễn cưỡng khoát tay áo, âm thanh khàn khàn nói, "Không sao, không sao lớn tuổi, thể cốt không còn dùng được." Để Đồ Nhi chê cười. Hắn giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đường đường bồi kiếm các chủ, từng quát tháo phong vân hư thần cảnh cường giả, lại đô đệ mình trước mặt như vậy chật vật, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Đáng hận a. Hắn cùng Trương Lăng Tiêu vốn là đồng bối người, năm đó đã từng thế lực ngang nhau. Đáng tiếc, sau trận chiến ấy, hắn đạo cơ vỡ nát, tu vi rơi xuống, lại khó khôi phục đỉnh phong. Bây giờ, lại luân lạc tới liền ngoan thoại đều thả không nổi tình trạng. Yên lặng chốc lát, Thẩm Thương Minh bỗng nhiên nghiêng đầu, đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú Lục Huyền Thông, thấp giọng hỏi, "Huyền Thông, ngươi tin tưởng vi sư ư?" Lục Huyền Thông khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Thẩm Thương Minh trường kia giàn mua mà chán nản mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ sư phụ còn có tăng lên cảnh giới thủ đoạn? Hắn tính thăm dò hỏi. Thẩm Thương Minh chậm chậm lắc đầu, "Không có." Lục Huyền Thông khoe miệng của hắn run rẩy một thoáng, yên lặng thật lâu, cuối cùng thở dài, ngựa khi yên lặng mà tuyệt vọng, "Cái kia, chúng ta vẫn là tìm khối phong thủy tốt một chút địa phương, chuẩn bị chôn a." Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn nhìn không tới bất kỳ hy vọng gì. Thẩm Thương Minh kịch liệt ho khan vài tiếng, khóe miệng tràn ra một chút vết máu đỏ sậm, chợt nhếch môi, lộ ra một cái ố bằng răng, cười giống như cái lao ngân đồng. Hắn run rẩy nâng lên bàn tay khô gầy, vỗ vỗ bả vai của Lục Huyền Thông, âm thanh mang theo không tên chắc chắn, "Vi sư nói hôm nay có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự rời khỏi, tin sao?" Lục Huyền Thông nhìn trước mắt cái khí tức này bề bài, liền đứng thẳng đều có chút cật lực lão nhân, trong mắt lóe lên một chút hoài nghi. Hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, một cái tu vi rơi xuống đệ thất cảnh sư phụ, làm sao có thể tại năm vị vận kiếp cảnh, hai vị thánh nhân, cùng hư thần cảnh Trương Lăng Tiêu trước mặt, dẫn hắn giết ra khỏi chúng đây. Đây quả thực so người si nói mộng còn muốn hoang đường. Nhưng làm hắn cùng Thẩm Thương Minh cặp kia đục ngầu lại thâm thúy đôi mắt đối diện lúc, lại không tên chấn động trong lòng. Trong ánh mắt kia không có nửa phần trêu tức, ngược lại lộ ra một cố gần như điên cuồng tự tin, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Quỷ thần xui khiến, hắn gật đầu một cái, giọng nói trầm thấp mà kiên định, "Ta tin." Vừa mới nói xong, bốn phía lập tức bộc phát ra một trận chói tai chế nhạo âm thanh. "Ha ha ha, lão già này có phải điên rồi hay không? Liền hắn hiện tại bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng, còn muốn mang người rời khỏi Trương gia. Thổi như bức cũng phải có cái hạn độ a." Trương Lăng Tiêu đứng chắp tay, khoe miệng chứa đựng một vòng niệm mai cười lạnh, ánh mắt như nhìn con kiến hôi nhìn xuống Thẩm Thương Minh, "Nhiều năm như vậy, ngươi thích trang bức tính cách vẫn là đồng dạng. Chuyện cho tới bây giờ, còn huyễn tưởng cầu sinh." Hắn hơi hơi nheo mắt lại, ngữ khí ngạo nghễ mà tàn nhẫn, "Ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu ta, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một chút hy vọng sống." Thẩm Thương Minh nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lộ ra mấy phần điên cuồng, mấy phần thoải mái. Hắn đột nhiên hất lên tay áo, đục ngầu hai mắt bỗng nhiên bắn ra lăng lệ tinh quang, toàn bộ người khí thế đột nhiên biến đổi, như là một đầu ngủ say nhiều năm hung thú cuối cùng thức tỉnh. "Các ngươi nhóm này dế nhúi, cười cái gì cười?" Hắn miết mép cười một tiếng, ánh mắt bén nhế, ngựa khí phách lối tột cùng. "Đã các ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, vì sao lão tử có rời khỏi Trương gia lực lượng." Hắn đột nhiên vỗ một cái lồng ngực, âm thanh như lôi, chấn đến hư không khẽ run, "Cái này mấy trăm năm khổ, lão tử cũng không phải nhận không." Nói xong, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, một cỗ cổ lão mà bàng bạc khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong thiên địa linh lực điên cuồng hội tụ, lại dưới chân hắn tạo thành một đạo trận văn nóng ánh. "Tới đi, ta đại bảo bối." Chương 133, Hồng Hoang cấp hung thú hiện thế. Diệt Trương gia toàn tộc. Chương 133, Hồng Hoang cấp hung thú hiện thế. Diệt Trương gia toàn tộc. Thẩm Thương Minh tiếng nói vừa dứt, ầm ầm. Một tiếng rung khắp cửu tiêu nổ đùng đống nhiên nổ vang, thiên cung bị nào đó vô thượng vĩ lực cứ thế mà xé rách. Toàn bộ hư không kịch liệt rung động, cuồn bạo gió lốc lớn tự nhiên mà sinh, hóa thành mấy chục đạo thông thiên triệt địa vòi rồng, tàn phá bốn phía bát phương. Thiên lôi như nộ lòng gào thét, màu tím đen điện quang sen lẫn thành lưới, đem phạm vi ngàn dặm không gian toàn bộ phong tỏa, thôn phệ hết thảy. Giang giác, trên trời cao, một đạo đen kịt vết nước đột nhiên tràn ra, như thâm nguyên miệng lớn chậm chậm quyết trương. Từ trong vết nước kia, một cỗ làm người hít thở không thông khí tức khủng bố ầm vang chút xuống. Phù phù, phù phù, phù phù. Vô số tu sĩ tại cỗ uy áp này phía dưới hai chân như nhũn ra, lại không bị khống chế quỳ rạp trên đất, toàn thân khung xương vang lên kẹt kẹt, phảng phất gánh vác lấy một tòa thái cổ thần sơn. Liền những cái kia vận tiếp cảnh trưởng lão cũng sắc mặt trắng bệnh, chán nổi gân xanh lên, liều mạng vận chuyển linh lực chống lại, lại vẫn bị áp đến khom lưng quỳ gối, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Đây là vật gì? Có người hoảng sợ gào thét, âm thanh lại nhấn chìm tại thiên địa oanh minh bên trong. Chỉ thấy không gian kia vết nước chỗ sâu, một cái phủ đầy lân phiến đen kịt cự trảo chậm chậm lộ ra, chỉ là đầu ngón tay hiển lộ một phần nhỏ, liền đã lớn như núi cao. Lân phiến giữa khe chạy xôi theo dung nham xích hồng hoa văn, mỗi một đạo hoa văn đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt.
Oanh!
Cự trảo hơi động một chút, toàn bộ thiên địa theo đó rung động. Tầng mây cuốn ngược, sơn hà lệch vị trí, trong vòng nghìn dặm linh khí nháy mắt bị rút khô, hóa thành một mảnh chân không tuyệt địa. Liền thời gian đều phản phất tại giờ phút này ngưng trệ, trái tim tất cả mọi người nhảy, hít thở, tư duy, tất cả đều bị cỗ này vô thượng hung uy chô đông kết. Hồng hoang cấp hung thú. Trương Lăng Tiêu con người đột nhiên co lại, sắc mặt lần đầu tiên biến có thể sò khó coi. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao năm đó Thái Hư Thánh Địa không tiếp đại giới cũng muốn phong tỏa tin tức. Đó căn bản không phải ngoại địch xâm lấn, mà là Thẩm Thương Minh cái tên điên này, lại lấy bản thân làm lồng giam, phong ấn một đầu đủ để địch nổi nửa bước đại đế hồng hoang hung thú. Người điên. Người mẹ hắn thật là một cái người điên. Thanh âm Trương Lăng Tiêu phát run, cũng lại duy trì không được lúc trước thong dong. Loại này tồn tại một khi triệt để phủ xuống, đừng nói Trương gia, toàn bộ tinh thần vực giới cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Dừng tay. Thẩm Thương Minh ngươi cho bản tọa dừng tay. Hắn quát lên một tiếng lớn, hư thần cảnh ngập trời khí thế ầm vang bạo phát, đưa tay liền ngưng tụ ra một đạo nối liền trời đất hủy diệt của sáng, thẳng đến Thẩm Thương Minh đầu. Nhưng mà, đối mặt cái này tất sát nhất kích, Thẩm Thương Minh lại toét ra nhuốm máu khóe miệng, lộ ra một cái điên cuồng nụ cười, giết ta. Vậy ngươi đoán xem, không còn phong ấn ràng buộc, nó sẽ trước mưa hay? Trương Lăng Tiêu thế công cứ thế mà cứng tại không trung. Tuyệt vọng. Trước đó chưa từng có tuyệt vọng giống như thủy triều xông lên đầu. Thế thì còn đánh như thế nào? Mà Lục Huyền Thông nhìn sư tôn còn lưng lại ngạo nghễ đứng thẳng bóng lưng, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai những năm này sư phụ tu vi sụt giảm, kéo dài hơi tàn chân chính nguyên nhân. Đúng là tại dùng chính mình cái mạng này, chấn áp một đầu đủ để diệt thế hồng hoang hung thú. Ta thích cái thân mẫu. Lục Huyền Thông hầu kết nhấp nô, khô khốc nuốt ngụm nước bọt. Sư phụ lao nhân ra ngải, chơi đến cũng lắp bắp. Giờ phút này, Lục Huyền Thông rốt cuộc hiểu rõ sư phụ lực lượng từ đâu mà tới. Quá điên cuồng. Ai có thể nghĩ tới, cái này ngày bình thường nhìn như chán trường lao đầu, thể nội lại phong ấn một đầu đủ để hủy diệt một giới hồng hoang hung thú. Loại này tồn tại, sớm đã siêu việt bình thường thái cổ thần thú phạm chủ, cho dù là trong truyền thuyết chân long, thiên vượng, tại trước mặt nó cũng bất quá là sâu kiến. Nhưng mà, chấn động phía sau, trong lòng Lục Huyền Thông cũng dâng lên một hơi khí lạnh, như hung thú này thật hiện thế, đừng nói trước ra, liền chính hắn cũng tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng Thẩm Thương Minh lại nguyên vẹn không quan tâm, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, tiếng cười điên cuồng mà tùy ý, phảng phất bị đè nén mấy trăm năm nộ hỏa rốt cuộc tìm được phát tiết lối ra. Trang, đều cho lão tử trang. Hắn đôi mắt xích hồng, râu tóc đều dựng, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, lại mơ hồ cùng không gian kia trong vết nứt hung thú khí tức cộng minh. Đã thiên đạo bất công, vậy hắn mẹ thì cũng chết. Thời khắc này Thẩm Thương Minh cũng không tiếp tục là cái kia ẩn nhận chán trường bối kiếm các chủ, mà là một cái triệt triệt để người điên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía sâu trong hư không, lớn tiếng quát lên, Thái Hư Thánh Địa các phong chủ, đều cho lão tử lăn ra. Năm đó các ngươi quanh tay đứng nhìn, bội bạn, hôm nay như còn dám trốn tránh xem kịch, chờ nó đi ra, cái thứ nhất diệt, liền là các ngươi Thái Hư Thánh Địa. Uy hiếp ngữ điệu, như lôi đình nổ vang, rung khắp cửu tiêu. Thiên điệu đống nhiên yên tĩnh. Một giây sau, vang, vang, vang. Tám đạo kim quang lòng ánh từ cửu thiên rủ xuống, tựa như tám bánh đại nhật phủ xuống phàm trần. Thái Hư Thánh Địa, tám vị phong chủ đều tới. Mỗi một vị kim thân đều cao tới ngàn trượng, quanh thân quanh quẩn lấy quần quần thánh uy, kim quang lòng ánh, đạo vận lưu chuyển, phảng phất tám tôn thần sáng quan sát nhân gian. Đệ nhất phong chủ Huyền Minh Tử chân đạp tường vân, khuôn mặt trang nghiêm, trầm giọng quát lên, Thẩm Thương Minh, dừng tay. Chớ bị nhất thời phẫn nộ, đủ thành sinh linh đồ thán hoạn. Thẩm Thương Minh chế nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy niệm ai. Thôi đi, trang cái gì hiên ngang lấm liệt. Các ngươi bất quá là sợ nó đi ra trả thù thôi. Hiện tại biết gấp. Đệ nhị phong chủ Hôn Nguyên Thiên cao mày, trong giọng nói mang theo hiếm thấy bội vàng, mau đem nó lần nữa phong ấn. Ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Giờ khắc này, tám vị phong chủ là thật luôn cuống. Năm đó Thái Hư Thánh Địa giết nó hài tử, thiết kế phong ấn đầu này hồng hoang hung thú, kết xuống tử thủ. Như hôm nay để nó phá phong mà ra, dù nó có thù tất báo hung tính, cái thứ nhất gặp nạn nhất định là Thái Hư Thánh Địa. Mà lấy bây giờ Thái Hư Thánh Địa thực lực, căn bản vô lực chống lại một tôn chuẩn đế cấp hồng hoang hung thú. Thẩm Thương Minh nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng uy nghiêm đáng sợ cười lạnh. Có thể. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt như lao, gàn từng chữ một, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền tiếp tục trấn áp nó. Huyền Minh Tử không kịp chờ đợi nói, điều kiện gì? Mau nói. Thẩm Thương Minh đôi mắt chỗ sâu, sắc ý như nước thủy triều, chậm chậm phun ra năm chữ, ta muốn, Trương gia diệt tộc. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trương Lăng Tiêu sắc mặt đột biến, lớn tiếng quát lên, Thẩm Thương Minh, ngươi dám? Nhưng mà tám vị phong chủ lại rơi vào trầm mặc. Mẹ, điều kiện này mở quá lớn. Đây chính là một cái thần tộc, thiên giới cũng mới có 49 chi. Hơn nữa, Trương gia cũng không chỉ một vị hư thần cảnh cường giả. Nếu thật treo lên tới, Thái Hư Thánh Địa cũng may mà hại một chút chiến lực. Thẩm Thương Minh cũng sẽ không quản những cái kia, gầm thét lên, các ngươi không quay lại trả lời, nó liền đi ra. Hắn thậm chí chơi có chút phía trên. Giờ khắc này, nặng nề không khí cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Một lát sau, Huyền Minh Tử chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về Trương Lăng Tiêu, chậm chậm phun ra một chữ, tốt. Trương Lăng Tiêu. Chương 134, Trương Lăng Tiêu binh giải. Bảo lưu hỏa chủng. Ngàn năm chờ đợi đoàn tụ chương 134, Trương Lăng Tiêu binh giải. Bảo lưu hỏa chủng. Ngàn năm chờ đợi đoàn tụ Trương gia muốn diệt tộc. Làm Huyền Minh Tử cái kia một tiếng lạnh giá đáp ứng rơi xuống lúc, áp lực đến cực hạn không khí, như là một cái kéo căng đến cực hạn dây cùng, hơi không cẩn thận, liền là thiên băng địa liệt bạo phát. Lục Huyền Thông con ngươi đột nhiên co lại, trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vẹn vẹn một câu, liền có thể quyết định một cái truyền thừa vạn năm thần tộc, Trương gia sinh tử tồn vong. Đây chính là hồng hoang cấp hung thú lực uy hiếp. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mặc cho hà quyền thế, nội tình, tính toán, đều lộ ra như vậy tái nhợt một cười. Nó tựa như một khỏa treo ở đỉnh đầu diệt thế chi nhận, một khi rơi xuống, liền là ngọc nát đá tan, không người có thể trốn. Thẩm Thương Minh, cái này nhìn như dầu hết đèn tắt lao phong tử, lại lấy sức một mình, bước đến Thái Hư Thánh Địa cuối đầu, bước đến Trương gia lâm vào tuyệt cảnh. Sắc mặt Huyền Minh tự yên lặng, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Trương Lăng Tiêu, trong giọng nói thậm chí mang theo một chút dối trá bất đắc dĩ. Trương đạo hữu, ngươi nhưng nghe thấy được, bản tọa cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thực tế cùng các ngươi Trương gia không cựu không oán. Muốn trách thì trách Thẩm Thương Minh a. Hắn hời hợt đem có nhân quả đẩy đến không còn một mảnh, dường như chính mình chỉ là cái vô tội người đứng xem, mà không tay cầm sinh sát đại quyền tài quyết giả. Trương Lăng Tiêu giận quá thành cười, trong mắt hàn mang tăng gọn, một miếng nước bọt mạnh mẽ xì tại dưới đất, đường đường Thái Hư Thánh Địa đại trưởng lão, hư thần cảnh cường giả, dĩ nhiên cho một cái đệ thất cảnh phế vật làm chó. Huyền Minh Tử, ngươi thật đúng là cho cựu cảnh cường giả mất hết mặt. Ngươi thật cho là diệt ta Trương gia là dễ dàng như vậy sự tình? Tiếng nói vừa ra, quanh thân hắn khí thế ầm vang bạo phát, hư thần cảnh uy áp như nộ hải cuồng đảo, quét sạch bát phương. Nơi này, thế nhưng tinh thần giới vực, là ta Trương gia địa bàn. Mấy ngàn năm nội tình, sao lại không có hậu chiêu? Huống chi, Trương gia cũng không chỉ hắn một vị hư thần cảnh. Vị kia sớm đã ẩn thế không ra thái thượng lão tổ, sớm tại mấy ngàn năm trước đã bước vào hư thần cảnh, bây giờ thực lực càng là sâu không lường được, không người hiểu do nó cực hạn. Thái Hư Thánh Địa tuy mạnh, bát đại phong chủ bên trong, hư thần cảnh cũng bất quá một nửa, còn lại đều là thánh nhân đỉnh phong. Nếu thật muốn liều mạng, cho dù có thể diệt Trương gia, Thái Hư Thánh Địa cũng chắc chắn nguyên khí đại thương, thậm chí khả năng rớt xuống 32 thánh địa hàng ngũ. Cái giá như thế này, ai nguyện ý tiếp nhận? Huyền Minh Tử khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một chút giọng niệm ai, hình như sớm đã ngờ tới Trương Lăng Tiêu phản ứng. Trương đạo hữu quả nhiên nhìn thấu qua, sống đến đủ lâu người, quả nhiên không có đồ đần. Hắn chậm chậm nâng lên tay, ngữ khí bỗng nhiên biến đến lạnh giá mà tàn khốc. Cho nên, bản tọa cho ngươi một lựa chọn. Vinh giải. Hai chữ như kinh lôi nổ vang, toàn trường tĩnh mịch. Trương Lăng Tiêu biểu tình, nháy mắt ngưng kết. Vinh giải. Trương Lăng Tiêu con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, lập tức giận quá thành cười, trong tiếng cười mang theo lạnh lẽo thấu xương. Huyền Minh Tử, ngươi làm bản tọa là 3 tuổi tiểu nhi, để ta tự sát. Ngươi Thái Hư Thánh Địa tính là thứ gì? Thanh âm của hắn như lôi đình nổ tung, chấn đến hư không vang lên ong ong, quanh thân linh lực cuộn cuộn, hư thần cảnh uy áp không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, toàn bộ tinh thần giới vực đều tại hắn nội ý phía dưới rung động. Nhưng mà, Huyền Minh Tử lại chỉ là lãnh đạm nhìn xem hắn, trong ánh mắt thậm chí mang theo một chút thương hại. Trương Lăng Tiêu, ngươi cho rằng bản tọa tại thương lượng với ngươi? Hắn chậm chậm đưa tay, chỉ hướng trên trời cao đạo kia còn tại quyết trương vết nứt không gian. Đen kịt trong thâm uyên, cái kia phủ đầy lần phiến cự trảo hơi hơi rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để phủ xuống. Người Trương gia lại mạnh, có thể đỡ nổi chuẩn đế cấp hồng hoang hung thú. Người Trương gia thái thượng lão tổ lại mạnh, có thể so mà đến năm đó Thái Hư Thánh Địa đem hết toàn lực mới miễn cưỡng phong ấn tồn tại. Người Trương gia nội tình lại sâu, có thể gánh vác được nó phá phong mà ra sau đợt thứ nhất nộ hỏa. Mỗi một câu nói, giống như là một chôi trọng truy, mạnh mẽ nện ở trong lòng Trương Lăng Tiêu. Sắc mặt của hắn từng bước âm trầm, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác sợ hãi. Đúng vậy, hắn so với ai khác đều rõ ràng, một khi đầu hung thú kia triệt để phủ xuống, Trương gia tất diệt. Cho nên, đây chính là các ngươi lựa chọn của Thái Hư Thánh Địa. Trương Lăng Tiêu cắn răng, âm thanh trầm thấp mà khàn giọng: "Hy sinh ta Trương gia, bảo toàn chính các ngươi." Huyền Minh Tử than vãn một tiếng, lắc đầu nói: "Không, đây không phải lựa chọn, mà là duy nhất sinh lộ." Thẩm Thương Minh đã điên rồi, hắn căn bản không quan tâm sinh tử, hắn chỉ muốn kéo lấy tất cả người tùy táng. "Mà ngươi nếu ngươi chết, Trương gia còn có thể bảo toàn. Nếu ngươi khăng khăng phản kháng, vậy hôm nay liền là Trương gia diệt tộc ngày." Tiếng nói vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Lăng Tiêu. Đây là một tràng đánh cược. Đánh cược là Trương Lăng Tiêu mệnh, đánh cược là Trương gia tương lai. Trương Lăng Tiêu chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt từ Huyền Minh Tử ánh mắt lạnh như băng, chuyển qua trên trời cao đạo kia che khuất bầu trời khủng bố thân ảnh, cuối cùng dừng lại tại Thẩm Thương Minh Trương kia không có chút nào gợn sóng trên mặt. Hắn biết, chính mình đã không đường có thể chọn. Hôm nay mà chết gánh đến đấy, kết quả chỉ có một cái, Trương gia hủy diệt, Thái Hư Thánh Địa trọng thương, hồng hoang hung thú tàn phá bốn phía, toàn bộ tinh thần giới vực hóa thành địa ngục. Một cái trưởng thành hồng hoang cấp hung thú, chí ít cần chuẩn đế cấp bậc cường giả mới có thể chống lại. Mà Trương gia, không có cái này nội tình. Tốt. Trương Lăng Tiêu cuối cùng mở miệng, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ta có thể đáp ứng ngươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Minh Tử, gàn từng chữ một, nhưng ngươi nhất định cần để Thẩm Thương Minh tỉnh táo lại, mà Thái Hư Thánh Địa cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Hắn có thể chết, nhưng Trương gia không thể vong. Chỉ cần gia tộc căn cơ còn tại, dù cho hắn hôm nay vẫn lạc, tương lai vẫn có cơ hội bùng lên. Hỏa trùng bất diệt, gia tộc không vong. Huyền Minh Tử khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đàm phán đã thành, tiếp xuống, liền nhìn Thẩm Thương Minh thái độ. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia túi lưng xuống, toàn thân nhuốm máu lão giả, ngựa khí yên lặng nhưng không để hoài nghi, Thẩm Thương Minh, ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần Trương Lăng Tiêu chết, hết thảy đều có thể lắng lại. Nếu ngươi khăng khăng diệt Trương gia toàn tộc. Hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Vậy liền đồng quy vu tận a. Ngươi rất rõ ràng, một khi phóng thích hung thú, không chỉ Trương gia, Thái Hư Thánh Địa muốn hủy diệt, liền đồ đệ của ngươi cũng tuyệt không còn sống khả năng. Cuối cùng, nó thế nhưng thủ rất dai. Thẩm Thương Minh yên lặng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, mình bây giờ chủ mã căn bản không đủ dùng để Thái Hư Thánh Địa thật liều mạng diệt Trương gia toàn tộc. Không thực tế, Thái Hư Thánh Địa sẽ không vì hắn đánh cược toàn bộ tông môn tương lai. Cuối cùng hắn chậm chậm ngẩng đầu, trầm giọng nói, tốt, nhưng ta còn có một cái điều kiện, để hắn đem Tố Nhi thi thể còn cho ta. Huyền Minh Tử nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trương Lăng Tiêu. Trương Lăng Tiêu sắc mặt nháy mắt và mèo, trong mắt toán độc cơ hồ hóa thành thực chất. Thẩm Thương Minh, ngươi phế vật này, bại hoại, con mẹ nó ngươi liền là kẻ bất lực, chính mình không giành được, là được dựa loại thủ đoạn này. Hắn giống giận, trong thanh âm tràn đầy hận ý, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng đưa tay, tay áo vung lên. Và anh, một bộ băng tinh ngọc quan tự nhiên hiện lên, trôi nổi tại giữa không trung, quan tài thân lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, mơ hồ có thể thấy được trong đó ngủ say nữ tử thân ảnh. Thẩm Thương Minh con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, hít thở cơ hồ đình trệ. Hắn run rẩy duỗi tay ra, linh lực hóa thành bàn tay vô hình, đem ngọc quan chậm chậm nâng tới trước người. Thẩm Thương Minh toàn thân run rẩy, ngón tay khô héo nhẹ nhàng đụng chạm quan tài mặt, trong cổ họng phát ra một tiếng áp lực trăm năm rên rỉ. Tố Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Sau một khắc, cái này đã từng quát tháo phong vân bối kiếm các chủ, lại như là hài tử một loại, quỳ gối quan tài phía trước, gào khóc. Trăm năm chấp niệm, trăm năm thống khổ, trăm năm ẩn nhẫn. Cuối cùng, vào giờ khắc này, triệt để sụp đổ. Chương 135, Tiên Thi Trương Tiêu Dao. Chiết cây đế cấp huyết mạch. Lục Thưa Càn trọng sinh. Chương 135, Tiên Thi Trương Tiêu Dao. Chiết cây đế cấp huyết mạch. Lục Thưa Càn trọng sinh. Trải qua thiên tân và khổ, hao hết cả đời tính toán, cuối cùng lại vẫn là dựa vào thể nội đầu kia đủ để diệt thế hồng hoang hung thú, mới đổi về Tố Nhi thi thể. Biết bao châm biếm. Thẩm Thương Minh ôm lấy lạnh giá ngọc quan, trên khuôn mặt giàn mua nước mắt chưa khô, cũng đã hiện ra một vòng tự rêu cười khổ. Thành cũng hung thú, bại cũng hung thú. Nếu không có cái này cấm kỵ chi lực, hắn sớm đã chết tại mấy trăm năm trước vây giết bên trong, thế nhưng chính là bởi vì hung thú này, hắn đạo cơ vỡ nát, tu vi rơi xuống, biến thành trong mắt thế nhân phế nhân. Bây giờ, hắn hao hết cuối cùng một chút đế huyết, cưỡng ép đem hung thú lại lần nữa phong ấn. Vâng. Trong thiên địa cổ kia làm người hít thở không thông uy áp đột nhiên tiêu tán, đen kịt vết nước chậm chậm khép lại, cái kia che khuất bầu trời hung thú móng đuốt không cam lòng thu về sâu trong hư không, chỉ để lại một tiếng chấn động cựu tiêu gầm thét. Sống sót sau hai nạn yên tĩnh, bao phủ khắp nơi. Vô số tu sĩ sủi lơ dưới đất, mồ hôi lạnh thẩm thấu áo bào, phản phất mới từ quỷ môn quan phía trước leo về tới. Có người run rẩy tự lẩm bẩm, sống, còn sống. Trương Lăng Tiêu yên tĩnh nhìn xem Thẩm Thương Minh, vị này dây dưa ngàn năm địch nhân vốn có, đột nhiên lộ ra một chút phức tạp cười khổ. Hắn thua, thua đến triệt để. Đường đường hư thần cảnh cường giả, Trương gia gia chủ, lại bị một cái tu vi rơi xuống đệ thất cảnh lao phong tử bước đến binh giải cầu sinh. Thẩm Thương Minh, Trương Lăng Tiêu chậm chậm mở miệng, trong thanh âm lại mang theo vài phần thoải mái, đừng tưởng rằng ngươi thắng, ngươi sống không được bao lâu, nhiều nhất mấy tháng, đế huyết phản phệ liền sẽ muốn mệnh của ngươi. Đến lúc đó, ai tới hộ ngươi đồ đệ này? Trương gia chắc chắn sẽ hạ đạt tiên giới lệnh truy nã, tam vực truy sát, vạn tộc vây quét. Ngươi cảm thấy hắn có thể sống bao lâu? Thẩm Thương Minh thân thể run lên, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra thật sâu vô lực. Hắn biết Trương Lăng Tiêu lời nói không loa, chính mình ngày giờ không nhiều, nhưng lục huyền thông nguy cơ lại vừa mới bắt đầu. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, một cái trầm ổn tay bỗng nhiên đặt tại trên vai hắn. Lục huyền thông tiến lên trước một bước, thần sắc bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, không sao. Khoe miệng của hắn vung lên một vòng kiệt ngạo độ cong, âm thanh yên lặng lại trịch địa hữu thanh, sư phụ không diệt nổi Trương gia, ta tới diệt. Một câu kinh lôi, Trương Lăng Tiêu con ngươi đột nhiên co lại, lập tức lại điên cuồng cười to, tốt tốt, vậy liền nhìn một chút, là ngươi sống đến càng lâu, vẫn là chết đến càng nhanh. Tiếng cười không hạ, thân thể của hắn bỗng nhiên toát ra kim quang áo ánh. Vinh giải, bắt đầu. Giang giác, hư không rung động, Trương Lăng Tiêu nhục thân như lưu ly từng khúc băng liệt, hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán. Nguyên thần của hắn tại trong kim quang chậm chậm bốc lên, nhưng lại không trốn vào luân hồi, mà là chủ động vỡ vụn. Ánh sáng chói mắt bạo phát, hư thần cảnh cường giả bản nguyên chi lực giống như pháo hoa nổ tung, chiếu sáng toàn bộ tinh thần giới vực. Hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Cùng tiễn gia chủ, cùng tiễn gia chủ. Vô số Trương gia tử đệ quỳ rạp trên đất, khàn cả giọng gào thét vang tận mây xanh. Có người khóc ròng ròng, có người trợn mắt nghiến răng, nhưng càng nhiều là một loại thọ tử hồ bi chấn động. Đường đường hư thần cảnh lại bị bức tới tự hủy thần hồn. Thiên giới vạn năm chưa từng nghe thấy. Trên bầu trời, Thái Hư Thánh Địa Bát Đại Phong Chủ Kim Thân lạnh nhạt quan sát. Huyền Minh Tử liếc mắt Thẩm Thương Minh, trong mắt đều là xem thường, liền nửa câu lời nói đều không đáp lại. Kim quang lóe lên, tám đạo thân ảnh tiêu tán vô tung. Thẩm Thương Minh ôm lấy ngọc quan lảo đảo đứng dậy, khàn giọng nói, "Đi, chúng ta về nhà." Lục Huyền Thông cùng Mệnh Phù giao liếc nhau, đang muốn theo sư phụ rời khỏi vùng đất thị phi này. Đột nhiên khe mắt hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một đạo nửa quỳ tại trong chiến trường thân ảnh. Lục Thưa Càn, cái này bị tất cả người quên thân ảnh, giờ phút này toàn thân đẫm máu, khí tức mỏng manh, lại vẫn quật cường duy trì nửa quỳ tư thế. Gia hỏa này, Lục Huyền Thông con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Thừa Càn dám lẻ loi một mình giết tới Trương gia làm hắn đòi công đạo. Hôm nay nếu không phải sư phụ kịp thời chạy tới, kẻ ngu này đã sớm hồn phi phách tán. Gió lốc, nhanh! Lục Huyền Thông một cái lắc mình đi tới bên cạnh Lục Thừa Càn, nhanh chóng lấy ra một mai toàn thân tiên huyết thần thụ đan đỏ thẫm. Đan dược vừa ra, mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập ra, dẫn đến xung quanh tu sĩ nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đan dược vào miệng tức hóa, Lục Thừa Càn sắc mặt tái nhợt rất nhanh nổi lên đỏ ửng. Nhưng mà, ánh mắt của hắn vẫn như cũ đóng chặt. Chuyện gì xảy ra? Lục Huyền Thông cau mày. Thẩm Thương Minh chậm rãi lên trước, khô gầy ngón tay đắp lên Lục Thừa Cản giữa cổ tay, một lát sau trầm giọng nói, trong cơ thể hắn kinh mạch đứt đoạn, linh căn khô héo, đan dược chỉ có thể kéo dài tính mạng, lại không cách nào chữa trị hắn căn cơ. Trong lòng Lục Huyền Thông căng thẳng, nhưng có phương pháp giải quyết. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào sư phụ. Lục Thừa Cản phần này lòng chân thành, phần này không sợ sinh tử dũng khí, để hắn nhìn thấy năm đó chính mình. Nếu là hắn có thể sống được tới, tương lai ngày nào đó chính mình chết, có lẽ có thể thay hắn thủ hộ Lục gia, thủ hộ muội muội. Thẩm Thương Minh trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một chút tinh quang, chết ơi. Dứt lời, Lục Huyền Thông toàn thân chấn động, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số hình ảnh, năm đó hạ giới, hắn bị nhân sinh sinh đảo đi chí tôn cốt chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt. Bây giờ lại muốn giẫm lên vết xe đổ. Ha ha ha. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng, hảo một cái nhân quả tuần hoàn. Xoay chuyển ánh mắt, hắn gắt gao tập trung vào chỗ không xa Trương Tiêu Giao thi thể. Hai đạo đế cấp huyết mạch, phá vọng thần đồng. Nói làm liền làm. Lục Huyền Thông nắm lên Lục Thừa Cản, nhanh chân đi hướng Trương Tiêu Giao thi thể. Hành động này lập tức gây nên người Trương gia rối loạn. Dừng tay. Ngươi muốn thiếu chủ nhà ta làm cái gì? Mười mấy tên Trương gia tử đệ gầm thét lên trước, lại bị Thẩm Thương Minh một cái ánh mắt lạnh như băng bức lui. Thời khắc này Thẩm Thương Minh tựa như một khỏa lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát diệt thế hung tinh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để hắn đi. Thẩm Thương Minh không chút khách khí uy hiếp nói. Trừ phi các ngươi muốn lại nhìn một lần hồng hoang hung thú. Lập tức Trương gia tử đệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người lão gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không? Tại vô số đạo hoặc chấn kinh, hoặc ánh mắt phẫn nộ bên trong, Lục Huyền Thông bắt đầu trận này kinh thế hai tục huyết mạch chết ơi. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân nổi lên quỷ dị màu máu phù văn. Những phù văn này như là vật sống du tẩu, cuối cùng hóa thành hai cái màu máu xích, một điểm đâm vào Trương Tiêu Giao trong lực, một đầu khác không có vào Lục Thừa Cản đan điện. Đến. Theo lấy quát to một tiếng, Trương Tiêu Giao thi thể kịch liệt co quắp. Hai đạo bóng ánh màu máu cổ sáng từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Một đạo hiện ra tôn quý màu vàng tím, đó là Trương gia đế cấp huyết mạch, một đạo khác thì hiện ra yêu dị ngân mang, chính là trong truyền thuyết phá vọng thần đồng bản nguyên. A a a. Trong hôn mê Lục Thừa Cản đột nhiên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thân thể của hắn ở giữa không trung bặm bẹo biến dạng, làn da mặt ngoài không ngừng nâng lên lại lõm xuống, hình như có vô số trùng tử tại dưới da nhúc đích. Lục Huyền Thông chán rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi, trên tay pháp quyết lại càng lăng lệ. Màu máu xích điên cuồng rung động, đem hai đạo đế cấp huyết mạch liên tục không ngừng truyền vào Lục Thừa Cản thể nội. Giang giác. Làm người dùng mình xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Lục Thừa Cản tứ chi quỷ dị vặn vẹo lên, nguyên bản dạn nước kinh mạch tại đế huyết tẩm bổ phía dưới bắt đầu gây dựng lại, khô héo linh căn như gặp mưa hạn tỏa ra sự sống. Mà một bên khác, Trương Tiêu Giao thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một bộ dữ tợn thây khô. Cặp kia đã từng ngạo thị quần hùng phá vọng thần đồng, giờ phút này chỉ còn giữ lại hai cái tối mịt hốc mắt. Thiếu chủ a, ngươi chết thật thê thảm a. Người Trương gia ôm lấy thây khô khóc ròng ròng, lại không người dám lên trước ngăn cản. Ba nén hương sau, Lục Thừa Cản nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt quần sáng màu vàng tím. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi kết quả cuối cùng. Cái này hành vi người tiên, thật có thể thành công ư? Ngay tại lúc này, bù bù, một đạo rung khắp linh hồn óng óng đột nhiên vang lên. Lục Thừa Cản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong con mắt ngân mang tăng vọt, hai đạo cổ sáng óng ánh trực trùng bất tiêu. Phá vọng thần đồng, thức tỉnh.